Chương 439, Uy Quốc, ngươi cũng không muốn trở nên cùng Tân Lam một dạng đi. Một, chương 439, Uy Quốc, ngươi cũng không muốn trở nên cùng Tân Lam một dạng đi. Một, chương 439, Uy Quốc, ngươi cũng không muốn trở nên cùng Tân Lam một dạng đi. Nguyên Tân La vô cùng, hiện kê Lâm đạo đô đốc phủ. Màn đêm buông xuống, tại đối với người nhà đường tới nói rất đơn sơ trong ốc xá, từng cái quan viên vẫn tại tăng giờ làm việc, dựa bàn chỉnh lý các loại điều lệ quy tắc chi tiết, đem lại đường mảnh này mới lãnh thổ các mặt tư liệu tập hợp cho đông đô. Tân La Vương Kim Pháp Mẫn xuất quần thần chính thức đầu hàng, tin chiến thắng truyền về Lạc Dương, cũng không đại biểu sự tình kết thúc, hoàn toàn tương phản đại lượng trấn an làm việc còn tại phía sau. Như thế nào đem chiến tranh thành quả thắng lợi, chân chính chuyển hóa làm quốc gia ích lợi, điểm ấy thường thường so với đánh thắng trận còn khó hơn. May mà Lưu Nhân Quý vốn là tể tướng, được xưng là thư sinh tướng quân dưới sự chỉ huy của hắn, làm việc đều đâu vào đấy triển khai. Tăng ca trong đám người, Lý Ngạn Tình lình xuất hiện. Hắn hơi chú ý, là cuộc chiến tranh này thu hoạch. Lúc này buông xuống tập hợp tới văn thư, lại thở dài, là thật nghèo rất mồng tới a. An Trung Kính tại đối diện cũng biết miệng, tiểu quốc này mấy năm liên tục chinh chiến, trong nước thu hoạch lại, quả nhiên là nghèo rất mồng tơi, còn dám khiêu khích ta đại đường. Lý Ngạn nói, đây chính là cửa quốc vận, nếu như bị Tân La thành công ngầm chiếm Hùng Tân đô đốc phủ, lại chia cắt cao lệ chi địa, thống nhất cái này Liêu Đông bán đảo, quốc lực lại hoàn toàn khác biệt, hiện tại thì là thua cuộc hạ tràng. An Trung Kính nhíu mày, dù vậy, nơi đây vàng bạc đều là dùng phân đến tính toán, thật là khiến người đau đầu. Lý Ngạn cũng có chút im lặng. Trong lịch sử Kim Pháp Mẫn tiến hiến cho đại đường một lần nào đó bồi tội lễ như sau, bạc 33.500 phần, đồng tiền 33.000 phần, kim 120 phần, châm 402, ngưu hoàng 120 phần, 40 thăng bố 6 thớt, 30 thăng bố 60 thớt. Trong đó phân căn cứ hậu thế suy tính, đại khái 10 phân tương đương 1 tiền, 10 tiền là 12, chuyển đổi một chút liền thiếu đi đến đáng thương, dựa theo lúc đó Kim Pháp Mẫn cầu xin tha thứ thái độ, hẳn không phải là cố ý thiếu cho, mà là Tân La thật sự nghèo kiết hủ lậu, nhiều bồi cũng đền không nổi. Cho nên loại này địa phương nghèo lấy xuống cũng rất xấu hổ, đại đường lần này xuất binh đã 10 phần thuận lợi, Tân La ngoan cố chống lại đến cùng thành trì rất ít, tổn hại binh số lượng không nhiều, có thể xưng huy hoàng đại thắng, nhưng cân nhắc đến lương thảo thiết tế, đổ quân nhu hao phí, còn có những binh sĩ này nguyên bản ở trong nhà trồng trọt đến một lần đi một lần tổn thất, coi như lớn như vậy thắng, chỉ sợ vẫn là thua thiệt. Làm nông vương triều đánh trận thật sự là không tương nổi. Đương nhiên, không nói đến tiếp sau chính trị ảnh hưởng, trước mắt thu hoạch cũng không chỉ chừng này, tỉ như vào thành sau nhìn thấy những cái kia Phật tự liền rất xa hoa. Chính tự hỏi, Quách Nguyên Trấn, Kim Lương Đổ cùng ông Thảo Thượng Phi cùng tự quang đi đến, cùng nhau hành lễ, lục làng. Đều ngồi. Lý Ngạn cười cười, nhìn về phía Quách Nguyên Trấn, xuất thân hai quán đám học sinh biểu hiện được như thế nào. Quách Nguyên Trấn nói, nhờ có lục làng đã sớm chuẩn bị, bọn hắn trước đây liền nghiên cứu không ít Liêu Đông tình huống, bây giờ vào tay rất nhanh. Lý Ngạn nói, phổ biến giao hóa là rất trọng yếu, cho dù là giảng buộc phụ châu, cũng không thể hết thể duy trì con nguyên, mà là nhất định phải đem đại đường tư tưởng truyền bá ra. Điểm ấy Tân La kỳ thật rất có ưu thế, bởi vì Xuân Thu Công cùng Kim Pháp Mẫn hai đời quân vương thân đường, trong nước tập tục cũng rất không tệ. Quách Nguyên Trấn có chút khinh thường, học theo Hàm Đan, bắt trước bữa mà thôi. Lý Ngạn lại nghiêm mặt nói, không có khả năng cho rằng như vậy, muốn tán thành loại thái độ này, ngươi nhìn cái kia thổ phiền bên trong Tô Tỷ bộ lạc, bởi vì một mực bảo lưu lấy ngày xưa tập tục, đến nay còn muốn phục quốc, Tân La nếu tâm mộ vương hóa, liền muốn dẫn đạo bọn hắn bước lên quý đạo. Quách Nguyên Trấn có chỗ tỉnh lại, lập tức nói, Lục Lang chi ý, ta hiểu được. Hiện tại vong quốc chỉ là chính trị trên kết cấu, lúc nào Tân La người đem truyền thống tập tục vứt sạch, toàn diện áp dụng đại đường phong tục, vậy bọn hắn mới là triệt để vong quốc. Lý Ngạn vừa nhìn về phía Kim Lương Đồ, Lương Hình, trận chiến này ngươi lập công cực lớn, nếu không có ngươi đọc biên, Tân La không có nhiều như vậy quan viên bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta sẽ chuyên môn hướng bệ hạ vì người sinh công. Ngàn vàng mua xương ngựa ý nghĩa ngay tại nơi này, nếu như không phải có Kim Lương Đồ bị này ngũ phẩm phi bảo đưa đến làm gương mẫu tác dụng, Tân La trung tầng quan viên cho dù đối với xương phẩm chế áp chế bất mãn, nhưng để bọn hắn ngược lại nhìn về phía đại đường, trong lòng cũng là có điều cố kỵ. Hiện tại xem xét hắn có thể thụ trọng dụng, so sánh chính mình lập được công đều không cách nào thăng, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Kim Lương Đồ càng là đã được như nguyện, tinh thần tỏa sáng, nếu không có Lục Lang để bạn, ta nào có hôm nay phong quang. Chúng ta sẽ hết sức chấn an Tân La di dân, để bọn hắn tâm hướng đại đường, khi thật sự đại đường người. Lý Ngạn khẽ gật đầu, Tân La vừa diệt, Kim Lương Đồ đối với ngày xưa thân phận độ mẫn cảm lập tức hạ thấp rất nhiều, vậy là ngươi nguyện ý lưu tại Kê Lâm đạo đô đốc phủ. Kim Lương Đồ biết hiện tại lưu lại cơ hội lập công càng lớn, làm việc nhiệt tình mười phần, hạ quan nguyện ý lưu lại. Lý Ngạn hài lòng nói, tốt, tần dưới chốt bách tính yêu cầu rất đơn giản, có thể vượt qua ấm no thời gian là được, nơi đây mấy năm liên tục chinh chiến, cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức. Kim Lương Đồ ông quyền, là. Lý Ngạn cuối cùng nhìn về phía Cung Tử Quang, Tử Quang, cung gia thương hội sau đó nhiệm vụ cũng thật nặng. Cung Tử Quang hơi khẩn trương lên, Lục Lang, ngươi cũng biết ta, một chút chuyện quá khó khăn, hay là đừng giao cho ta. Chương 439, Uy Quốc, ngươi cũng không muốn trở nên cùng Tân Lam một dạng đi. 2, chương 439, Uy Quốc, ngươi cũng không muốn trở nên cùng Tân Lam một dạng đi. 2, Lý Ngạn nói, cũng không phải quá khó khăn, chỉ là nội vệ thu đến tin báo, Tân La vong quốc sau, các đại nô lệ thương hội nghe tin lập tức hành động, muốn cướp giật đại lượng Tân La tỷ trở về cho vọng tộc hưởng dụng, lấy trước kia chút Tân La tỷ không phải ta đại đường người, ta không còn được, hiện tại bọn hắn như lại thừa dịp loạn cướp giật Tân La tỷ, từ đó mưu lợi bất chính, vậy thì phải hảo hảo tra một chút. Cung Tử Quang thở phào một cái, minh bạch minh bạch, ta thương hội nhất định hảo hảo phối hợp nội vệ, những nô lệ kia con buôn thật sự không có một tốt vận, giết bao nhiêu đều không an uổng. Người khác gặp hắn đem chính mình cũng cho cùng chửi, không khỏi mỉm cười. Lý Ngạn thì nhìn xem cái kia đến Liêu Đông chi địa, thế mà còn có thể sống nhảy nhảy loạn thảo thượng phi, cảm thấy vị này chuyên môn đi bán sùng vật hẳn là có thể phát đại tài. Vô luận như thế nào, mọi người đều có sắp xếp, Lý Ngạn ngưng tiếng nói, giải quyết tốt hậu quả tác dụng không tại diệt quốc phía dưới, mà lại là một trận càng thêm dài dằng dặc giao chiến, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đám người sợ hãi tuân mệnh, là Quách Nguyên Chấn lại nghĩ tới một chuyện, Lục Lang, uy quốc sứ giả nhiều lần cầu kiến, ta muốn hay không gặp một lần. Lý Ngạn nhíu mày, uy quốc sứ giả tới nhanh như vậy, xem ra là đã sớm trở lấy nơi này chiến tranh phân ra thắng bại a. Bọn hắn tự xưng là uy quốc hay là Nhật Bản? Quách Nguyên Chấn bật cười, Nhật Bản là cái gì? Đám kia tên lùn sao dám tự xưng cái này, đương nhiên vẫn là tự xưng Vino. Lý Ngạn khẽ gật đầu. Quang Võ Đế Lưu Tú lúc, Vino quốc phụng cống chào mừng, Quang Võ ban thưởng lấy ấn tín và dây đeo chuyện, từ đây có cố định xưng hô, uy cái chữ này mới đầu không có nghĩa xấu, là biểu thị cung kính thuận theo chi ý, uy là tùy tùng chi ý, tăng thêm chữ nhân thiên bảng, đúng lúc là thuận theo người. Nhưng đến bây giờ, bởi vì uy quốc người thấp bé xấu xí bộ dáng, để cái chữ này cùng thấp bé xấu xí móc nối, thành miệt thị từ ngữ. Trong lịch sử trụ vương trụ chữ cũng có thể là tương tự tình huống, trụ vương là thụy hảo khả năng cũng không cao, bởi vì thương triều không có tiêu chuẩn trên ý nghĩa thụy hảo chế độ, trụ bản chính là đế tân xưng hảo, vốn là không có nghĩa xấu, bởi vì trụ vương mới bị định là tàn nhẫn mất nghĩa chi ý nếu uy chữ nghĩa xấu hóa, uy quốc tự nhiên không nguyện ý thừa nhận. Ngay tại mấy năm trước, quốc gia này đã chính thức đổi tên là Nhật Bản, có thể lần này điều động sứ giả vẫn như cũ tự xưng là Vino. An Trung Kính nói ta cũng đã gặp cái kia thấp bé sứ giả, bọn hắn gần đây không được triệu yến, sợ là muốn tự vẫn, cũng không biết vì cái gì như vậy e ngại. Lý Ngạn cười nói, đây thật ra là trách Bách Tể vong quốc lúc đi uy quốc đô thành Đại Hòa Châu cầu viện, bọn hắn khi đó nói lời có chỗ khuyết đại Tân La ỷ lại tác phẩm tâm huyết thế, không thân tại lân cận, dẫn cấu người nhà đường, lật út Bách Tể, quân thần tổng bắt được, hơi không ngai loại. Đám người nghe được phía trước cũng không có cảm thấy cái gì, nghe được cuối cùng thì mười phần bất đắc dĩ, nhao nhao lắc đầu nói, hơi không ngai loại không phải không lưu người sống ý tứ à? Thậm chí ngay cả xúc vật đều bị giết, người đột quyết đều không làm được cấp độ kia sự tình đến, trách không được uy quốc sợ đến trình độ như vậy. Lý Ngạn nói, khi đó Bách Tể quân phản kháng nếu phải hướng uy quốc cầu viện, tự nhiên muốn đem sự tình nghiêm trọng nói chút, uy quốc cũng chưa chắc thật tin, chỉ là quốc gia này cùng Bách Tể quan hệ mười phần mật thiết, trong nước còn có không ít phụ dư người cùng ba hàng người, cuối cùng vẫn là xuất binh. Có thể là xuất phát từ lòng căm phẫn, cũng có thể là sống ra mượn cơ hội chiếm cứ Liêu Đông chi địa tham lam, thật phái ra việc quân, sau đó bọn hắn lại đụng phải Lưu Lao tướng quân, bạo phát trắng giang khẩu chi chiến lần này công diệt Tân La lúc, ta đường quân còn phòng bị uy quốc làm yêu, kết quả đối phương an tĩnh liền cùng không tồn tại bình thường, đợi đến Tân La bị diệt, mới lập tức phái ra sứ giả, xem ra là đặc biệt lo lắng bị liên lụy. Đám người lúc này mới hiểu rõ, nhưng lại đối với uy quốc địa phương quỷ quái kia hoàn toàn không có hứng thú. Tân La đều nghèo thành bộ dạng này, càng đừng đề cập cái kia treo cô độc hải ngoại đảo quốc. Nhưng cái này thật đúng là sai lầm nhận biết. Nhật Bản khác tài nguyên không quá được, vàng bạc khoáng sản cũng không tệ. Nhất là bạc, Minh triều trong thời gian quốc tướng Nhật Bản xưng là ngân quần đảo đoạn thời kỳ kia Nhật Bản cũng nhấc lên khoáng sản khảo sát nóng, rất nhiều địa khu đều phát hiện mỏ bạc, trở thành thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay sinh ngân quốc. Nghe nói lúc đó trên thế giới 1/3 lưu thông bạch ngân ban sơ để sản xuất từ Nhật Bản. Đồng thời vàng cũng không ít, trong lịch sử Tống triều lúc liền bắt đầu từ Nhật Bản nhập khẩu đại lượng bụi vàng, chính là loại kia rất nhỏ như cát vàng, bởi vì tại Bắc Tống trong năm, Nhật Bản bên kia Phật tự càng là xa xỉ đến dùng vàng kiến tạo một tòa đại điện, Trung Quốc nhìn bên này đến độ rất nóng mắt. Đương nhiên khoáng sản tài nguyên là một chuyện, làm sao làm tới tay là một chuyện khác, đi diệt quốc gia kia chỉ vì đào quáng, sợ rằng sẽ được không bù mất, đại đường hải đăng tác dụng như vậy sử dụng cũng quá lãng phí, Lý Ngạn kế hoạch hay là mở ra gì dần, đến lúc đó phí tổn có thể thu được khá đắt ước điểm. Có xét tới này, Lý Ngạn đối với Quách Nguyên Chấn nói, Nguyên Chấn ngươi đi gặp thấy một lần tên sứ giả kia, nghe một chút đối diện cầu xin tha thứ thành ý đến cùng lớn bao nhiêu, nếu như chỉ là ăn nói xuông, liền đem kim pháp mận khất tội thư cho bọn hắn nhìn xem, hỏi một chút có phải hay không muốn trở nên cùng Tân La mở dạng. Quách Nguyên Chấn đứng lên nói, vậy ta liền đi, sợ đi trễ, cái kia không ai nguyện ý gặp vì quốc sứ thần thật tự vẫn tại mọi người trong tiếng cười, Lý Ngạn lại phân phó nội vệ, đem kim pháp mận mang tới, có một người hạ lạc ta phải hướng hắn nghe ngóng, chính thức hướng bệ hạ gián luôn diệt Tân La, hay là do người kia mà lên chương 440, Tân La Vương Diệt quốc còn muốn chú tâm. 1. Chương 440, Tân La Vương, Diệt quốc còn muốn chú tâm. 1. Chương 440, Tân La Vương, Diệt quốc còn muốn chú tâm. Trước Tân La quốc vương Kim Pháp Mẫn cùng trước Tân La quá tử Kim Chính Minh, ở bên trong vệ chăm sóc bên dưới, bị mang vào trong phòng. Hai người tới trước mặt, cùng nhau hành lễ, Lý Tướng Quân. Lý Ngạn biểu lộ tương đối lạnh nhạt, hai vị miễn lễ. Hắn đã vì Kim Chí chiếu cử hành Tân La nghi thức tang lễ, lại nhìn bọn này bị bắt làm tù binh Tân La vương tộc, khó tránh khỏi có chút không vừa mắt, nhưng trong lòng cũng không có khinh thường, nhất là Kim Pháp Mẫn. Kim Xuân Thu cùng Kim Pháp Mẫn, hai vị này đối với Tân La tới nói, cũng coi là trên trời rơi xuống vĩ nhân, trong lịch sử không chỉ có thành công mượn nhờ đại đường chi lực, tiêu diệt mạnh hơn nó hai quốc gia, thực hiện kẻ yếu nghịch tập, người sau còn thông qua không ngừng cùng đại đường của nhau, ngầm chiếm rơi thắng lợi trái cây, thực hiện Triều Tiên bán đảo lần đầu đại nhất thống. Kim Pháp Mẫn bây giờ thảm bại, hoàn toàn là quốc lực không kịp, tình báo lại thiếu thốn, có thể nói toàn bộ hành trình bị đè xuống đất đánh, không có nghĩa là hắn vô năng. Lúc này đối mặt Lý Ngạn mặt lạnh, Kim Chính Minh toàn thân không được tự nhiên, trong xấu hổ lại có chút sợ hãi, Kim Pháp Mẫn liền rất tự nhiên nói không biết Lý tướng quân gọi cha con ta đến, cần làm chuyện gì. Lý Ngạn đạm nhiên, có một vị gọi Phát Chính Nhân Tân La người, Tân La Vương có ấn tượng sao? Kim Pháp Mẫn giật mình, hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng kỳ chân cảnh giới 10 phần, để phòng vị này người nhà đường bên trong nhân vật thực quyền, muốn sử dụng cái gì làm khó dễ thủ đoạn, ai ngờ là như thế cái vấn đề, cẩn thận địa nói, cũng không nghe qua người này. Lý Ngạn nhìn về phía Kim Chính Minh, vị này mặt đại thái tử cũng 10 phần mở mịt lắc đầu. Lý Ngạn tăng lớn miêu tả, người này đã từng phạm tội, đạt được ngươi đặc xá, sau an bài vào còn tin Kim Nhân hỏi bên người làm thị vệ trưởng, hiện tại nhớ tới rồi sao? Kim Pháp Mẫn lộ ra vẻ trầm tư, trong lúc đó lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa động khẽ động, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, Lý Các Lĩnh lời nói, là 20 năm trước sự tình đi. Tiểu Vương từng cũng là một nước chi chủ, quốc vụ bận rộn, bực này nhiều năm trước việc nhỏ, thật sự là không nhớ rõ. Lý Ngạn mở ra nhãn tức sau, trước mắt là qua bộ mặt biểu hiện siêu nhỏ sớm đã không thể gạt được hắn, biết Kim Pháp Mẫn khẳng định là nghĩ đến cái gì, lại không muốn nói. Vốn là một kiện rất đơn giản sự tình, nếu đối phương càng muốn phức tạp hóa, hắn cũng không khách khí, nếu như thế, ta liền cho Tân La Vương từ từ suy nghĩ. Liên quan tới hiến tội vũ khúc, Tân La Vương những ngày này luyện tốt ta. Chờ thêm đường sau, ngựa xe vất vả, chỉ sợ cũng không có thời gian. Kim Pháp Mẫn mặt không biểu tình, đa tạ Lý Các Lĩnh quan tâm, nhưng tiểu vương cũng không giỏi múa đạo, chỉ sợ khó mà hướng đường hoàng hiến múa, đến lúc đó nguyện ý dập đầu thỉnh tội, để cầu tha thứ. Lý Ngạn khoát tay áo, lời ấy sai rồi, chính là bởi vì Tân La Vương không sợ trường ngũ đạo, mới muốn học tập, đạo múa vốn là ta đại đường chính quy lễ tiết, đạt được phong thưởng sau đều muốn khẽ múa di tạ thế nhân, dùng nhiệt tình nhất rằng múa, để diễn tả trong lòng cảm kích. Đương nhiên thật muốn không nhảy, cũng vô pháp cưỡng bức, các hạ trung quy là Tân La quốc vương, vào Lạc Dương sau, vẫn có thể phú quý dưỡng lao, chính như ngày xưa Hiệt Lợi Khả Hãn như vậy, quán tại Thái Bộ, bẩm an chi, nhưng các hạ thần tử liền không có đãi ngộ tốt như vậy, chắc hẳn Hiệt Lợi Khả Hãn cũng có tương tự lo lắng, mới có thể nhảy múa một khúc, làm cho cao tổ cùng Thái Tông Long Nhan cực kỳ vui mừng, sau khi qua đời còn có thể truy tặng là về nghĩa vương, theo ý ta, Tân La vương vì ngày cũ thần dân cân nhắc, chuyện này muốn lên để bụng a. Lặp đi lặp lại đề cập về nghĩa vương, để Kim Pháp Mẫn gương mặt cơ bắp có chút có rúm, mấu chốt là hắn muốn phục quốc tự nhiên đến lấy được cựu thần dân duy trì, lời này vừa ra là không muốn nhảy cũng phải nhảy, trên mặt còn phải chất lên vẻ cảm kích, đa tạ Lý Các Lĩnh nhắc nhở, ta nhất định hào hào nhảy múa, hướng thánh nhân biểu đạt ăn năn cùng đội ơn chi tình. Lý Ngạn mỉm cười, không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm. Kim Pháp Mẫn, cái này còn xa xa không phải kết thúc, Lý Ngạn lại hỏi, Tân La Vương đối với ta đại đường men có bao nhiêu hiểu rõ? Kim Pháp Mẫn lần này ngược lại là xuất phát từ nội tâm tán thán nói, tiểu vương đã từng đi sứ đại đường, tại Trường An may mắn nhìn thấy men, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, đến nay khó mà quên. Lý Ngạn gật đầu, vậy liền dễ làm, thời gian kế tiếp, Tân La Vương tốt nhất chọn lựa một bài men, lấy múa nhập khúc. Kim Pháp Mẫn nghĩ đến men rộng rãi hoa mỹ, tham dự vũ giả nhân số đông đảo, cao mày nói, cái này không khỏi quá khó khăn đi. Lý Ngạn nói, cũng không khó, thủ phiên hàng tướng bột luân tán lưỡi đao cũng là bắt đầu lại từ đầu học tập, ngắn ngủi thời gian nửa năm liền có thể trở thành múa dẫn đầu, nhiều lần hiến múa, hướng bệ hạ biểu đạt đội ơn chi tình. Tân La Vương có lẽ tuổi tác hơi lớn, nhưng trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, ta tin tưởng ngươi là có thể thành công. Kim Pháp Mẫn trong đầu hiện ra Kim Chí Chiếu khi đó khuyên cáo, ánh mắt chớp lên, hắn lúc này đã ý thức được Tân La truyền thống văn hóa, xác thực không có khả năng bị đại đường phong tục thay thế, thừa cơ đưa ra, tiểu vương có thể nhảy Tân La bản thổ vũ đạo, chắc hẳn thánh nhân sẽ càng cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Lý Ngạn hỏi lại, quý quốc nếu có thể cùng ta đại đường men cùng so sánh vũ khúc, ngược lại là có thể lựa chọn, xin hỏi Tân La có à? Kim Pháp Mẫn, ngươi nói chuyện còn có thể lại đâm người một chút ta. Chương 440, Tân La Vương, diệt quốc còn muốn chu tâm. 2, chương 440, Tân La Vương, diệt quốc còn muốn chu tâm. 2, Lý Ngạn căn bản không cho hắn lựa chọn nào khác, đánh nhịp nói quyết định như vậy đi, không chỉ có là Tân La Vương, còn có sắp đi hướng Lạc Dương chúng Tân La thần tử, cũng có thể cùng múa một khúc, để bày tỏ đạt phiên thuộc ăn năn chi tình. Kim Pháp Mẫn sắc mặt rốt cục thay đổi, Lý Các Lĩnh có ý tứ là, để tiểu vương cùng quần thần cùng một chỗ luyện múa. Lý Ngạn gật đầu, không sai. Kim Chính Minh một mực lắng nghe, không dám chen vào nói, nghe vậy lại trong lòng mừng thầm, đây không phải cùng cựu thần dân tiếp xúc thời cơ tốt đẹp à. Kim Pháp Mẫn mồ hôi lạnh thì xuống, bọn hắn coi như muốn phục quốc, cũng không thể tại trong lúc mấu chốt này, chặn lại nói, chúng ta vong quốc người, việc này chỉ sợ không tiện lắm. Lý Ngạn khoát tay áo, Tân La Vương quá lo lắng, ta đại đường tự có thiên triều thượng quốc khí độ, sẽ không vô cớ nghi ngươi, ngươi nhìn cái kia bách tể cùng cao lệ vong quốc sau quân thần, đều tại Đông Đô cùng Tây Kinh ăn ở, sao lại cố ý đối với ngươi Tân La như thế nào? Kim Pháp Mẫn thật sợ. Hắn nguyên bản có mấy phần không có sợ hãi, nhận định vị này có lẽ sẽ ngôn ngữ nhục nhã vài câu, nhưng khẳng định không dám giết hại bọn hắn, nếu không bất lợi cho sau đó đối với Tân La thậm chí Liêu Đông chi địa thống trị. Nhưng lúc này trải qua Lý Ngạn nhắc nhở, hắn đột nhiên ý thức được, có cao lệ cùng bách tể di dân, tầm quan trọng của mình có lẽ cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy, thật muốn có cái tội danh, nên hành hình khẳng định sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hắn càng không dám cùng cũ thần tử xen lẫn trong cùng một chỗ, để tránh không có việc gì cũng bị vu oan ra tội danh, trầm giọng nói, việc này thật không tiện, mong rằng Lý Các Lĩnh khoan hồng độ lượng, để cho ta phụ tử có thể miễn ở gặp nạn. Lý Ngạn nhìn một chút hắn, Tân La Vương vẫn là không có cải biến quan niệm, đối với ta đại đường mười phần đề phòng a, cũng được, vậy ngươi liền chính mình lựa đi. Nghe cái này Chu Tâm nói như vậy, Kim Pháp Mẫn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám lại lưu thêm, đa tạ Lý Các Lĩnh, tiểu vương thân thể cảm thấy khó chịu, nếu không có sự tình khác, liền cáo lui. Mắt thấy vị này Tân La Vương huyết áp sát thực lên tới trình độ nhất định, Lý Ngạn thoại phong nhất chuyển, lại về tới ban sơ chủ đề phía trên, Tân La Vương hết thảy đi nghỉ ngơi chính là, bất quá thái tử lưu một chút, liên quan tới phát chính nhân tình huống, ta vẫn là có một số việc, phải cẩn thận hỏi một chút. Kim Chính Minh ngơ ngẩn, thân thể co rúm lại một chút, Kim Pháp Mẫn con ngươi co vào, eo đều cong xuống tới, chắp tay bái một cái, mong rằng Lý Các Linh khoan dung độ lượng, tiểu nhi 20 năm trước hay là cái trẻ con, làm sao có thể biết cái kia phát chính nhân sự tình. Lý Ngạn nói, Tân La Vương chớ có cho là ta là cố ý khó xử, án này đối với ta mà nói 10 phần trọng yếu, bây giờ manh mối liền đoạn tại cái này phát chính nhân trên thân, không thể không tra. Hắn ngừng một chút nói, có một phen đối với ngươi kích thích tương đối lớn, không biết có nên nói hay không, song phương địa vị chênh lệch cách xa, Kim Pháp Mẫn chẳng lẽ dám nói ta không muốn nghe, chỉ có thể nối liền nói tiểu vương xin lắng hay nghe. Lý Ngạn nói, lần này đại đường kiếm chỉ Tân La, ban sơ cũng là bởi vì vụ án dính tới cái này phát chính nhân, đầu tiên là truy xét đến kim nhân hỏi trên thân, về sau phát hiện truyền lại tình báo ám điệp, nội vệ đem ám điệp bắt được sau, bởi vậy sinh ra diệt quốc suy nghĩ, mới hướng bệ hạ gián luôn, bệ hạ giúp cho tiếp thu Kim Pháp Mẫn dù là làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng đột nhiên ngơ ngẩn, hai tay run rẩy lên. Có thể trong thai vẫn như cũ rõ ràng truyền đến thanh âm của đối phương, cho nên mặc dù không có khả năng hoàn toàn đổ cho điểm ấy, nhưng lần này diệt Tân La, còn chính là do tra án mà lên, án này không tra rõ ràng, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đừng nói Kim Pháp Mẫn, liền ngay cả chết mất lòng dạ Kim Chính Minh đều không chịu nổi, gương mặt đỏ bừng lên. Diệt quốc còn muốn chu tâm. Lý Ngạn thưởng thức hai trà con này biểu lộ. Thôi động diệt Tân La, dĩ nhiên không phải bởi vì phát chính nhân, sớ tại Lý Hoàng hay là giám quốc quá giờ thí, hắn liền đã manh động ý nghĩ, đồng thời bắt đầu làm ra đủ loại chuẩn bị. Lúc này hoàn toàn là vì khí đối phương, hắn ngày bình thường ngược lại sẽ không ngôn ngữ không tha người, nhưng hai vị này đều là vong quốc quân vương cùng thái tử, còn dám nói ngoa rào biện, không cho cái lợi hại nhìn một cái, thật đúng là cho là mình có miễn tử kim bài. Kim Pháp Mẫn lúc này toàn thân run rẩy, lồng ngực kịch liệt chập trùng thật nhiều bên dưới, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, Lý Các Lĩnh đề điểm chính là, không cần con ta lưu lại đáp lời, tiểu vương đã nghĩ tới, liên quan tới phát chính nhân là có chút ấn tượng. Lý Ngạn giống như cười mà không phải cười, nói, Kim Pháp Mẫn nói, cái kia phát chính nhân đúng là một vị văn võ song toàn nhân tài, chỉ tiếc hắn họ Phát, nếu không ta sẽ trọng dụng hắn, nhưng hắn xác thực sớm rời đi Tân La, về sau liền lại chưa về quốc. Lý Ngạn hỏi, đã như vậy, ngươi còn biết đầu mối gì? Kim Pháp Mẫn nói, tiểu vương biết người nhà hắn đại khai chỗ. Lý Ngạn Kỳ nói đó là cái tin tức tốt, bất quá ta trước đây đã trong phái vệ tại vương thành tìm kiếm qua, không có phát họ quý tộc, là về sau lại hoạch tội giáng chức ra khỏi thành bên ngoài sao? Kim Pháp Mẫn khẽ lắc đầu, cũng không phải là như vậy, Lý Các Lĩnh tìm không thấy phát thị tộc nhân rất bình thường, bởi vì bọn hắn đã đông vượt qua Huy Quốc, tại gần sông một chỗ. Bách Tể vong quốc sau, Huy Quốc cũng tại gần sông chi địa an trí trốn qua đi Bách Tể người, phát thị bộ tộc thì đã sớm ở trong đó, điểm ấy là ta Tân La xác định không thể nghi ngờ tình báo, nếu như phát chính nhân thân nhân còn không có ấu chết, khẳng định là ở chỗ này. Lý Ngạn lông mày giơ lên, cái này phát chính nhân rất có thể dày vò a. Tân La đã bị nó lan đến gần quốc đô không có, hiện tại áp lực đi vào vị quốc bên kia a. Chương 441, nghèo chỉ còn vàng dòng bạc trắng, 1, chương 441, nghèo chỉ còn vàng dòng bạc trắng, 1, chương 441, nghèo chỉ còn vàng dòng bạc trắng. Sớm tại Lý Ngạn hỏi thăm Kim Pháp Mẫn phụ từ lúc, Quách Nguyên Chấn đã đi tới vị quốc sứ giả nơi ở tại người nhà đường trong mắt, Tân La Vương thành vốn là đủ kém, cái này vị quốc sứ giả được an bài đến địa phương, càng là vắng vẻ cổ xưa. Cho nên tại Quách Nguyên Chấn nhìn xem trong phòng phiêu diêu ảnh đến, đều có chút lo lắng cho mình vừa rồi trò đùa nói có phải hay không thành thật, đối phương thật treo cổ trong phòng. Bất quá lúc này uy người coi như tự sát, cũng không có khả năng mổ bụng mà chết, thời đại này căn bản còn không có phần này tập tụ, muốn tới hơn 500 năm sau Liêm Thương Mạc Phủ, mới lần lượt có mổ bụng xuất hiện, lại đến ngàn năm sau Giang Hộ thời đại, nghi thức mới hoàn toàn thành hình, giới thác nhân xuất hiện, chuyên trách bổ đao. Trên thực tế, cái này cái gọi là thể hiện tinh thần võ sĩ đạo hành vi, là tại tuyên truyền bên trong trở nên khoa trường, Nhật Bản võ sĩ nói cái gọi là trung nghĩa, danh dự, truy cầu tử vong các loại lý niệm, cùng Nhật Bản võ sĩ chân chính hành động, thường thường không dính dáng. Nói một đàng làm một mẹo thì cũng thôi đi, mấu chốt rất nhiều võ sĩ mổ bụng tự vẫn, hay là hư giả tuyên truyền, có bị chém đầu đối ngoại tuyên bố là mổ bụng, hữu dụng dao gỗ, trúc đao hoặc là cây quạt, tại phần bụng tượng trưng phủi đi một chút, cái bụng đều không có phá, giới thác nhân tiện tay lên đao rơi đem mổ bụng người chém đầu, còn có dứt khoát uống thuốc tự sát, sau khi chết cắt nữa. Cho nên đóng gói thật trọng yếu, đồng dạng là tự sát, phổ thông treo cổ sẽ chỉ một chỗ bí mật, mổ bụng tự vẫn cấp bậc trở nên lập tức liền không giống với lúc trước. Trong phòng Tâu Ngã Xích Minh cũng không biết hậu thế tử tôn chơi đến như vậy hoa, nếu không nghĩ đến những ngày qua bốn chỗ vấp phải chắc trở, hắn cũng thật chuẩn bị mổ bụng tự vẫn, quang vinh phó nghĩa. Thằng đến Quách Nguyên Chấn xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn thậm chí đều có mấy phần không thể tin được, ngẩng đầu nhìn cao lớn uy nghi đại đường quan viên, sửng sốt một lát sau, mới kinh sợ bị xuống, uy nô quốc hạ sứ, bái kiến thánh triều bên trên thần. Quách Nguyên Chấn nhìn xem cái này thấp bé khô cạn lão giả nằm ở trên đất, nói khẩu âm cổ quái đại đường nói, nếu như mày, ngươi là một nước sứ thần, không ứng bái ta. Tâu Ngã Xích Minh vẫn như cũ không dám đứng dậy, chỉ là đổi phó lý do thoái thác, uy nô quốc Tâu Ngã Xích Minh, bái kiến thánh triều bên trên thần. Quách Nguyên Chấn cũng không để ý tới đối phương quỳ lạy tư thái, ngược lại là có chút hiếu kỳ địa nói, Tâu Ngã thị, đây chính là các ngươi uy quốc họ gì a? Tâu Ngã Xích Minh có chút kinh hỉ, lại có chút khó xử, bẩm báo bên trên thần, ta Tâu Ngã thị đã không còn ngày xưa uy hoàng, bây giờ tại tệ quốc tình cảnh gian nan, không nghĩ tới có thể được thánh triều chú ý, quả thật tộc ta may mắn. Quách Nguyên Chấn phất phất tay, thủ hạ đem trong phòng ánh đến thắp sáng, hắn cũng không chê cái này nhỏ hẹp cũ nát phòng ở, ngay tại trên ghế ngồi xổm hạ xuống, nói một chút đi, ta ngược lại thật ra thật tò mò các ngươi uy quốc tình huống. Tâu Ngã Xích Minh cẩn thận từng ly từng tí ngồi quỳ chân đến đối diện, bắt đầu giảng thuật. Trên thực tế, lúc này uy quốc mặc dù hèn mọn, nhưng quốc lực vẫn là có thể, chí ít có thể uy áp đã từng Tân La. Ước chừng 50 năm trước, Uy Quốc quyền thần Tô bạn gái ta, cũng chính là trước mắt vị này Tô Ngã Xích Vinh tổ phụ, liền phái ra quân đội, cưỡng bức Tân La cống lên, tiền nhiệm Tân La Vương Kim Xuân Thu không thể không đi Uy Quốc làm con tin. Tân La cái này tam quốc yếu nhất, bị Cao Lệ cùng Bách Tể khi dễ thì cũng thôi đi, ngay cả Uy Quốc đều có thể cưỡi tại trên đầu. Cho nên tại Lạc Dương lúc, Kim Chí Chiếu cùng Tô Ngã Thương Ma Lã đối mặt lúc, liền đã từng châm chọc hắn, đã từng Uy Quốc đệ nhất quyền thần gia tộc, tan đàn xẻ nghé, đường đường quý uy thế mà biến thành nô thương. Gia tộc này xác thực không còn huy hoàng của ngày xưa, nô thương Tô Ngã Thương Ma Lã là Tô Ngã thị bản chi, khó diễn chính, trước mắt Tô Ngã Xích Minh thì là bản chi, lẫn vào thảm hại hơn. Nghiêm khắc nói, trước mắt vị này đảm nhiệm sứ thần Tô Ngã Xích Minh, còn đã từng là quốc trượng, nữ nhi là trời chí thiên hoàng sủng phi. Thiên chí thiên hoàng là một vị có chỗ thành tích kẻ thống trị, phổ biến lớn hóa đổi mới, gắng đạt tới để bộ dân trở thành công dân, thành lập hộ tịch chế độ, thành lập trung ương tập quyền dưới địa phương hành chính cơ cấu chờ chút. Mặc dù so sánh đến Trung Quốc, những này là tần hướng làm sự tình, nhưng ở Uy Quốc nơi đó, đã là do rất lại phía sau bộ dân chế độ nô lệ, hướng phong kiến quốc gia phát triển trọng yếu biểu tượng. Bất quá nhất có thú địa phương là, Thiên chí thiên hoàng nhưng thật ra là Nhật Bản bên kia 6 vị đế hoàng hoàn, phụ thân của hắn là thiên hoàng, mẫu thân là thiên hoàng, đệ đệ là thiên hoàng, nhi tử là thiên hoàng, hai cái nữ nhi về sau cũng theo thứ tự trở thành thiên hoàng. Đã có như vậy truyền kỳ kinh lịch, sau khi chết là tất nhiên sẽ phát sinh chút ít ma sát, nó trưởng tử cùng đệ đệ tranh đoạt hoàng vị, trưởng tử giành trước cơ là thiên hoàng, thống trị ngắn ngủi nửa năm không đến, liền bị nó thúc thúc lãnh binh giết vào gương cùng, cùng đường mặt lộ phía dưới treo cổ tự tử mà chết, mà vị này Tô Ngã Xích Minh chính là xếp hàng đứng sai, duy trì vị kia đã bị bức tử đoạn mệnh thiên hoàng. Quách Nguyên Chấn nghe đến đó, khẽ gật đầu, chiếu ngươi nói như vậy đến, các ngươi Tô Ngã thị sau cùng phục hưng hy vọng, liền bị hiện tại tạo phản thành công uy vương cho hủy đi. Tô Ngã Xích Minh mắt lộ ra kinh hãi, đại vương kế vị trước đó, chính là tiên vương sắc phong hoàng thái đệ, từng chịu mệnh đại hành trái đại thần chức quyền, sau bị lập đồng cung lần này đăng cơ có thể nói danh chính ngôn thuận, thần bản chỗ tội đầy, cũng là đại vương đặc xá, mới có thể đảm nhiệm sứ thần trước, hướng kính thánh triều. Chương 441, nghèo chỉ còn vàng dòng bạc trắng, 2, chương 441, nghèo chỉ còn vàng dòng bạc trắng, 2, Quách Nguyên Chấn có chút mơ hồ, cho nên các ngươi tiên vương, trước định một vị hoàng thái đệ, sau đó lại phong một vị hoàng thái tử, hai người đều có quyền kế thừa. Tô Ngã Xích Minh nhỏ giọng nói, bẩm lên thần, tệ quốc chính sự, thật là như vậy. Quách Nguyên Chấn lập tức mỉm cười, nội vệ chỉ thích như vậy tiểu quốc, nếu là đường đường chính chính tiếp nhận hoàng quyền, bọn hắn còn không cao hứng đâu, hiện tại các ngươi đại vương đi sứ tới đây, lại là vì cái gì? Tô Ngã Xích Minh vội vàng một lần nữa cong xuống, bởi vì ba hàn tặc nhân bức bách, ta Huy Nô từng không biết tự lượng sức mình, làm tức giận thánh triều, đại vương đặc mệnh hạ sứ đến thỉnh tội, nguyện phụng thánh triều làm chủ, vinh thế triều cống. Quách Nguyên Chấn lại nhìn một chút vị này sứ thần mặc trên người vải thô tê dài áo, nói ngược lại là dễ nghe, nhưng đường đường sứ thần quần áo như vậy thô lậu, là ngươi Uy Quốc thái độ không thành, hay là thật khốn cùng đến tận đây, ngay cả một bộ da dáng bảo phục đều không có. Tô Ngã Xích Minh đầu rủ xuống đến thấp hơn, xấu hổ nói hạ sứ tội đáng chết vạn lần, thật sự là thuyền sốc này, rất nhiều tiền hàng lật vào trong biển, bên người còn thừa giải rác, đến Tân La sau lại không người nguyện ý bán ta, mới có thể như vậy thất lễ. Hắn nói đến đây, nghĩ tới điều gì, vội vàng từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một cái bao, hai tay trình lên, đây là hạ sứ tâm ý, mong rằng bên trên thần có thể ban thưởng ta một thân thể diện quần áo. Quách Nguyên Chấn có chút khinh thường, Uy Quốc có thể có cái gì tốt bật, còn muốn đến thu mua hắn. Nhưng khi bao khỏa mở ra, lộ ra một mảnh ánh vàng rực rỡ lúc, hắn lập tức giật mình, đây là Tô Ngã Xích Minh lời thể son sắt điệu nói, đây là sự thực vàng, hạ sứ tuyệt không dám lừa gạt. Quách Nguyên Chấn đưa tay cầm lấy một hạt màu vàng hạt đậu, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, tin tưởng đây mới thực là vàng, không khỏi cười nói, không nghĩ tới ngươi còn giấu rất sâu, đã như vậy giàu có, còn cách ăn mặc thành bộ dáng này, là sợ sệt tài lộ trắng, bị tặc nhân sở đoạt ta. Tô Ngã Xích Minh nhìn một chút hắn, cẩn thận từng ly từng tí nói, bẩm thánh triều bên trên thần, bực này vàng tại ta Uy Quốc không tính là gì, hạ sứ nguyên bản mang theo rất nhiều, chỉ là đại bộ phận đều rơi vào trong biển, bao khỏa này là liều mạng giành lại tới. Quách Nguyên Chấn, dáng tươi cười chậm rãi biến mất. Hắn đối với tiền tài cũng không phải là đặc biệt coi trọng, dù sao tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí cao, tài phú khẳng định không thể thiếu, nhưng dù cho như thế, nhìn trước mắt một túi lớn vàng, đối phương lại còn nói đây chỉ là thật vất vả cứu rút xuống, mặt khác toàn bộ bị nước biển nuốt hết, cũng nhịn không được đau lòng đứng lên. Tô Ngã Xích Minh gặp hắn sắc mặt cổ quái, nghĩ đến vị này là gần đây duy nhất chịu thấy mình người nhà đường quan viên, tuyệt đối không dung bỏ lỡ, dứt khoát cắn răng một cái, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái khác bao, mở ra sau là từng khối ngân bánh, đây là một cái khác bao bị giành lại tới nén bạc, xin mời thánh triều bên trên thần vui vẻ nhận. Quách Nguyên Chấn, dáng tươi cười triệt để không thấy. Suy nghĩ cả nửa ngày, nghèo bức đúng là chính ta. Bất quá có câu nói rất hay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không ai có thể cự tuyệt những tiểu khả ái này. Nhìn xem hai bao vàng bạc, Quách Nguyên Chấn vừa cẩn thận hỏi thăm một phen Uy Quốc tình huống sau, hạ lệnh cho vị này đi làm thầy cái chỗ ở. Nội vệ tiến lên, là mặc dù những này người nhà đường thái độ hay là rất lạnh nhạt, nhưng so với trước đó ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút, đã là cải biến cực lớn. Tô Ngã Xích Minh đã là mừng rỡ, lại khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, ngẩng đầu nhìn hai vị như cao mã đại nội vệ đi vào càng thêm rộng rãi trụ sở bên trong. Một bên khác, vị Diệt Quốc Chu Tâm Kim thị phụ tử vừa mới rời đi, Quách Nguyên Chấn lại đi tới Lý Ngạn trong phòng. Lục Lang, ta vừa mới có một cái phát hiện trọng đại, cái kia Uy Quốc thế mà thừa thãi bằng bạc. Lý Ngạn nghe khỏe miệng gánh nết, còn phải giả bộ nói thế nào. Quách Nguyên Chấn đem vàng bạc bao khỏa xuất ra, lại đem vừa mới đối thoại kỹ càng giảng thuật một lần. Lục Lang ngồi xem, đây là Uy Quốc vàng bạc, đừng nhìn không thông rèn đúc, nhưng đúng là vàng dòng bạc chẳng a. Lý Ngạn cầm lấy bất quy tắc ngân bánh ước lượng, lại vuốt nhẹ một chút kim đầu, không sai. Đại đường bạch ngân bình thường sẽ đúc thành hình chữ nhật ngân đỉnh, dài một thước, rộng hai thước, nhiều nhất là 50 lượng một đỉnh. Bởi vì thưa thớt, đỉnh mặt muốn khắc lên ngân trọng lượng, chất lượng, lai lịch, một số thời khắc còn có tiến cống người tính danh, chức quan, tuổi thọ chờ chút. Không có cách nào, đại đường cương vực bát ngát như thế, nhưng bị giới hạn vàng bạc mỏ dò xét cùng khai thác kỹ thuật, căn cứ ghi chép cả nước hàng năm bạch ngân sản lượng, ước chừng chỉ có 15,000 lượng, thật ít đến thương cảm. Mấu chốt là sản xuất bạc không hoàn toàn là lấy ra lưu thông, còn muốn rèn đúc các loại khí cụ, dù sao cổ nhân mê tín trong sinh hoạt sử dụng kim ngân khí, có thể chữa khỏi trăm bệnh, kéo dài tuổi thọ, nhu cầu cực lớn, không chỉ có là hoàng cung quý tộc, ngay cả rất nhiều thương nhân cũng sẽ chữa hàng kim ngân khí. Cho nên đường triều liền ngay cả danh gia vọng tộc tử đệ, đều rất khó duy nhất một lần xuất ra đại lượng bằng bạc, càng đừng đề cập bình dân bách tính, lưu thông tiền tệ là đồng tiền cùng bài bóc. Bây giờ thấy uy quốc sứ giả thế mà có thể xuất ra nhiều như vậy vàng bạc làm hối lộ, càng nói rõ trong nước còn có đại lượng vàng bạc, Quách Nguyên Chấn mới kích động như thế, đồng thời bình luận, trước kia uy quốc không có cảm giác nguy cơ, sẽ không chủ động lộ tài, lần này là thật sợ, mới muốn tiêu tài miễn hay. Lý Ngạn mỉm cười, đáng tiếc uy quốc treo cô độc hải ngoại, thuyền lại, đoạn này đường biển không biết muốn phát sinh bao nhiêu tai nạn trên biển, nếu đi sứ tới chơi, tâm mộ ta đại đường giáo hóa, liền hảo hảo giúp một tay bọn hắn đi cảm tạ thư hữu gió nổi lên lũ tây chìm thuyền thần thư hữu 20170117111172642 thiên tinh hồn tiên bảo giám một tháng máu khen thưởng. Chương 442, cùng đại đường trở thành láng giềng có kinh hỉ hay không? 1. Chương 442, cùng đại đường trở thành láng giềng có kinh hỉ hay không? 1. Chương 442, cùng đại đường trở thành láng giềng có kinh hỉ hay không? Bến tàu. Tô Ngã Xích Minh đổi lại một thân chuyên môn xin mời may vá đổi đồng áo, 10 phần thể diện cùng tại Quách Nguyên Chấn cùng An Trung Kính sau lưng. Mới đầu hay là nhắm mắt theo đuôi đi lấy, nhưng khi con mắt len lén liếc một chút xa xa thì lúc, hắn liền sợ ngây người, hai chân như nhũn ra, tựa hồ thấy được thần tích. Quách Nguyên Chấn cùng An Trung Kính trò chuyện một chút, đột nhiên phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, xoay người nhìn lại không khỏi bất đắc dĩ, Tô Ngã Xích Minh chính hướng về phía một chiếc hoàng long thuyền xa xa lễ bái. An Trung Kính nhíu mày, đây chính là gần đây đi theo phía sau người uy quốc người. Đây là đang làm uy quốc tế tự a? Quách Nguyên Chấn bật cười, không phải tế tự, cái này dã dân là nhìn thấy ta thiên triều thuyền lớn, kích động đến khó tự kiềm chế thôi. An Trung Kính rất im lặng, cái này có cái gì tốt kích động, vẹn vẹn hoàng long thuyền a, nếu như đổi thành tiền triều thời điểm năm răng thuyền lớn, người không được không có. Đại đường song long chuyện bên trong ngay từ đầu, Vũ Văn Hóa cập cưới năm răng đại hạm bên dưới Dương Châu, ngồi năm răng đại hạm trong lịch sử là chân thật tồn tại, hậu thế Bắc Kinh quân sự bác vật quán cổ đại chiến tranh quán còn có nó phục hồi như cũ mô hình. Cái gọi là năm răng là chỉ chiến hạm có 5 tầng kết cấu, cao hơn trăm thước, trái phải trước sau thiết trí 6 đài gậy đập, cao 50 thước, tùy triều diệt trần thời, tùy quân còn lấy năm răng chiến hạm trùng kích trận địa địch, dùng hai bên gậy đập quất tới, liên tiếp đánh chìm hơn 10 chiếc thuyền, Trần quân gặp nghe tin đã sợ mất mật, sĩ khí đại tăng. Dù sao cũng là tổng trưởng hơn 50 mét, có thể dung nạp 800 binh sĩ chiến thuyền, ở thời đại này đúng là trên biển quái vật khổng lồ, bất quá lấy đại tùy khi đó quốc lực, năm răng đại hạm số lượng cũng là rất ít, đoán chừng chỉ làm 4-5 chiếc, uy hiếp tác dụng vượt qua thực chiến ý nghĩa, càng thêm thực dụng chính là kém hơn một bậc hoàng long thuyền, có thể chở hơn 100 người, dưới đó còn có bình thừa, trách mánh các loại cố công năng thuyền nhỏ. Giờ phút này bỏ neo tại bến tàu, chính là trải qua cải tạo sau 3 tầng kết cấu hoàng long thuyền. Mắt thấy Tô Ngã Xích Minh bái xong chạy chậm đến đuổi đi lên, Quách Nguyên Chấn âm thanh lạnh lùng nói, những thuyền này đều là Đăng Châu hiện tạo, trừ vận chuyển lương thảo bên ngoài, cũng là vì phòng bị các ngươi uy quốc đối với Tân La Việt Vân. Tô Ngã Xích Minh quá sợ hãi, đội vàng quỳ xuống dập đầu, kinh hãi sau khi ngay cả ra hương thoại đều đi ra, đầu đỏ bùn tư mật mạ sợi lét. Xin mời Quách thượng thần tha thứ, uy nô quốc tuyệt đối không dám đối với thánh triều đọ võ. Tuyệt đối không dám. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Quách Nguyên Chấn khác uy quốc nói nghe không hiểu, liền câu này nghe được nhiều nhất, không kiên nhẫn khoát tay áo, đứng lên đuổi theo, đừng lãng phí chúng ta thời gian. An Trung Kính tại bên cạnh gặp có chút kỳ quái, Quách Nguyên Chấn luôn luôn thiện ở đến người, xuất thân lại kém đều có thể đạt được hắn tôn kính, bởi vậy tam giáo cửu lưu đều có thể dùng, hay là lần đầu thấy hắn như thế thô lô đối đãi người bên ngoài. Mà Tô Ngã Xích Minh càng phục tùng, đứng dậy chạy chậm đứng lên. Nhìn xem mấy trăm chiếc hoàng long thuyền tráng quan gặp ra, nhìn không thấy cuối, Quách Nguyên Chấn thẳng như nói, hoàng long thuyền là chiến thuyền, chỉ có thể ở quen thuộc trong thủy bộ chạy, cũng không thích hợp đi xa, lần này muốn đi Uy Quốc, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại đường có thể đi xa thuyền, giang nam tạo biển quốc thuyền. Là Tô Ngã Xích Minh liên thanh đường mới, nghĩ đến vị này hôm qua triệu kiến mình lúc, đưa ra cái kia để hắn hồn phi phách tán thuyết pháp, sắc mặt biến đến tái nhợt. Vị này đại đường người lại để cho phái tùy tùng đi Uy Quốc một nhóm, cẩn thận khảo sát một chút quốc gia tình huống, rồi quyết định có phải hay không đem nó đặt vào đại đường phiên nước phụ thuộc bên trong. Nghe nói đi sứ nước khác vốn chính là nội vệ chức trách, cấp trên của hắn đã từng cũng đi sứ qua một cái khác đại quốc thổ phiền, cho nơi đó mang đến vui vẻ phồn bình biến hóa. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Ngã Xích Minh là rất không nguyện ý, nhưng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể trước kia rất là vui vẻ cùng đến. Xem xét đi xa đông doanh thuyền, càng xem càng là kinh hãi. Hạm đội như vậy nếu quả như thật đi hướng Uy Quốc, ai có thể cản? Vừa mới giết chết chất tử đăng cơ không mấy năm đại vương, chỉ sợ lại muốn bị bức tử. Mấu chốt là căn cứ đối phương lời nói, những thuyền này căn bản không phải trong đại đường tốt nhất, giang nam tạo thuyền lợi hại hơn. Liên quan tới điểm ấy, Quách Nguyên Chấn xác thực không có nói khoác. Trước mắt thấy những này hoàng long thuyền đều là Đăng Châu chế tạo, cũng chính là hậu thế Sơn Đông Yên Đài Bồng Lai huyện, từ nơi đó tạo thuyền lên thuyền hướng đông chính là Liêu Đông bán đảo, hình chính là thuận tiện mau lẹ. Mà đại đường lớn nhất kỹ thuật hàm lượng tạo trong thuyền hay là tại giang nam, tỷ như ở vào Trường Giang khẩu Dương Châu,
vận tải đường thủy phát đạt, là nổi tiếng tạo thuyền trọng trấn. Năm đó Lý Thế Dân chinh phạt Cao Lệ trước đó, liền làm Giang Nam thập nhị châu công tượng, tại Dương Châu tạo thuyền biển lớn mấy trăm chiếc. Không chỉ có là duyên hải, đất liền cũng không ít, lại như bây giờ Giang Nam đạo các châu, hậu thế Giang Tây các đàn, từng lập nên năm sinh 1300 nhiều chiếc thuyền đi chép, thứ yếu Minh Châu cùng Ôn Châu, cũng là năm sinh các loại thuyền 600 dư chiếc tạo trong thuyền. Đối với thời đại này phổ biến trình độ, lại đường bởi vì chiếu cố Nam Bắc hai triều chiến tranh tiền lãi, tạo ngành đóng tàu thật đặc biệt phát đạt, căn cứ liên giám loại hàm giới thiệu, thời nhà Đường từng tại quan trung tổ chức qua một lần cả nước tính tàu thuyền đọc nhiều hoạt động, mỗi thuyền tự nó quận, lấy chỗ sinh bạo trần trên đó đều là đuôi tương hàm tiến, hơn 10 dặm cung rước, quan trung người không biết ngay cả tưởng mang mái trèo, người xem hái gì. Chương 442, cùng đại đường trở thành láng giềng có kinh hỉ hay không? 2, chương 442, cùng đại đường trở thành láng giềng có kinh hỉ hay không? 2, quan trung người đều cảm thấy kinh hãi, cũng đừng xách những này xung quanh tiểu quốc, Tâu Ngã Xích Minh một đường há miệng run rẩy đi theo, rất mau tới đến bến tàu khác một bên, nội vệ đã bắt đầu hướng trên một chiếc thuyền lớn vận chuyển hàng hóa. Quách Nguyên Chấn dừng lại, thưởng thức chiếc này tạo hình kỳ lạ thuyền, đây chính là Giang Nam tạo biển cốt thuyền, bắt mắt nhất đặc điểm chính là mạn thuyền bên trên tả hữu phù thấm, như là cốt chi xí, lấy trợ thuyền chi phong, đến lúc đó dù là gặp sóng dữ cuồng phong, cũng có thể giảm bớt như bên. Loại này biển cốt thuyền đúng là thời đại này cao nhất khoa học kỹ thuật, cùng loại mạn thuyền bên cạnh phòng sóng tấm thiết kế, có thể hữu hiệu cải thiện thuyền kháng phong sóng lắc lư tính, bất quá Quách Nguyên Chấn cũng là ngoài nghề, kỳ thật so với ngoại quốc thuyền, nơi này nhất có ưu thế không phải biển cốt, mà là phía dưới nước mật quang kỹ thuật. Biển cốt phía dưới thuyền liền có 9 cái nước mặt quang, loại này từ Nam Triều lúc liền bắt đầu xuất hiện kỹ thuật, đến bây giờ hoàn toàn ứng dụng tại trên thân tàu. Nguyên lý kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là do dưới đáy hai mạn thuyền xương sườn cùng bong thuyền phía dưới xả ngang vòng vây cấu thành, khi thuyền gặp phải va chạm, bộ phận khoang thuyền tổn hại nước vào lúc, mặt khác chưa liên lụy nước mặt quang, có thể tiếp tục là thuyền cung cấp sức nổi, chậm lại thuyền lập tức chìm xuống phong hiểm. Không nói khoa trương, nước mặt quang an toàn kết cấu kỹ thuật là Trung Quốc cổ đại đối với nhân loại tạo thuyền văn minh cống hiến to lớn, cùng La Bàn cùng một chỗ mở ra thế giới viễn dương hàng hải kỷ nguyên mới. Sau đó đều bị học đi. Lý Ngạn đối với cái này cũng không thể hoàn toàn xác định, là tại hỏi thăm công tượng, hiểu rõ đến loại kết cấu này quả thật có thực tế ứng dụng sau, mới đồng ý để nội vệ mang lên La Bàn, cưỡi có nước mật khoang biển cốt thuyền, đi hướng Uy Quốc. Trên thực tế, lại lần nữa La xuất phát đi Uy Quốc là rất gần, thuận lợi, đường thủy một ngày liền có thể đến. Lý Ngạn đủ loại này chuẩn bị, chủ yếu là vì tận khả năng giảm xuống tai nạn trên biển phong hiểm, dù sao nội vệ muốn đi, nếu như vẹn vẹn là cái này uy người về nước, tùy tiện phái một chiếc thuyền liền xong việc. Lúc này Quách Nguyên Chấn căn dặn tốt Tâm Phúc, đối với sắc mặt trắng bệnh Tâu Ngã Xích Minh nói, ngươi trở lại Uy Quốc sau, trước làm chính sự, mang theo bọn hắn tìm tới Tân La Di cư đi qua Pháp Thị bộ tộc, nhất là một vị phát chính nhân thân thuộc, toàn bộ mang về, để dân bản xứ trước tới tiếp xúc, giảm xuống lòng cảnh giác sau lại áp dụng bắt, hiểu chưa? Mặc dù gặp Uy Quốc Thiên Hoàng bị ổn định ở bắt phạm nhân đằng sau, nhưng Tâu Ngã Xích Minh vẫn như cũ liên tục gật đầu, là. Quách Nguyên Chấn cười nói, không cần khẩn trương, dù sao về sau hai chúng ta quốc chính là láng giềng, nếu như chuyến này thuận lợi, đợi đến Lục Lang nói tới tuyến đường định ra, ta không lâu nữa cũng sẽ đi các người Uy Quốc đi dạo. Tâu Ngã Xích Minh nghe được huyết áp tiêu thăng, trong lúc nhất thời liền không có tới kịp đáp lời. Quách Nguyên Chấn ánh mắt lập tức lạnh xuống, làm sao? Không chào đón trong chúng ta vệ ngồi biển cốt thuyền đi Uy Quốc? Vậy ta đại đường thiên quân ngồi hoàng long thuyền đi như thế nào? Tâu Ngã Xích Minh phản xạ có điều kiện, phu phu một tiếng dập đầu trên mặt đất, đầu đỏ bùn từ mật mạ sợi lẹt. Xin mời Quách thượng thần thứ tội. Thứ tội a? Quách Nguyên Chấn hừ một tiếng, khoát khoát tay, đi thôi. Mắt thấy Tâu Ngã Xích Minh trên mặt đất cung kính dập đầu, một đường chạy chậm đến lên bong thuyền. Đối với lên thuyền nội vệ túi đầu không lưng, an trung kính minh bạch, man di hạng người sợ uy mà không có đức, ngươi không cho hắn sắc mặt tốt, hắn ngược lại đặc biệt trung thực. Quách Nguyên Chấn bĩu môi, kỳ thật mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có sợ uy mà không có đức một mặt, nhưng theo ta quan sát, đảo này quốc gia dân nhất là nghiêm trọng, đối đãi bực này uy nô không thể có nửa phần khách khí. Nói đến đây, hắn vừa cười nói, bất quá cái kia Đông Doanh chi đảo, nếu quả như thật thừa thãi bằng bạc, thế nhưng là một cái to lớn tin tức tốt, hy vọng nội vệ một thuận buồm gió. Hai người từ bến tàu trở về, đi vào phủ đô đốc bên trong, thẳng hướng Lý Ngạn chỗ trong phòng đi đến. Mấy ngày nay Lý Ngạn vừa chuẩn lúc đi làm, cái này không kỳ quái, cổ quái là vị này không có đi luyện võ tràng luyện công. Lúc này hai người đi vào, chỉ thấy Lý Ngạn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngay tại chậm rãi nhai nuốt lấy nhân sâm. Cái niên đại này còn không có sâm cao ly, muốn tới Vương thị cao lệ thời đại, bắt đầu rộng khắp trồng trọt nhân sâm, truyền vào Trung Nguyên sau nhận thiên tử tôn sủng, tài danh âm thanh tăng vọt. Bất quá triều tiên bán đảo khí hậu, thổ nhưỡng, nhiệt độ xác thực rất thích hợp trồng trọt nhân sâm, vương thất bên trong cũng chứa đựng không ít tự nhiên ra sâm, lúc này liền hiến đi lên, bị Lý Ngạn tước bên dưới. Quách Nguyên Chấn cùng An Trung Kính cùng nhìn hiếm lạ giống như bọn hắn luyện võ lúc đã từng bôi lên dược cao, lưu thông máu sinh kình, hoặc là bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn, bổ sung khí huyết. Nhưng vị này khi nào cần qua những cái kia loè loẹt. Trước đó giết tới tuần lưu thành lúc, cái kia nhất kỵ đương thiên phong độ tuyệt thế, lại so sánh hiện tại, an nhâm sâm bổ dưỡng, tương phản cảm giác quá lớn đi. An Trung Kính đánh giá Lý Ngạn sắc mặt, càng là từ đó nhìn ra suy yếu, lập tức lộ ra lo lắng, nhẹ giọng hỏi, Lục Lang, thân thể ngươi không có sao chứ? Lý Ngạn đắm chìm tại cơ sở nội công tạo hình bên trong, chờ giây lát sau mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói, không có chuyện gì. Ngắn ngủi ba chữ thời gian, hắn hai mắt tinh mang tăng gọn, khí huyết lao nhanh, thể chất tăng trở lại, ngưng tụ như thật cảm giác gáp bách bừng bừng phân chấn. Hai người hô hấp đều trệ trệ, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, yên lòng. Đơn giản không giống như là cá nhân, đây mới là quen thuộc Lục Lang A. Mà Lý Ngạn tổng kết vừa mới thể ngộ, mỉm cười, các ngươi đến rất đúng lúc, ta trong mấy ngày qua tổng kết tâm đắc, lại đối với cơ sở nội công tiến hành cải tiến, cuối cùng có chỗ tiểu thành, bản này luyện tinh hoa khí, các ngươi cũng có thể luyện một chút. Chương 443, Thiên hạ võ công xuất nguyên vương, 1, chương 443, Thiên hạ võ công xuất nguyên vương, 1, chương 443, Thiên hạ võ công xuất nguyên vương cốt cá cốt két. Phủ đô đốc trong phòng, do một người nhai nhân sâm, biến thành ba người cùng một chỗ nhai. Lý Ngạn trong khoảng thời gian này lấy người bình thường thân phận, cùng mọi người cùng nhau luyện công, bản thân cảm nhận được mọi vật tầm quan trọng. Tư chất không đủ, bên ngoài thuốc đến bổ, cũng không mới lạ, cũng rất thực dụng. Mà luyện tinh hóa khí vốn là đạo gia thuật ngữ, coi trọng dồn hư cực, thủ tinh soạn, vận khí đi tới đi lui thành tuần hoàn, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Hắn lời nói cơ sở nội công luyện tinh hóa khí, trước mắt liền thiên hướng về mặt ngoài ý tứ, luyện hóa đồ ăn tinh hoa, chuyển thành chân khí trong cơ thể. Lý Ngạn ngay từ đầu còn tinh tế giải thích nguyên lý, chúng ta ăn bất luận cái gì đồ ăn, đều sẽ hấp thu nó dinh dưỡng, nhưng đó là bản năng của thân thể, tỷ lệ lợi dụng rất thấp, hiện tại cần phải làm là cùng bản năng của thân thể đối kháng, cướp đoạt dinh dưỡng. Quách Nguyên Chấn cùng An Trung Kính trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không biết rõ. Lý Ngạn cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là lời ít mà ý nhiều hai chữ, ăn, luyện. Lần này minh bạch, cốt ca cốt két. Nhân sâm được vinh dự bách thảo chi vương, trong dược chi vương có thể bổ nguyên khí, trị hư lao, sát thực danh bất hư truyền. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Quách Nguyên Chấn cùng An Trung Kính liền có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Theo 1 ngày 3 bữa ăn nhâm sâm, tu luyện cơ sở nội công, thể nội nhiều hơn một nguồn sức mạnh, du tẩu cùng toàn thân, ngoan dung dung có chút dễ chịu. Nhưng Lý Ngạn kiểm tra sau cũng không hài lòng, chân khí của các ngươi còn thuộc về dược hiệu ngoại lực, không có hoàn toàn chuyển hóa làm tự thân lực lượng, muốn tu nạp ở đan điền bên trong mới có thể chân chính tồn ở. Quá trình này liền khảo nghiệm thiên phú, Quách Nguyên Chấn tốn hao 3 ngày thời gian, tại dược hiệu tán đi một nửa sau, nắm giữ bí quyết, hình thành lần thứ nhất chu thiên tuần hoàn. Mà An Trung Kính dùng 7 ngày thời gian, cuối cùng đem nắm chặt loại cảm giác này, có cỗ thứ nhất do chính mình chi phối, tại thể nội du tẩu chân khí. Lý Ngạn đối thử đánh giá là, các ngươi sở dĩ khó như vậy luyện, là bởi vì thói quen trước kia kinh lực buộc phát đường đi, lại đi chân khí chi lộ, tự nhiên cảm thấy khó chịu, có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong tìm tới cảm giác, đã rất tốt. An Trung Kính cảm ngộ chân khí trong cơ thể, chỉ cảm thấy quên cả trời đất. Quách Nguyên Chấn thì càng quan tâm tính thực dụng, lục lang, chân khí này cùng kinh lực có cái gì khác biệt đâu? Chúng ta bây giờ ngược lại luyện chân khí, có chỗ tốt gì cùng tai hại? Lý Ngạn nói, hỏi rất tốt, mọi thứ có lợi đều có tệ, cái này hai cố lực lượng cũng là như thế. Kinh lực chỗ tốt là học tập độ khó thấp, tính công kích phổ biến khá mạnh, các triều đại đổi thay người tài ba đã khai sáng không ít kinh pháp, đã có sẵn lựa chọn. Khuyết điểm là kỳ đỉnh cao hơi ngắn, cùng thể chất liên quan quá mật thiết, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lúc, luyện khởi kinh đến uy phong lẫm liệt, một khi thân thể qua kỳ đỉnh cao, liền toàn bộ nhờ tự thân nghị lực. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều võ tướng thế gia tử đệ cũng không có luyện kính thói quen, xác thực rất vất vả, mà lại lui bước đứng lên thật nhanh, 1-2 năm không luyện kính, liền cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Quách Nguyên Chấn lập tức nghĩ đến Khâu Thần Tích, đã từng cũng là gầy gò, bây giờ bụng lớn đến mức cùng địch nhân kiệt mở dạng, chính là ăn không được phần kia đau khổ, từ bỏ luyện kính ví dụ. An Trung Kính cũng tràn đầy cảm xúc, ta từ nhỏ tu luyện thiếu lâm đạt ma kình, về Lương Châu đoạn thời gian kia hoang phế, nhập sĩ sau nhặt lên, nhưng làm sao cũng không đạt được ngày xưa trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái đỉnh phong, nghĩ đến trừ phi giống thiếu lâm võ tăng như vậy cả ngày luyện võ, nếu không đều rất khó duy trì, chúng ta công sự bận rộn, lại thế nào khả năng như vậy thanh nhàn đâu. Quách Nguyên Chấn vô ý thức nhìn một chút Lý Ngạn phảng phất giống như chưa phát giác, nói tiếp, so sánh với kinh lực, chân khí chỗ tốt là kỳ đỉnh cao dài hơn, mặc dù cũng muốn tích lũy tháng ngày tu luyện, nhưng vô luận là tu luyện kịch liệt độ hay là muốn chịu được gian khổ, đều muốn nhẹ nhõm một chút, cũng càng thiện ở chữa thương, là chân chính bảo hộ ngũ tạng lục phủ, trì hoãn già yếu, kéo dài tuổi thọ lực lượng. Khuyết điểm thì là nhập môn so sánh khó, cái kia trong quân tướng sĩ dựa vào một nhóm người khí lực, liền có thể luyện sừng chống đỡ kình, có thể để bọn hắn học được chân khí phương thức vận chuyển, độ khó liền lớn, dù sao không phải người nào đều có thể dựa vào vật đại bổ nhanh chóng nhập môn. Bây giờ hệ thống tính công pháp cũng không hoàn thiện, chỉ là ta nhất ra chi ngôn, còn tại giai đoạn cất bước các ngươi phải cẩn thận cân nhắc sau, lại làm ra lựa chọn, ta hy vọng chân khí xuất hiện, có thể thêm ra một con đường, mà không phải có ta không hắn độc chiếm. Nghe đến đó, An Trung Kính âm điệu dâng lên, hương phấn không thôi, lục lang cách làm ta hiểu được, đây chính là khó lường đại sự, có thể tham dự trong đó là của ta vinh quang, thiếu lâm đạt ma kình dù sao cũng luyện không đi lên, vừa vận chuyển tu chân khí. Quách Nguyên Chấn cũng chỉnh trọng lên, nếu quả thật khí hiệu quả chữa thương so kình lực mạnh, lại có thể kéo dài tuổi thọ, cái kia ý nghĩa quá lớn, ta cũng không hy vọng chờ sau này tuổi tác lớn một thân ốm đau, tự nhiên hy vọng có thể tu chân khí. Lý Ngạn cảm nhận được hai người đối với mình tín nhiệm cùng chờ mong, tinh thần cũng theo đó chấn động, tốt. Vậy liền luyện tiếp. Hai người đối với đan điền có cảm ứng sau đó chính là lợi dụng vốn có kình lực kích thích lớn mạnh chân khí, đồng thời thích ứng mới hành công lộ tuyến. Một bước này nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu như mình đơn độc luyện chơi, hạ chàng 8-9 phần 10 là tẩu hỏa nhập ma, hiện tại có Lý Ngạn chiếu ứng, mới hữu kinh vô hiểm vượt qua nan quan. Sau đó liền từ an tĩnh ngồi xuống luyện công, về tới luyện kính phong cách, tại luyện võ tràng bên trong đều cầm tương đồng, bắt đầu thực chiến diễn luyện. Lý Ngạn tại bên cạnh quan sát. Chương 443, Thiên hạ võ công xuất nguyên vương, 2, chương 443, Thiên hạ võ công xuất nguyên vương, 2, liên quan tới chân khí phương pháp tu luyện, có lẽ là hắn trước khi rời đi, đưa cho thế giới này lại một phần lễ vật, đương nhiên hy vọng làm đến trong phạm vi năng lực của mình thập toàn thập mỹ. Mà từ khác nhau trên thân người, hắn quả thật có khác biệt kinh nghiệm thể ngộ. Có ít người khẳng định không cần chuyển tu, tỉ như Dương Tái Huy, Minh Sùng Nghiễm, Cửu Ma La cấp độ kia luyện tính cường giả, chuyển luyện chân khí là được không bù mất, nhiều lắm là làm tham khảo. Từ đây suy ra mà biết, như Lưu Nhân Quý như vậy lao tướng quân, tu luyện chân khí hoàn toàn là hướng về phía kéo dài tuổi thọ, sống lâu mấy năm đi, đợi đến triệt để hoàn thiện sau, Lý Ngạn hy vọng lão nhân bên cạnh nhà đều có thể luyện một chút, cường thân kiện thể, coi như là chân chính có dùng khí. Công, như Quách Nguyên Chấn cùng An Trung Kính những đến tuổi này nhẹ nhàng, võ công nguyên bản cũng không mạnh người, ngược lại là thích hợp nhất truyền hình, dĩ nhiên không phải nhất định phải, chính như vừa mới lời nói, nhiều một đầu lựa chọn con đường. Đương nhiên hoàn mỹ nhất khẳng định là Huyền Nhi, kinh lực cùng chân khí đều không rơi xuống, đó là dòng chính truyền nhân, đáng tiếc như vậy ví dụ quá ít, ngay cả tại phía xa thủ cấp hồn tiểu vương tử chỉ sợ đều không đạt được điều kiện tu luyện, cái kia còn chưa dứt sữa, trên danh nghĩa cũng bái hắn làm thầy tương lai thái tử, càng là nguy hiểm. Thật cũng không quan hệ, chỉ cần đem Huyền Nhi giáo hội là được rồi. Liên như vậy lại qua nửa tháng, đi hướng Uy Quốc đội tàu vẫn chưa về, một ngày này Lý Ngạn lại đến hắn trung thực luyện võ tràng, lại phát hiện Quách Nguyên Chân sớm tới, chính gặp nhân sâm, ngâm sừng hiệu, đại bổ a Lý Ngạn nhắc nhở, ngươi kiềm chế chút, hiện tại quen thuộc loại này luyện tinh hóa khí tiết đấu, phía sau sẽ không thích đứng được. Quách Nguyên Chân có chút thẹn thùng, loại này không ngừng mạnh lên tư vị sát thực làm cho người mê say, là muốn thu liễm một chút, tránh cho đi cực đoan mắt thấy bốn phía không người, ánh mắt của hắn lấp lóe, lại gần thấp giọng nói, Lục Lang, chúng ta nếu có thể dựa vào luyện tinh hóa khí, tu luyện ra chân khí, thân thể kia hư nhược quý nhân, cũng có thể như vậy tu luyện à? Lý Ngạn gật gật đầu, đúng vậy, nhưng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Quách Nguyên Chấn ngầm hiểu, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Lý Ngạn lại đợi một lát, có chút kỳ quái, Trung Kính đâu? Hắn nhưng là so ngươi cũng tích cực, hôm nay làm sao còn không đến? Quách Nguyên Chấn cười nói, Lục Lang còn không biết đi, hắn gần đây cùng Thiếu Lâm Võ Tăng luận bàn đọ sức, có thể vi phong, hôm qua còn liên tiếp đánh bại mấy vị Thiếu Lâm Võ Tăng, về sau thập tam Võ Tăng bên trong một vị xuất thủ, mới ngưng được phần này bá khí. Lý Ngạn cũng cười nói, rất lợi hại a. Bây giờ Thiếu Lâm tự lấy chi kiên cầm đầu thập tam Võ Tăng nổi danh, tại đường quân chúng có phần bị hoan nghênh, dù sao đã hiểu Phật pháp, lại có thể đánh nhau hòa thượng, thủ nhất những người thô kệch này hoan nghênh, hận không thể cũng có thể cùng ta Phật đánh thành một đoàn. Chúng tăng vẫn trở cùng một chỗ trở về lĩnh thượng, mấy ngày này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng binh sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ, cả ngày sừng chống đỡ té ngã, tranh cường hiếu thắng, quên cả trời đất. Hiện tại An Trung Kính cũng gia nhập vào, Lý Ngạn cũng không để ý, vô luận là kinh lực vẫn là chân khí, thực chiến đều là rất trọng yếu, An Trung Kính đi cùng Thiếu Lâm Võ Tăng luận bàn là chuyện tốt. Chỉ là đợi thêm nữa một khắc đồng hồ, còn không thấy bóng người, Quách Nguyên Chấn cũng như mày, nếu không ta đi xem một chút. Lý Ngạn ánh mắt khẽ nhúc đích, không cần, bọn hắn tới. Thoại âm rơi xuống không lâu, hai bóng người xuất hiện. An Trung Kính đi theo phía sau một vị thể trạng cường tráng đầu trọc tăng nhân, chính là thập tam võ tăng đứng đầu Chí Kiên. Hai người đi đến trước mặt, biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Lý Ngạn ánh mắt khẽ nhúc đích, đại khái đoán được bọn hắn ý đồ đến, Quách Nguyên Chấn thì kỳ nói, các ngươi đây là thế nào? An Trung Kính giả một chút, Lục Lang, những hòa thượng này cũng nghĩ học, ta liền dẫn hắn đến hỏi một chút. Chí Kiên vội vàng chắp tay trước ngực, chúng ta đối với chân khí cực cho thỏa đáng kỳ, mong rằng Lý Các Lĩnh có thể chỉ điểm một hai. Lý Ngạn nói, các ngươi không cần thận trọng, ta chính mừng rỡ như vậy, nếm thử càng nhiều người, tiến bộ không gian càng lớn, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, vừa vặn tiếp thu ý kiến của chúng. An Trung Kính lập tức nhẹ nhàng thở ra, chính như Lưu Nhân Quý mới đầu không nguyện ý nợ nhân tình, cũng không nguyện ý học bình thường, chuyện công dù sao bị cho rằng là đặc biệt chuyện riêng, hắn mặc dù nghe Lý Ngạn nói qua, hy vọng để càng nhiều người có cơ hội học được cơ sở nội công, nhưng vẫn là vô ý thức cảm thấy không nên truyền ra ngoài. Chí Kiên càng là như được đại xá, hắn cũng là tiếp xúc đằng sau, rõ ràng vị này cũng không giống như mặt khác quan lớn như vậy cao cao tại thượng, cực độ khắc nghiệt, lại thêm si mê võ công, thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, mới nhịn không được tới đây, có thể được vị này chỉ điểm, thế nhưng là đại cơ duyên. Bất quá Lý Ngạn nhìn xem hòa thượng này, thần sắc cũng không khỏi có mấy phần cổ quái, các ngươi lần này là công, sau khi trở về hay là chuẩn bị đi thu đồ đệ chuyển nghề con đường sao? Cái niên đại này Thiếu Lâm tự, cũng là Phật môn trong tự viện mặt hiếm thấy, không có cao tăng khai đàn, ít có tín đồ hương hỏa, cũng không làm người chết siêu độ, từ bái sư học nghệ bên trong kiếm lấy ích lợi, tràn ngập hồng trần khí tức. Chí Kiên sắc mặt từng đỏ, chúng ta cũng không mặt khác sở trường, chỉ có thể như vậy. Lý Ngạn gật gật đầu, có thể quán triệt mình trí, cũng là vẫn có thể xem là một con đường, để cho ngươi các sư huynh đệ tới đi. Không bao lâu, nguyên bản chống dấu luyện võ tràng lập tức trở nên tràn đầy. Quách Nguyên Chấn, An Trung Kính cùng Chí Kiên 13 võ tăng ở vào hàng thứ nhất, hơn 100 tên võ tăng chỉnh chỉnh tề tề đứng thành mười mấy sắp xếp, lắng nghe lời dạy dỗ. Lý Ngạn phụ tay mà đứng, nhìn xem như vậy tư thế, lông mày có chút giơ lên. Hắn khai sáng chất khí, cũng chỉ là tự sáng tạo công pháp lúc ý tưởng đột phát, bây giờ xem ra có lẽ thế này tương lai võ học con đường, thật đúng là sẽ bắt nguồn từ chính mình. Không còn là thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, mà là thiên hạ võ công xuất Minh Vương. Chương 444, dùng Phật môn nhằm vào Phật môn, dùng tín ngưỡng đánh bại tín ngưỡng. 1. Chương 444, dùng Phật môn nhằm vào Phật môn, dùng tín ngưỡng đánh bại tín ngưỡng. 1. Chương 444, dùng Phật môn nhằm vào Phật môn, dùng tín ngưỡng đánh bại tín ngưỡng phương trượng. Nhưng cái kia Thiếu Lâm tăng nhân lại đang bên ngoài hoảng du. Ai, sư minh hồ đồ, ta Phật môn thanh tịnh chi địa mới treo chọc thị phi như vậy a? Thánh Khánh tự bên trong, một đám tăng nhân dò xét cái đầu, sợ hãi nhìn ra phía ngoài lấy, hất lên công đức cả xa tân nhiệm phương trượng viên tàng thật sâu thở dài, hướng Phật đường đi đến. Thân là Viên Quang đại sư sư đệ, cô kia bóc vỡ toang thi thể đúng là hắn tu liễm, bộ dáng thê thảm đến nay lòng còn sợ hãi, càng là ngầm bực Viên Quang cách làm. Trên thực tế, bởi vì Tân La Vương thành là chủ động mở thành đầu hàng, Đường Quân cũng không có kinh lịch kịch liệt chiến đấu gian khổ, lại thêm Lưu Nhân Quý quân pháp nghiêm minh, Chu Quốc Công chết uy còn tại, vào thành sau hay là rất bình thản, xui xẻo nhất ngược lại là bị Thiếu Lâm tăng nhân để mắt tới chỗ chiến, thật sự là tội gì đến quá hay. Đang lúc hắn cảm thán, trở lại Phật đường bên trong, lại thở dài thời khắc, một đạo thanh âm tuổi trẻ đột nhiên vang lên, hối hận rồi sao? Viên Tàng quá sợ hãi, ai? Tuổi trẻ thanh âm mang theo chế nhạo ngữ khí, đại sư thân là Phật môn cao tăng, điểm ấy tính tâm dưỡng khí tu vi đều không có à? Người ta gặp mặt qua, hảo hảo suy nghĩ một chút. Viên Tàng nhớ lại một chút, vẻ sợ hãi thoáng thu liễm, chắp tay trước ngực, nguyên lai là Quách thí chủ. Tuổi trẻ thanh âm cười nói, ta lần này không mời mà tới, cũng là nghe nói một kiện chuyện lý thú, nghe nói quý tự tiền nhiệm vương trượng khảo sát, đặt ma tổ sư là Tân La người. Hết chuyện để nói, Viên Tàng giống như ăn phải con ruồi giống như khó chịu, chặn lại nói, đó là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tuổi trẻ thanh âm nói, ta cũng là cảm thấy là hiểu lầm, chỉ là Thiếu Lâm tăng nhân tổ sư không hiểu thụ vũ nhục này, hỏa khí này sợ là tiêu không đi xuống a. Viên Tàng ánh mắt giật giật, không biết thí chủ đến đây có gì phân phó. Tuổi trẻ thanh âm nói, đại sư cảm thấy thế nào? Viên Tàng nghĩ đến bên ngoài thỉnh thoảng du đang Thiếu Lâm tăng nhân, lại thêm vị này tại trong đại đường vệ thân phận, lập tức hiểu, ta trong chùa hơi có mỏng tư, mong rằng thí chủ nhận lấy, biến chiến tranh thành tơ lụa, lắng lại Thiếu Lâm lửa giận. Tuổi trẻ thanh âm cười nói, ngươi ngược lại là trực tiếp, bất quá ngươi xưng ta một tiếng thí chủ, ta nên cho ngươi lễ Phật nạp quên mới đối, có thể nào trái lại muốn ngươi tài vật đâu? Viên Tàng kiền thanh nói không dám. Không dám. Trải qua mấy ngày này ở chung, Tân La tăng nhân đã vạn phần tiếc nuối phát hiện, đại đường Phật môn cố nhiên cũng nhận rộng khắp tín ngưỡng, nhưng cùng thế tục hoàng quyền hay là không thể tương đối, mỗi tòa chùa triển cấp lãnh đạo đều muốn do Hồng Lư tự bổ nhiệm, Phật môn căn bản đắc tội không nổi chân chính nhân vật thực quyền, nhất là như nội vệ như vậy thâm thụ thánh nhân tín nhiệm tồn tại. Đám kia Thiếu Lâm tăng nhân đừng nhìn ở bên ngoài diêu võ dương oai, cũng là như tay trần giống như tồn tại, nội vệ ra lệnh một tiếng, cũng không dám làm cản, nếu đại đường tăng nhân đều là như vậy, vậy thì càng đừng đề cập bọn hắn cái này vong quốc Tân La tăng. Viên Tàng lúc này liền ôm của đi thay người ý nghĩ, mau đem bọn này ôn thần đưa tiễn, mới là con dân đối với Phật môn kính ngưỡng, bọn hắn còn có thể tiếp tục qua trước kia ngày tốt lành. Lại lần nữa cắn răng nói, xin mời thí chủ chờ một chút, bần tăng đi lấy tài vật, nhất định để thí chủ hài lòng. Tuổi trẻ thanh âm đột nhiên lạnh xuống, ngươi thật cho là ta là đến dọa dẫm ngươi tiền tài? Viên Tàng đội vàng túi người hành lễ, khổ thanh nói, xin thứ cho bần tăng vô tri, không biết thí chủ sở cầu vì sao, chỉ cần ta trong chùa có thể làm được, tất hết sức đi làm. Tuổi trẻ thanh âm thản nhiên nói, quý tự thân là Tân La Phật môn đứng đầu, kỳ thật ta lần này đến là cho các ngươi chỉ một con đường sáng, cũng vì Gà Lâm đạo phủ đô đốc ổn định ra một phần lực. Viên Tàng khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là rất hy vọng tham dự vào trấn an trong công việc đi. Đáng tiếc trải qua Kim Xuân Thu cùng Kim Pháp Mẫn hai đời quân vương phổ biến thân đường lý niệm, Tân La trên dưới vốn là tôn trọng đại đường văn hóa, rất nhiều người đều sẽ nói đại đường nói, dù là khẩu âm nghiêm trọng, nhưng câu thông đứng lên cũng không mười phần khó khăn. Cái này nồng đậm thân đường không khí, dẫn đến vong quốc sau trấn an di dân độ khó công việc giảm nhiều, các phương diện tiến hành đâu vào đấy lấy, căn bản không tới phiên bọn hắn những tăng nhân này ra mặt. Đương nhiên, hiện tại ổn định chỉ là hiện tại, các loại đại đường quân chủ lực đội trở về sau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có mưu toàn phục quốc quân phản kháng xuất hiện, nhưng này cũng không phải tăng nhân có thể chấn an được, vị này thật xem trọng bọn hắn. Tuổi trẻ thanh âm cười cười, đại sư không cần kỳ quái, các ngươi phải làm sự tình kỳ thật không khó, chỉ là chủ động gánh chịu thuế má cùng lao dịch thôi. Viên Tàng sử sốt, xin thứ cho bần tăng vô tri, thí chủ chi ý là. Tuổi trẻ thanh âm nói, các ngươi chủ động đưa ra, nơi đây các tòa Phật môn chỗ triển, nguyện ý hướng tới Gà Lâm đạo phủ đô đốc nộp thuế. Viên Tàng triệt để sử sốt. Nộp thuế? Cái từ này là bực nào lạ lẫm, thậm chí gần như không có khái niệm. Nhưng sau một khắc, Viên Tàng tỉnh ngộ lại, quả quyết cự tuyệt, mong rằng thí chủ thứ tội, ta thánh khánh tự thấp cổ bé họng, chỉ sợ các đại chùa triển sẽ không nghe theo. Huống chi chúng ta tăng lữ là phương ngoại chi nhân, xa hồng trần, kính Phật tổ, há có thể thụ thế tục phiền não. Hắn ngữ khí cường ngạnh, rất có vài phần đánh chết ta cũng không thuận theo quyết tuyệt, bởi vì đây là muốn động bọn hắn Phật môn dễ à. Miễn thu thuế, đi lao dịch, là Phật môn tất cả đặc quyền đầu vườn, kể từ đó, độ điệp mới có giá trị, chiêm điển mới có ý nghĩa, tăng nhân địa vị mới có thể cao cao tại thượng, thoát ly với bách tính bình thường, ngược lại nhận phổ thế đại chúng quý bái. Chương 444, dùng Phật môn nhằm vào Phật môn, dùng tín ngưỡng đánh bại tín ngưỡng. 2. Chương 444, dùng Phật môn nhằm vào Phật môn, dùng tín ngưỡng đánh bại tín ngưỡng. 2. Thử nghĩ nếu như tăng nhân cũng khổ ha ha lao động, lại thế nào xuất hiện từ quyền quý cho tới bình dân, tất đem gia nghiệp là chùa công tài, cảnh tướng hiến ruộng vào chùa một tăng chi phí năm đinh khó chống đỡ hương thịnh cảnh tượng. Tuổi trẻ thanh âm lúc này cũng không nổi giận, khẽ cười một tiếng, đại sư biết cao xương quốc ca. Viên Tàng lắc đầu. Tuổi trẻ thanh âm nói, cao xương cùng các ngươi Tân La cùng loại, cực kỳ sủng vật, lại bởi vì người xuất gia số lượng đông đảo, tăng lữ cũng nhất định phải nộp thuế, nếu không khó mà duy trì, Tân La tình huống cùng cao xương liền giống nhau đến mấy phần, cao xương tăng nhân đồng dạng là lễ kính Phật tổ, vì cái gì bọn hắn lại có thể nộp thuế đâu? Viên Tàng chắp tay trước ngực, Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Bất kể hắn là cái gì cao xương, để cho chúng ta nộp thuế, không có cửa đâu. Tuổi trẻ thanh âm nói, xem ra đại sư là không nguyện ý vì đó. Tha thứ khó toàn mệnh. Viên Tàng thái độ kiên định, nhưng lại e ngại tại đối phương quyền thế, hy vọng có thể cho một cái hạ bậc thang, thí chủ nếu như muốn chúng ta chữa triển lễ kính phủ đô đốc, cũng có thể thương lượng, chỉ là không có khả năng lấy thuế phú hình thức, nhiều ta Phật môn thanh tịnh tại Viên Tàng xem ra, cái này vẫn như cũng là đối phương muốn cướp đoạt Tân La Phật môn tài vật lấy cớ, chỉ là những này người nhà đường thủ đoạn cao minh, chuẩn bị quân cái mà con. Bọn hắn tình nguyện tổn thất đại bút tiền tài, dù sao về sau còn có thể từ tín đồ trên thân một lần nữa kiếm về, một khi không có đặc quyền, tăng nhân sinh hoạt đều đem đại biến, tuyệt đối không tiếp thụ được. Thí chủ, thí chủ. Nhưng mà Viên Tàng câu nói này cũng không có đạt được đáp lại, Phật Đường an tĩnh xuống, người nói chuyện đã rời đi. Lưu lại cái kia tân nhiệm phương trưởng sắc mặt biến huyễn không chừng, quét nguyên chấn ra thành cánh tự, một đường dùng chân khí thi triển kinh công, cảm thụ được hai bên phong cảnh không ngừng lùi lại khoái cảm, chạy vội trở về phủ đô đốc. Đến trong phủ, hắn lập tức hướng luyện võ tràng đi đến, xa xa liền nghe đến truyền đến sục sôi quát tháo âm thanh. Chúng tăng nhân ngay tại luận bàn đọ sức, dùng đều là vận hành chân khí chi pháp. So sánh với Quách Nguyên Chấn cùng An Trung Kính tại luyện tinh hóa khí pháp môn bên dưới tiến bộ thần tốc, những này thiếu lâm tăng nhân có chuyển tu chân khí, có tinh tu kinh lực, còn quy nạp tổng kết ra không ít chiêu số, lại đang Lý Ngạn cải tiến bên dưới, trở thành rất nhiều tuyệt kỹ, tiếp tục luận bàn khổ luyện. Lúc này mắt thấy vị này đứng ngoài quan sát, cầm đầu Chí Kiên lập tức tới hành lễ, Quách Cơ Nghi. Giao đấu trước chư tướng phong thưởng chiếu thư, ngày hôm trước vừa mới đến, Quách Nguyên Chấn thành công vượt qua ngũ phẩm, tấn thăng làm nội vệ tùy cơ hành động làm, hơn 20 tuổi niên kỷ phục phi, có thể nói tương lai rộng lớn, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi kích động. Chỉ là mặt ngoài không có giống Khâu Thần Tích như vậy nết miệng cười to, mỉm cười bước cầm nói, đại sư tốt. Chí Kiên chặn lại nói, tuyệt đối không dám xưng đại sư. Hai người thêm chút hàn huyên sau, vị này võ tăng lại có chút thấp phòng hỏi, Quách Cơ Nghi có biết Lý Các Lĩnh đi nơi nào, chúng ta hôm nay đều không có nhìn thấy hắn. Quách Nguyên Trần nói, từ Bi Quốc thuyền trở về, Lục Lang đi làm việc chuyện bên kia, đợi xử lý xong sau, sẽ trở về tiếp tục chỉ điểm các ngươi. Chí Kiên nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói không tự giác để lộ ra kính phục, chắp tay trước ngực, phảng phất tại lễ kính Phật tổ, đây là chúng ta chi đại hạnh. Quách Nguyên Trần cười cười, xác thực như vậy. Trong khoảng thời gian này truyền thụ bên trong, Lý Ngạn năng căn cứ mỗi người căn cốt tư chất khác biệt tiến hành truyền thụ, tựa như bất kỳ tình huống gì đều có thể cảm động lây, nghĩ ra tốt nhất biện pháp ứng đối, giải quyết tu luyện nan đề. Bực này tiên nhân vi sư, để cho người ta khăng khăng một mực, đừng nói thiếu lâm chúng tăng, liền ngay cả hắn cùng An Trung Kính đều trở nên càng sùng kính. Kể từ đó, vừa bạn phó thác chính sự, Quách Nguyên Trần nói, ta vừa mới đi ngang qua thành cánh tự, tựa hồ nhìn thấy có thiếu lâm tăng nhân ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ. Chí Kiên sắc mặt biến hóa, mong rằng Quách Cơ Nghi thứ tội, trong chùa này tăng nhân đã từng nói xấu ta đạt ma tổ sư. Các sư đệ của ta rất là tức giận, bần tăng cái này ước thúc bọn hắn. Quách Nguyên Chấn khoát tay áo, đại sư hiểu lầm, việc này ta cũng nghe nói, bọn này tặc tăng khinh nhờn tiền bối, đi chuyện ác này, há có thể không cho bọn hắn một cái báo ứng. Các ngươi buông tay hành động, không cần cố kỵ, không cần giới hạn tại thánh khánh tự, tân la chùa triển đều tốt trừng trị một phen. Chí Kiên vui mừng quá đỗi, xin mời Quách Cơ Nghi yên tâm, việc này liền giao cho chúng ta. Bọn hắn vốn là tinh lực thịnh vượng, không chỗ phát tiết, quả hồng nhạc mềm bóp, đại đường Phật tự danh sát nhân mạch cực lớn, không biết liền cùng nhà ai vọng tộc có chỗ vắng lai, bọn hắn thật không dám động. Chỗ này tăng nhân đây tính toán là cái gì? Đưa mắt nhìn Chí Kiên ý chí chiến đấu sục sôi rời đi, Quách Nguyên Chấn mỉm cười. Phật môn tín ngưỡng tại người bình thường trong lòng là thâm căn cố đế, nâng một cái đặc biệt hiện thực ví dụ, hai cái hung thủ đồng dạng phạm tội chết, một cái là không tín ngưỡng người bình thường, hắn bị phán xử tử hình, vây xem bách tính sẽ vỗ tay bảo hay, tán thưởng quan phủ chấp pháp công chính, một cái khác là quy y xuất gia tăng nhân bị phán xử tử hình, vây xem bách tính lại biết sợ hãi, sợ sẽ chọc giận tới Phật tổ, sẽ gặp báo ứng. Cho nên đại đường binh sĩ xông vào chùa triển, dù là chùa triển có tội, cũng sẽ dẫn phát khủng hoảng, nhưng nếu như là một đám hòa thượng xông vào chùa triển, tính chất lại khác biệt. Lục Lang nói tới, thật sự là lời lẽ chí lý dùng Phật môn nhằm vào Phật môn, dùng tín ngưỡng đánh bại tín ngưỡng. Cảm tạ thư Hưu As Hai Phượng Vũ múa phỉ mạch cổ ở sáu thiên tinh hồn thiên bảo giám đậu phượng hạt dưa miếng cá nướng sói ngây ngốc khen thưởng. Chương 445, phát chính nhân thân phận, 1, chương 445, phát chính nhân thân phận, 1, chương 445, phát chính nhân thân phận Lục Lang, cái kia phát chính nhân người nhà mang về a. Ngay tại Chí Kiên một tiếng gào to, trên luyện võ chẳng võ tăng phần Phật một chút đi theo rời đi đồng thời, Quách Nguyên Chấn đi tới làm việc trong ốc xá, phát hiện Lý Ngạn đã từ bến tàu trở về, ngay tại túi đầu tra xét hồ sơ vụ án, lông mày có chút bật lên, không khỏi dò hỏi. Lý Ngạn gật gật đầu, nửa đường ra chút khó khăn chắc trở, bất quá đã mang tới, lần này thu hoạch không nhỏ. Người bên đó đây, vị kia thánh khánh tự phương trượng không nguyện ý phải không? Quách Nguyên Chấn hừ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, những này tân la tăng nhân còn tưởng rằng là lúc trước hô phong hoán vũ thời kỳ đâu, nên hảo hảo sửa trị một phen. Lý Ngạn hiểu rõ, không phải bạn bất đắc dĩ, tăng nhân là chắc chắn sẽ không nguyện ý nộp thuế, cái kia không chỉ có liên quan đến tiền tài, bởi vậy diễn sinh ra một loạt đặc quyền đều sắp biến mất. Quách Nguyên Chấn cười lạnh, hiện tại thiếu lâm tăng nhân xuất động, có bọn hắn dễ chịu. Cái này tân la chi địa, con dân nghèo khổ, quốc gia cũng không giàu có, duy chỉ có những quý tộc này cùng tăng lữ từng cái ra tài bạc triệu, cũng nên cắt một cắt thịt. Lý Ngạn gật đầu, tân la cũ quý tộc quan hệ ở đây ổn định, trước đem bọn hắn đưa vào Lạc Dương lại nói, Phật môn sửa trị đằng sau. Phủ đô đốc rất nhanh sẽ phát hiện nước hoa tiền cho tài chính mang tới chỗ tốt, tiền hương hỏa đều biết, tín đồ cho chùa triển nạp quên tiền tài, nước hoa tiền thì tương đối lạ lẫm. Kỳ thật trong lịch sử Cao Tông thời kỳ, liền có văn hiến đề cập tăng lữ nộp thuế, bởi vì Cao Tông một khi hậu kỳ tài chính tình huống phi thường kém, thật đúng là đánh qua tăng lữ chủ ý, đáng tiếc không có chân chính chứng thực, chờ đến Võ Chu thời kỳ, đại hương Phật giáo, để Phật môn nộp thuế hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chờ đến loạn An Sử thời kỳ, Quách Tử Nghi quân phí không đủ, hướng các phủ tăng lữ trưng thu tiền thuế, dùng để trợ cấp quân nhu, bắt đầu xưng nước hoa tiền. Đó là lâm thời, cũng không có trở thành cố định hình thức, đợi đến loạn An Sử sau, trung ương quyền lực lớn tăng, các nơi tiết độ sứ vì quân phí, tùy ý dùng danh mục phân chia, thuế phụ thu san sát, khổ vì phú liễm dân chúng khởi nghĩa phản kháng, mắt thấy tiếp tục như vậy muốn triệt để xong đời, Đường Đức Tông thời kỳ hai thuế pháp theo thời thế mà sinh. Biện pháp này hậu thế được xưng là Trung Quốc thuế má cải cách đường ranh giới, lợi và hại đều rất lớn, có thể nói đạo địa phương nhiều lắm, chỉ nhìn một cách đơn thuần cùng Phật môn chùa triển tương quan tình huống, mỗi khi gặp địa khu thu thuế tổng ngạch không đạt được đánh dấu lúc, quan lại địa phương bức bách tại chiến tích áp lực, liền đem nộp thuế áp lực chuyển rời đến thực lực kinh tế cực mạnh chùa triển, từ tăng nhân trên thân thu thuế. Triều đình được lợi ích, mở một con mắt nhắm một con, địa phương châu huyện gặp càng hăng hái, cho chùa triển phân chia tư trinh nhìn mãi quen mắt, tăng lữ bị ép nộp thuế, nước hoa tiền mới thành lệ cũ, bất quá cũng không có duy trì quá dài thời gian. Dù sao hai thuế pháp đều bèn bèn kéo dài 30 năm không đến. Bởi vậy nhìn ra, chân chính đến trong lúc nguy cấp, Phật môn cục thịt béo này khẳng định là nên cắt liền cắt, chớ cùng ta nói chuyện gì Phật tổ, chỉ muốn kiếm tiền. Tại Phật môn tuy là nguy hại, lại khó mà diệt đi tình huống dưới, Lý Ngạn lựa chọn tiến lên đối với Phật môn thu thuế, tránh cho phía sau loại kia hưng thịnh đến điên cuồng cục diện. Về phần có thể ép tới trình độ nào, liền muốn nhìn sau đó có thể nhặt được đến bao nhiêu tiền. Cho chuyện xong cái đề tài này, Quách Nguyên chấn nghĩ đến cái kia liên lụy toàn bộ Tân La vong quốc nam nhân, Lục Lang, ngươi vừa mới nói cái kia phát chính nhân người nhà mang đến, còn có điều thu hoạch là chuyện gì xảy ra, hắn đến cùng nghe lệnh của ai vậy? Lý Ngạn đem trong tay hồ sơ vụ án đưa tới, ban sơ nhìn thấy lúc, ta vẫn là có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại đang hợp tình lý, ngươi xem một chút đi. Quách Nguyên Chấn tiếp nhận, lần đầu tiên liền phát hiện nhìn rất quen mắt, bởi vì đó là nội vệ nhân viên án ghi chép cách thức, chỉ là giấy vàng cực kỳ cổ xưa, vết mực cũng rất nhạt, có thể nhìn thấy có một lần nữa miêu tả vết tích, tựa hồ lại không dám quá tăng thêm, chỉ là thiện thiện tô lại một lần. Mà hắn tinh tế xem xét, không khỏi đổi sắc mặt, trước tùy thời kỳ, nội vệ cơ nghi làm Dương Văn Hội, dùng tên giả Phát Sán Anh. Lý Ngạn nói, vị này chính là Phát Chính Nhân phụ thân, cũng là đi uy quốc tuyển chậm chạp chưa về nguyên nhân, già yếu lưng của người, không chỉ có thể bảo trì cảnh giác, còn có nhất định năng lực hoạt động, suýt nữa ở bên trong vệ bắt bên dưới đào thoát, về sau tại bí mật của hắn trong cứ điểm, phát hiện những này. Quách Nguyên Chấn không dám tin, Phát Chính Nhân có phụ thân là nội vệ, hay là trước tùy thời kỳ chui vào Tân La nhân viên. Lý Ngạn nói, kỳ thật không khó giải thích, trước tùy Dương Đế Tam Trinh Cao Lệ, lần thứ nhất hạ đạt hoa mắt ù hai mệnh lệnh, nhiều lần cho Cao Lệ quân coi giữ cơ hội, cuối cùng đến trễ chiến cơ, dẫn đến thảm bại. Lần thứ hai bởi vì trong nước Dương Huyền cảm tạo phản, bị ép mà trở lại. Lần thứ ba thì là song phương lưỡng bại câu thương, Cao Lệ dân chúng cũng bởi vì mấy năm liên tục tác chiến, khốn tệ không chịu nổi, Cao Ly Vương đi sứ cầu hòa, để tốt nhất mặt mũi tùy Dương Đế có cái lối thoát, trở về trong nước. Trong quá trình này, nội vệ kỳ thật góp nhặt rất nhiều Cao Lệ tình báo, cái này Dương Văn Hội càng là phụ mệnh sớm chui vào, chỉ là tùy Dương Đế bảo thủ, không nghe khuyến cáo, nội vệ tâm huyết giao chi tại chạy về hướng đông. Chờ đến lần thứ hai chinh phạt sau khi thất bại, Dương Văn Hội dứt khoát đi Tân La, về sau bởi vì Tam Trinh thảm bại, trong nước khói lửa nổi lên bốn phía, nội vệ một mực không có đem hắn triệu hồi, bất quá hắn vẫn muốn phương nghĩ cách truyền lại về tình báo, về sau cũng bị phong làm tùy cơ hành động làm. Chương 445, Phát Chính Nhân thân phận 2, chương 445, Phát Chính Nhân thân phận 2, Quách Nguyên Chấn giật mình, lại nhìn về phía ghi chép, thì ra là thế, bất quá người này coi là thật lợi hại, Tân La mặc dù lấy kim thị cầm quyền, nhưng Phát thị cuối cùng cũng là quý tộc, hắn thế mà có thể mới là người thân phận tiếp tục sinh sống, đồng thời giấu giếm được chung quanh những người khác. Lý Ngạn nói, người này tinh thông dịch dung chi pháp, sẽ tam quốc ngôn ngữ, con mắt lại nhỏ, vừa vặn cùng vị kia chân chính Phát Sán Anh dung mạo tương tự, mà một chi kia phát thị nhân khẩu mầm anh, về sau lại nhao nhao qua đời, chờ đến hắn lấy vợ sinh con lúc, huyết mạch họ hàng gần đã không có. Quách Nguyên Chấn suy đoán, không phải là người này độc hại a? Lý Ngạn nói, cái này không biết, bất quá từ ghi chép đến xem, cái này Dương Văn Hội sát thực thiện ở độc dược, y độc không phân biệt, Phát Chính Nhân ý thuật hẳn là cùng hắn học tập, đối ngoại hoang xưng là đến đường kẻ học sau tập. Quách Nguyên Chấn vội vàng hỏi nói người này bàn giao rồi sao? Phát Chính Nhân đi đại đường, là hắn phái đi qua sao? Lý Ngạn lắc đầu, mang về đã là một bộ thi thể, Dương Văn Hội niên kỷ vốn là lớn, trải qua kịch liệt đuổi trốn, bắt lấy lúc liền hấp hối, trước khi chết còn muốn đem những tài liệu này tiêu hủy, may mắn sớm một bước ngăn lại hắn lung dung thở dài, vô luận như thế nào, Dương Văn Hội cũng là ta người Trung Nguyên, càng là vì quốc hiệu mệnh nội vệ, không đáng chết tại uy quốc, ta đã sai người đem hắn an táng. Quách Nguyên Chấn nhíu mày, nhưng như thế đến một lần, Phát Chính Nhân manh mối không phải lại gây mất. Lý Ngạn nói, hoàn toàn tương phản, ta vốn là muốn không thông một cái Tân La xuất thân người, làm sao lại xuất hiện tại Linh Nam, dính đến Trường Tôn thị toàn tộc chết thảm đại án bên trong. Nhưng nếu như người này thông qua bậc cha chú quan hệ, cùng nội vệ bắt được liên lạc, ngược lại là có thể giải thích. Năm đó nội vệ xóa lúc, có một nguồn lực lượng liền muốn đưa Trường Tôn thị vào chỗ chết, đây là từ tá mệnh nơi đó lấy được tình báo, nhưng người này cuối cùng không có tra được, đến cùng là ai tại Lĩnh Nam độc hại Trường Tôn thị và tộc, hiện tại rốt cuộc minh bạch, đầu nguồn thế mà ở tại Uy quốc. Tá mệnh dưới trướng thế lực không nhỏ, càng là cùng thủ phiền, đột quyết cùng Tân La đều có liên hệ, nhưng nàng lại thế nào tra, cũng không có khả năng phái người đông vượt biển đảo, đi Uy quốc tìm người. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến có tầng này liên quan. Quách Nguyên Chấn cảm thấy thấy lạnh cả người, nói như thế, năm đó đối với Trường Tôn thị đuổi tận giết tuyệt, là nội vệ một vị nào đó cao tầng sai sử, vừa vặn phát hiện Phát Chính Nhân mặt ngoài là Tân La người, trên thực tế cùng nội vệ có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại khó mà truy tra lai lịch, liền để hắn ngụy trang thành Vân Du bốn phương ý sĩ, tiến hành độc hại. Lý Ngạn khẽ gật đầu, hiện tại còn khó có thể xác định, bất quá truy xét đến nơi này, sắp thực sâu chối lên một đầu tương đối rõ ràng mạch lạc, chí ít động cơ là có, nếu như bắt được Phát Chính Nhân, chuyện năm đó cũng cơ bản tra ra manh mối. Quách Nguyên Chấn sắc mặt nặng nề, liền sợ cái này Phát Chính Nhân đã bị giết người diệt khẩu. Hắn năm đó có lẽ ôm một viên trở về Trung Nguyên chi tâm, cùng nội vệ bắt được liên lạc, lại bị tặc nhân lợi dụng, dùng để mưu hại Trường Tôn thị ngàn người tính mệnh. Chuyện lớn như vậy, sau đó người chủ sự khẳng định cũng sẽ không lưu lại người sống, phát chính nhân nếu như chết, chúng ta manh mối cũng liền triệt để gây mất. Lý Ngạn nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi đi Linh Nam tra án lúc, nơi đó đều nói trận kia huyết án là vì Ngô Quốc công báo cửu a. Quách Nguyên Chấn gật đầu, Lục Lang ngay lúc đó phân tích là, hung thủ không nguyện ý vụ án này bị người chú ý, vụ án phát sinh bên trong nhưng lại có Ngô Vương quỷ hồn báo thủ chi tiết, gây án lúc cao điệu, vụ án phát sinh sau điệu thấp, có chút tự mâu thuẫn. Lý Ngạn nói, nếu như phát chính nhân là người hành hung, ngươi cảm thấy hắn tại sao muốn làm như vậy? Quách Nguyên Chấn trầm tư một lát, con mắt lóe sáng lên, ta minh bạch Lục Lang ý tứ, hắn là xuất phát từ lòng căm phẫn. Anh quốc công phủ tôi tớ chứng minh, cái kia phát chính nhân làm nghề y sủng vật, vốn nên là hạng người lương thiện, lại phạm phải như vậy huyết án, nếu như hắn không phải bản tính làm ác, có phải hay không đại biểu cho hắn cho là trước Triệu quốc công cố ý oan giết Nô quốc công, cho nên giết chết trước Triệu quốc công toàn tộc, là một loại nhân quả báo ứng. Nô quốc công quỷ hồn trở về báo thù chi tiết là chính hắn tăng thêm, mà cái kia kẻ chủ mưu phía sau chỉ là muốn trường tôn thị di tộc, cũng không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện, càng không nguyện ý để triều đình quan tâm đến trận này tại phía xa Linh Nam bản án, cho nên sau đó cực lực che lấp vụ án chi tiết, còn hỏa thiêu điều kiện cáo án ghi chép, hủy diệt chứng cứ. Lý Ngạn cười nói, Nguyên Chấn quả nhiên thông minh, ta chính là như vậy phân tích, bất quá ta có một chút cái nhìn cùng ngươi khác biệt, ta cảm thấy không đơn thuần là xuất phát từ lòng căm phẫn. Quách Nguyên Chấn kỳ nói, vậy còn có thể là cái gì? Lý Ngạn nói, cái này muốn nhìn Dương Văn Hội đến cùng là thân phận gì, ta vừa mới dùng đã để Trung Kính đi điều lấy tư liệu, nghiệm chứng suy đoán. Tới. Thoại âm rơi xuống không bao lâu, An Trung Kính xài bước đi vào, Lục Lang, đây là An Đông Đô hộ phủ điều tới án ghi chép. Lý Ngạn tiếp nhận nhìn mấy lần, nhẹ gật đầu, đưa tới, quả là thế. Quách Nguyên Chấn tiếp nhận xem xét, con ngươi đột nhiên co vào, Dương Tập, chữ Văn Hội, trước tùy tôn thất Dương Tú chi tử, trước tùy Dương Đế lúc bị biếm thành bình dân, lưu vong xa, tung tích không rõ. Nếu như cái này Dương Văn Hội không phải cùng tên trùng hợp, thật là tùy Dương Đế chất tử, như vậy con của hắn phát chính nhân không phải là Lý Ngạn nói, không sai, phát chính nhân là Dương Văn Hội chi tử, Dương Tú cháu trai, Nô Quốc Công là Dương Phi chi tử, Dương Quảng ngoại tôn, Dương Quảng cùng Dương Tú là ruột thịt huynh đệ, từ huyết mạch quan hệ đến xem, hai người kia cũng là rất gần biểu huynh đệ. Người bình thường có lẽ không muốn cùng tiền triều hoàng tộc dính líu quan hệ, nhưng đối với một cái lại lần nữa la trở về, nóng lòng nhận tổ quy tông người mà nói, phần này tán thành là rất trọng yếu. Hết lần này tới lần khác hắn tại Kim Nhân hỏi bên người làm thị vệ lúc, tận mắt nhìn đến Ngô Vương thụ oan mà chết, cho nên cái kia phía sau mà người chủ sự mới có thể lợi dụng hắn là Ngô quốc công báo cửu, cuối cùng lấy quỷ hồn nói giết trưởng tôn thị toàn tộc. Chương 446, đào hố đấu trí 1. Chương 446, đào hố đấu trí 1. Chương 446, đào hố đấu trí thì ra là thế, phát chính nhân nguyên bản coi như trở về. Một cái đã sớm thoát ly nội vệ, cùng dị quốc nữ tử sở sinh hài tử, địa vị là cực kỳ lúng túng, căn bản là không có cách gây nên coi trọng, nhưng hắn trên người có chức tùy hoàng tộc huyết mạch, mới có thể gây nên nội vệ cao tầng chú ý. Quách Nguyên Chấn minh bạch trận tướng, nương trọng nói Lục Lang, án này sẽ không dính đến chức tùy Dương Nghiệt đi. Lý Ngạn lắc đầu, chức tùy Dương Đế làm điều ngang ngược, cho nên tại Trung Nguyên đại loạn, thảm họa chiến tranh độc hại, lòng người mất hết, bây giờ ta đại đường lập quốc hơn 50 năm, quốc thái dân an, tứ hải an bình, còn muốn phục quốc tiền triều, đều là si ngu vọng tưởng hạng người, không cần để ý. Quách Nguyên Chấn nói, cũng đối. Cấp độ kia ngu xuẩn căn bản không làm nên chuyện, năng thần không biết quỷ bất giác đem trưởng tôn thị toàn tộc hại chết, đến nay đều không lộ chân ngựa, có thể quá lợi hại, nhưng người này coi như không phải là muốn phục quốc, có lẽ cũng cùng chức tùy có mật thiết liên quan, nếu không đủ để thủ tín phát chính nhân Lý Ngạn biểu thị đồng ý, điểm ấy rất có thể, căn cứ ta trước mắt hiểu rõ phát chính nhân, người này độc lai độc vãng, trừ cùng cha Dương. Văn Thông gia gặp nhau gần bên ngoài, cùng mẫu thân đều rất ít vắng lai, cho nên hắn những nhà khác trên thân người cũng không có được cái gì tình báo hữu dụng, dạng này tính tình, càng sẽ không đơn giản tín nhiệm người ngoài. Quách Nguyên Chấn suy đoán, có lẽ không phải quái gở, là biết mình là người Trung Nguyên thân phận, liền cùng Tân Lang người nhà không hợp nhau, về sau phạm phải sai lầm, nhưng lại hiện ra thực lực, đến Kim Pháp Mẫn thưởng thức, cuối cùng trở thành Kim Nhân vấn thị vệ trưởng, cũng là tìm một cái quang minh chính đại tiến về Trung Nguyên cơ hội. Lý Ngạn nói, đây rốt cuộc là khổ tâm chuẩn bị kỹ, hay là trời xui đất khiến, chúng ta liền không biết, bất quá vô luận là loại nào, đến một cái nhân sinh không quen địa phương, hắn khẳng định ôm lấy mãnh liệt lòng đề phòng. Quách Nguyên Chấn nói, ta hiện tại liền kỳ quái, cái kia sai xử người của hắn, ban sơ là thế nào biết hắn là tiền triều Dương thị huyết mạch đâu? Đây cũng là lại bí ẩn bất quá sự tình, phát chính nhân sẽ không đần độn cùng người khác kể rõ, trên người hắn hẳn là cũng không có cái gì tín vật nói đến đây, hắn khẽ gì một tiếng, con mắt lóe sáng lên, có thể hay không phụ thân của hắn Dương Văn sẽ thật có lưu tín vật, hắn có thể bằng này tiếp xúc đến nội vệ một vị nào đó cao tầng. Bất quá nghĩ đến nội vệ xóa trước đó nhiều như vậy cao tầng, rất nhiều đều đã không còn tại thế bên trên, Quách Nguyên Chấn lại có chút đục trí, đáng tiếp dựa theo loại mạch suy nghĩ này, điều tra cũng quá khó khăn, ai dám tùy tiện thừa nhận cùng tiền triều có liên quan a. Lý Ngạn mỉm cười nói, kỳ thật không tất yếu phiền toái như vậy, từ trong vệ tầng cao nhất bắt đầu, từng tầng hướng xuống tra chính là. Quách Nguyên Chấn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nội vệ tầng cao nhất không phải lớn các lĩnh trưởng tôn phụ cơ à? Trưởng tôn thị tộc nhân rất có thể chính là phát chính nhân làm hại, hắn như thế nào cùng trưởng tôn phụ cơ liên hệ đâu? Lại nói tiền triều chi mạng, vị này trước Triệu Quốc Công cũng là dậy sớm nhất nghĩa một nhóm đi, thân là trước tùy hoàng thất huyết mạch, khó tránh khỏi có căm thù cảm xúc. Lý Ngạn nhắc nhở, không phải đời thứ ba lớn các lĩnh, là trước kia vị kia. Quách Nguyên Chấn giờ mới hiểu được, Bùi Huyện Công a, là vị này xác thực cùng chức tùy có lớn lao liên quan. Nội vệ đời thứ nhất lớn các lĩnh là Trường Tôn Thịnh, đời thứ hai chính là Văn Hỷ Huyện Công Bùi Củ. Bùi Củ là tiếp lấy Trường Tôn Thịnh ban, tiến một bước phân liệt đột quyết, về sau lại chuyển hướng Tây vực, viết xuống đến nay còn rất có tác dụng Tây vực kinh lược, chỉ bất quá người này quá nên phụng thượng mệnh, tỉ như để Tây vực chư hồ đến đây chờ bái, chỗ trải qua quận huyện đều muốn cử hành thịnh đại đón đưa nghi thức, tốn hao to lớn, làm cho quốc lực mệt tệ, chính là năm đúng Dương Quảng thích việc lớn hám công to tính cách, quả nhiên Dương Quảng long nhan cực kỳ vui mừng, phát ra có thần như này, chớp cũng gì lo đánh giá, đối với Bùi Củ cực kỳ tín nhiệm. Người này tâm tư lại độc, về sau Dương Quảng tại Giang Đô nằm thẳng, dưới trướng những cái kia xuất thân quan trung cấm quân nhớ nhà xuất ruột, Bùi Củ khi đó cũng thủy thị ở bên người, thấy tình thế không ổn, liền để cấm quân ở trong thành phát tiết, hai họa Dương Châu nữ tử, thắng được những người này hảo cảm, cho nên thí quân thời điểm, Dương Quảng bên người rất nhiều thần tử đều cùng một chỗ ngộ hại, duy chỉ có Bùi Củ hào phát không tổn hao gì, quay người thi nhiên đầu đường. Nếu như đến đây là kết thúc, cái kia trong lịch sử đánh giá cũng căn bản là cái gian thần, mấu chốt là về sau Bùi Củ đầu đường, lại biến thành cương trực công chính trung thần, đối với Lý Thế Dân nói thẳng càng rán, thật sự là nhìn dưới người đồ ăn, phỏng đoán thượng ý đến cực hạn. Thế là có định tại tùy mà chung với đường, không phải nó tính chi có biến, quân ác nghe nó qua, thì trung hóa thành định, quân lạc văn nói thẳng, thì định hóa thành trung đánh giá. Loại người này trở thành nội vệ lớn các lĩnh, nếu nói không có bồi dưỡng được thành viên tổ chức, ai cũng không tin, Lý Ngạn Đào móc ra phát chính nhân lai lịch, làm rõ đầu mạch lạc này sau, lập tức để mắt tới Bùi Củ. Dù sao năm đó Dương Quảng tín nhiệm nhất thần tử bên trong, Bùi Củ nhất định có thể sắp xếp trước bài, lại là nội vệ lớn các lĩnh, năm đó phái ra phát chính nhân phụ thân, 89/10 chính là vị này, quay chung quanh hắn điều tra nói không chừng lại có phát hiện mới. Quách Nguyên Chấn từ đấy lòng bội phục, loại này năm xưa bản án cũ, cũng chính là Lục Lang có thể đào móc đến nước này, ta đi lĩnh Nam tra xét hơn nửa năm, đối mặt cái kia giải rác mấy đầu manh mối, thật đều muốn trực tiếp từ bỏ. Chương 446, đào hố đấu trí 2, chương 446, đào hố đấu trí 2, Lý Ngạn bản lai cũng không có quá lớn lòng tin, dù sao thời gian quá dài, may mà phong hồi lộ chuyện, đây chính là ta đại đường quốc lực cường thịnh thể hiện, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, trốn. Đến uy quốc đều trốn không thoát truy tra, vừa vặn nói đến uy quốc, hắn lại nói lần này vì mang về phát chính nhân người nhà, nội bệ ở nơi đó lãng phí không ít thời gian, đường hàng hải đi tới đi lui hay là rất thuận lợi, sau đó uy quốc phải chăng có thể vì phiên nước phụ thuộc, cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Quách Nguyên Chấn đã là nội vệ cơ nghi làm, do hắn ra mặt trấn an uy quốc, đã là đầy đủ. Nghĩ đến sứ thần Tâu Ngã Xích Vinh dâng lên vàng bạc, Quách Nguyên Chấn không khỏi có chút tham lam, bây giờ bến tàu còn có trên 100 chiếc hoàng long thuyền, đến đều tới, muốn hay không đi uy quốc đi một vòng. Lý Ngạn nghiêm mặt nói, thiên hạ mặc dù bình, quên chiến tất nguy, cho nên muốn diệt Tân La, công thủ phiền, nhưng cũng muốn ghi nhớ, quốc mặc dù lớn, hiếu chiến tất vong. Nếu như lại công uy quốc, là thuộc về một vị hiếu chiến, không nói đến vô cớ xuất binh, đảo quốc kia treo cô độc hải ngoại, đánh xuống cũng khó có thể trường kỳ đóng giữ, đến lúc đó uy người sẽ còn phục quốc, trở thành tử địch, đơn thuần vì bằng bạn, sợ rằng sẽ được không bù mất. Bất quá đối với bực này không thụ giáo hóa kém dân, cũng không thể một vị bỏ mặc, cần bảo trì nhất định võ lực chấn nhiếp, các loại hỏa hầu đến, ta sẽ hướng bệ hạ gián ngôn, tuyên bố một đầu đối đãi dị tộc di dân sách lược, đến lúc đó sẽ cho uy quốc lưu một chút danh lệch. Quách Nguyên Chấn thụ giáo, Lục Lang dạy bảo chính là, uy quốc nội bộ quý tộc muốn di cư ta đại đường, tự nhiên sẽ đem vàng bạc mang lên, như vậy xác thực so một vị công phạt có lợi nhiều. Cái kia Tô ta gia tộc kỳ thật chính là nhân tuyển tốt, bọn hắn vốn là uy quốc đệ nhất quyền thần thế gia, đại quyền trong tay nhiều hơn 10 năm, so với Cao Lệ Suối Thị bộ tộc còn muốn lợi hại hơn, bây giờ mặc dù suy bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ cần cho cơ hội này, bọn hắn nhất định sẽ dùng hết thảy vơ vét nơi đó vàng bạc, đến ta đại đường. Có Tô nhà ta ví dụ này, ta tự nhiên có biện pháp để còn lại uy quốc quý nhân, vì cái kia chỉ là mấy cái danh ngạch, tranh đến đầu rơi máu chảy. Lý Ngạn vui mừng nói, chỉ cần nắm giữ tốc độ, ta an tâm. Quách Nguyên Chấn ma quyền sát trưởng, Lục Lang, vậy ta đi. Lý Ngạn nói, đường nội, còn có một chuyện cuối cùng, đi tìm họa sĩ đến, chúng ta muốn đem phát chính nhân chân dung sửa chữa một chút. Hắn lấy ra chân dung, chính là căn cứ kim nhân vấn miêu tả, hơn 20 năm trước phát chính nhân tướng mạo, Quách Nguyên Chấn xem xét cũng không nhịn được mỉm cười, sát thực không đối, cái này hoàn toàn là Tân Lang người tướng mạo, đều là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo sai a. Lúc đó cho là phát chính nhân chính là một cái thuần chủng Tân Lang người, họa sĩ cũng tránh không được mang lên mấy phần Tân Lang người đặc điểm. Con mắt hơi nhỏ hơn, khuôn mặt phóng đại, ngũ quan bằng thẳng, dù sao một chút nhìn qua, khẩu âm liền mang theo OH phụt liệt loại kia. Hiện tại bài trừ rơi thành kiến, nếu như đem phát chính nhân xem như một trong đó người vợ, căn cứ lúc đó kim nhân vấn khẩu cung miêu tả, lại nên như thế nào? Quách Nguyên Chấn lập tức gọi một vị khác họa sĩ, một lần nữa chân dung. Ở trong quá trình chờ đợi, hai người nắm chặt thời gian tu luyện chân khí, đợi hơn một canh giờ, mới chân dung dần dần thành hình. Quách Nguyên Chấn đến gần xem thử, gật đầu nói, cái này giống người Trung Nguyên, thật đừng nói, ngược lại có mấy phần tướng mạo đường đường. Lý Ngạn tiếp nhận chân dung, ngưng thần nhìn kỹ, ánh mắt không ngừng chớp động, bắt đầu cùng đại triều hội thấy bách quan tướng mạo làm ra so sánh, nhất là các nơi thứ sử, những cái kia cũng không thường xuất hiện ở kinh thành quan biên địa phương. Quách Nguyên Chấn gặp hắn ánh mắt chuyên chú, không dám đánh nhiễu, con mắt trong khi chuyển động cũng trở về qua tương lai. Nếu như phát chính nhân thật ngộ hại, cái kia từ không cần phải nói, nếu như phát chính nhân không chỉ có không có ngộ hại, liền sẽ có hai loại phát triển, hoặc là bị người chủ sự diệt khẩu, nhưng không thể thành công, bị thương đào tẩu, biến mất không thấy gì nữa, biển người mênh mông, như cũng khó tìm, nhưng người này cũng không phải kẻ vớ vẩn, vậy liền còn có một loại khả năng, người này sát hại trưởng tôn thị toàn tộc, cũng có kẻ chủ mưu phía sau nhược điểm, song phương đã đạt thành giao dịch. Tại đại đường trên triều đình có được một chỗ cắm rủi. 20 năm trôi qua, cái kia ngày xưa mới La thị vệ vươn người phần đi vào đại đường, rõ ràng có tiền triều hoàng tộc huyết mạch, lại có thể cùng phụ quốc công nô bộc vãng lai mật thiết người tài ba, nói không chừng đã thay hình đổi dạng, hoàn toàn là một bộ dáng khác. Quách Nguyên Chấn khẩn trương chờ đợi, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, Lý Ngạn rốt cục thu tầm mắt lại, lắc đầu, không có tìm được tương tự người. Quách Nguyên Chấn không khỏi thở dài, lại phân tích nói cái này cũng bình thường, miêu tả sau chân dung dù sao không thể so với tận mắt nhìn thấy, hơn 20 năm thời gian cũng sẽ để bề ngoài phát sinh biến hóa rất lớn, thậm chí người kia bởi vì tâm hoài quỷ thai, mượn cơ ốm cũng không vào kinh thành, chúng ta cũng không có biện pháp. Lý Ngạn thoáng trầm ngâm sau, đột nhiên hỏi, người đi lĩnh nam tra án chuyện này, người biết cỡ nào? Quách Nguyên Chấn ngượng ngùng gãi gãi đầu, thật nhiều, Lục Lang ngươi cũng biết ta, giao hữu rộng khắp, mất tích hơn nửa năm, cũng nên cho bọn hắn một cái công đạo, chuyện này lại không cần cố ý giữ bí mật, lại thêm ta còn mang theo nhiều như vậy thủ hạ đâu. Tin tức tự nhiên không gạt được Lý Ngạn đem chân dung cùng thật dày hồ sơ vụ án phóng tới trong túi, đưa cho Quách Nguyên Chấn, ngươi sai người đem vật này khoái mã đưa về Lạc Dương, chuẩn bị án danh nghĩa, cất giữ vào bên trong kho, muốn thích đáng đảm bảo. Quách Nguyên Chấn đầu tiên là ngẩn người, sau đó lông mày khẽ nhúc nhích, nghĩ đến điều kiện cáo cây bước kia, lập tức ngầm hiểu, ta nhất định giao cho Tâm Phúc thủ hạ, lấy nhất trịnh trọng tư thái, cất giữ tiến trông coi nghiêm mật nhất nội khố bên trong. Chương 447, địch mập mạp hồi kinh, bách tính vui mừng, Phật môn hồi bại, 1, chương 447, địch mập mạp hồi kinh, bách tính vui mừng, Phật môn hồi bại, 1, chương 447, địch mập mạp hồi kinh, bách tính vui mừng, Phật môn hồi bại trở về. Địch Nhân Kiệt nâng cao bụng nhỏ đứng ở đầu thuyền, nhìn xem Lạc Dương quen thuộc cảnh sắc khắc sâu vào tầm mắt, lộ ra thân hỏa dáng tươi cười. Lần này tuần phủ Giang Nam, hắn bình phỉ loạn, trị dâm tự, đem thủy vận quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, cho nên lại thụ phong Giang Nam lộ chuyển vận làm trước, là Tào Tư vừa lập sau, nhóm đầu tiên thánh nhân khâm định đại quan, trở thành người người ghé mắt tân quý, thậm chí là tương lai tể tướng vị trí hữu lực người cạnh tranh. Địch Nhân Kiệt cũng không biết, trong lịch sử một năm này, hắn mới vừa từ Tịnh Châu điều vào kinh thành thành, phía sau một bước một cái dấu chân, dần dần trổ hết tài năng, cho đến hậu tích bạc phát, nhưng cũng bởi vì tuổi tác đã cao, chân chính khi tể tướng thời gian cũng liền 4 năm, liền buông tay nhân gian. Lúc này Địch Nhân Kiệt cũng rất rõ ràng, lấy chính mình bây giờ niên kỷ đi đến một bước này, sau đó khi nhiều đất dụng võ, chính là cái này phát triển không ngừng thế đạo cống hiến ra lực lượng, nên đón đại đường thịnh thế đến. Cùng so sánh, đứng tại hắn bên cạnh Minh Sùng Nghiễm liền không có như vậy hùng vĩ cách cục, hắn đồng dạng hết sức cao hứng, nghĩ tới thì là chính mình thân này đạo bào có thể khởi, thay đổi quý khí phi bảo. Chính đáp ý nghĩ đến thăng quan đâu, Địch Nhân Kiệt thanh âm chuyển đến, Sùng Nghiễm, cái này Bắc thị lui tới thuyền càng nhiều, bến tàu tựa hồ khoảng không rất nhiều, là chuyện gì xảy ra? Minh Sùng Nghiễm tin tức linh thông, mỉm cười nói, đây là bệ hạ có lệnh, tại Bắc thị cùng Nam thị cơ sở bên dưới, lại mở ra Tây thị, đông đảo cửa hàng rời đi qua, Bắc thị làm thủy vận bến tàu, liền lộ ra càng thêm ngay ngắn trật tự. Địch Nhân Kiệt nói bệ hạ thánh minh, đông đô đến Chư Châu vận hàng nhập đô, thương sự phồn thịnh, nguyên bản hai tòa phường thị xác thực không đủ dùng, đúng là nên như thế. Minh Sùng Nghiễm khen, bệ hạ còn hạ lệnh tổ chức đinh lực, cả tuấn đông đô hướng quan trùng đường sông, một khi đường sông thông suốt, về sau quan trùng cũng không cần lo lắng thóc gạo không thể tiếp tục được nữa rồi, cái này cũng có địch công chỉnh đốn Giang Nam, làm cho thủy vận số lượng nhiều tăng công lao a. Địch Nhân Kiệt cười nói, Sùng Nghiễm quá khen rồi, Giang Nam tuy là thủy vận trọng địa, nhưng đông đô mới là thiên hạ bên trong, Tào Tư sau đó phải lấy công thay mặt cứu tế, đem Hà Lạc xung quanh không có thể cậy đình tráng tổ chức, vì bọn họ cung cấp sinh kế bảo hộ, không để cho đinh lực để đó không dùng vũ giã. Đây mới là lâu dài suy tính hai người nghiên cứu thảo luận lên Tào Tư phát triển. Minh Sùng Nghiễm cẩn thận lắng nghe, được ích lợi không nhỏ. Địch Nhân Kiệt cũng vui vẻ truyền thụ, hắn đi hướng Giang Nam sau, cùng Minh Sùng Nghiễm tiếp xúc, liền đã xác định vị này là người một nhà, chắc không được Lục Lang dám yên tâm phó thác, mà đúng là dựa vào Minh Sùng Nghiễm bảo hộ, mới có thể mấy lần biến nguy thành an. Bất quá Địch Nhân Kiệt đối với Hoa Mai nội vệ tổ chức này rất không thích, cũng biết con đường này đi xuống không có kết cục tốt, gặp Minh Sùng Nghiễm cố ý nhảy ra, tự nhiên có qua có lại, cố ý kéo hắn một thanh. Hai người trò chuyện, thuyền rất nhanh chính thức lái vào bỏ neo bên trong đầm. Xa xa liền thấy tròn vo khâu thần tích cùng chỗ mã đến càng cao gầy thượng quan huyện nhi chờ ở bến tàu bên cạnh. Minh Sùng Nghiễm dù sao vẫn là Hoa Mai nội vệ phó các lĩnh, lúc này cố ý né tránh, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Mà nhìn thấy Hứa Cựu không thấy Địch Nhân Kiệt, khâu thần tích cười lớn lên tiếp, mang theo mạng che mặt huyện nhi cũng vui vẻ đều, Địch bà bá. Địch bà bá. Địch Nhân Kiệt đi xuống bong thuyền, đều có xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, khâu thần tích càng là vung tay lên, ta sớm tại Tây thị định ra tốt nhất buổi tiệc, vi hoài anh bảy tiệc mời khách. Đi. Địch Nhân Kiệt cười híp mắt lên ngựa. Hướng phía bây giờ đang lúc đỏ Tây thị mà đi. Trên đường đi nhìn thấy người đi trên đường, cũng từng cái trên mặt đủ cười, vui mừng hớn hở, Địch Nhân Kiệt không khỏi có chút hiếu kỳ, đây là có cái gì đại hỷ sự à? Khâu thần tích thanh âm phân chấn, đương nhiên là đại hỷ sự, chinh phạt Tân La Vương sư, sắp khải hoàn hồi triều, hiến bắt được tại thánh nhân, Lục Lang cũng muốn trở về. Huyền Nhi tiêu ngạo mà nói sư phụ cùng Lưu lão tướng quân diệt Tân La, bây giờ đầu đường cuối ngõ đều đang đồn tụng uy danh của bọn hắn đâu. Địch Nhân Kiệt nói lên từ đáy lòng, Tân La tuy là tiểu quốc, nhưng luôn luôn đối với ta đại đường lá mặt lá trái, lại có ngầm chiếm cao lệ bách tể chi tâm, lần này diệt chi đúng là gạt bỏ tai họa để chấn lòng người a. Tưởng tượng cao tông hướng phía trước kỳ có thể nói chiến công hiển hách tứ di thần phục, đến lại phi xuyên thảm bại trở thành chuyển hướng an tây tứ chấn bị thôi, tây bực thương lộ không khoái, ngay cả Tân La bực này tiểu quốc cũng dám sinh ra ý đồ không tốt. May mà về sau áp chế thổ phiền, khôi phục thổ quốc hồn, bây giờ diệt quốc Tân La, thu hết Liêu Đông, lại khôi phục lại ngày xưa cường thịnh, mỗi một vị đại đường người đều giống như vinh yên. Bất quá sau đó Địch Nhân Kiệt lại phát hiện trên đường đi qua tăng lữ đi lại vội vàng, thần sắc trầm ngưng, kỳ quái nói, bọn hắn lại là thế nào? Huyền Nhi sóng mắt lưu chuyển, Câu Thần Tích thì ngữ khí lạnh nhạt nói, là những cái kia Tân La Phật tự, mãnh liệt yêu cầu gánh chịu thuế má cùng lao dịch, bây giờ đã tại Gà Lâm đạo phủ đô đốc sơ bộ áp dụng, bây giờ các chùa thống mạ làm Phật địch, nghe nói còn có không ít cao tăng muốn đi hướng Gà Lâm đạo, tới luật pháp. Câu Thần Tích đến nay vẫn là rất tin Phật, dù là trong tay dính không ít máu, cũng tin tưởng Phật tổ sẽ tán thành hắn trừ gian diệt ác, nếu như Phật môn cùng thế tục nổi xung đột, tự nhiên sẽ thiên vị Phật môn, nhưng hai cái địa phương Phật môn thế lực đấu, đó chính là nội bộ phân tranh, hắn không thèm để ý. Chương 447, định mập mạp hồi kinh, bách tính vui mừng, Phật môn nguyện bại, 2, chương 447, định mập mạp hồi kinh, bách tính vui mừng, Phật môn nguyện bại, 2, địch nhân kiệt nghị đến Lục Lăng, rõ. Giang không thích Phật giáo, lại nhìn Uyển Nhi cười trộm bộ dáng, trong lòng liền nắm chắc, cũng không nhịn được bật cười nói, Phật tự thế mà chủ động giao nạp thuế má, cái này với nước với dân, đều là đại công đức. Uyển Nhi liên tục gật đầu, đúng a đúng a. Tại bách tính vui mừng, Phật môn huệ bại bầu không khí bên trong, ba người đến Tây thị. Hoàng Đông Dương thị thượng cấp phòng gặp được tạp phỉ, bị giết sạch sành sanh, hình bộ cùng đại lý tự đều thúc thủ vô sách, liền đem bản án ném cho nội vệ, kết quả cũng tìm không thấy manh mối, ngay cả một cái người hiểm nghi đều bắt không được, nào giống Lục Lang một chảo chính là một đám, lại tiếp tục như thế bên trong ngục đều sắp hết. Khâu Thần Tích chính oán trách gần đây phát sinh đại án, Uyển Nhi nhãn quan bắt phương, lại là thấp giọng nói, Khâu thúc, địch bà bá đến thị lang ở phía trước. Khâu Thần Tích nghe vậy sắc mặt trầm xuống, địch nhân kiệt cũng nhìn sang. Cách đó không xa bị chen trúc ở giữa, thật đúng là Lai Hằng, tiên đế sắc phong phụ chính đại thần, năm vị tể tướng một trong. Nhưng so với đã từng phong quang vô hạ, lúc này Lai Hằng lại là tinh thần không phân chấn, thần thái mỏi mệt, thẳng đến bị người bên cạnh nhắc nhở, hôi bại trên khuôn mặt mới lộ ra một cố khắc cốt hận ý, cắn răng nghiến lợi nhìn lại, Địch Hoài Anh. Địch Nhân Kiệt bình tĩnh tới đối mặt, cũng không né tránh, cũng không có miệng ai, nhưng loại này bình đẳng đối mặt, tại Lai Hằng xem ra, đã là lớn nhất tổn thương. Hai người kia trước kia cũng không cái gì gặp nhau, Lai Hằng cao cao tại thượng, phụ thân là Tùy Dương Đế thân tín, huynh trưởng là bản triều tể tướng, chính mình cũng là cao quý tể tướng, căn bản chướng mắt Địch Nhân Kiệt bực này địa phương huyện ý xuất thân người. Kết quả hắn trước đó tại Giang Nam bước xuống cục diện rồi rắm, cuối cùng là do Địch Nhân Kiệt xuất mã bãi bình, đồng thời hoàn thành đến cực kỳ xinh đẹp, ở trong quan trường không có so đây càng lớn cứu hận. Bất đồng chính kiến cũng có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, loại này lộ rõ cao thấp năng lực so sánh, để Lai Hằng mặt mũi mất hết, căn bản không có chỗ giảng hòa. Lúc này có thể nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mắt thấy đối phương mắt đỏ muốn đi tới, Khâu Thần Tích hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, hung ác trừng mắt nhìn đi qua, ta xem ai dám quấy rầy ta là bạn bè đón tiếp việc vui. Lai Hằng trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, bên người môn sinh cố lại càng là ẩn ẩn tản ra, cuối cùng toàn bộ tránh lui đến một bên. Địch Nhân Kiệt có chút kinh ngạc, Uyển Nhi thì cười giải thích nói, Khâu thúc hiện tại thật là uy phong a, không chỉ có là quan trung vân quý, những này lòng mang ý đồ xấu ác nhân đều sợ ngươi như hổ đầu. Khâu Thần Tích đắc ý nhếch môi, Uyển Nhi thổi phồng đến mức ta đều không có ý tứ, cũng là cái này giả vật muốn cáo lao hồi hương, còn tưởng rằng chính mình là uy phong bát diện tể tướng đâu, cũng nên để hắn thanh tỉnh một chút. Địch Nhân Kiệt khẽ nhíu mày, đến thị lang muốn lui. Khâu Thần Tích nhíu môi nói, muốn cảm kích bệ hạ nhân đức, để hắn thể diện lui ra, nếu như để cho chúng ta nội vệ tra một chút, lấy hắn phạm sự tình, khẳng định là kéo tới bên trong ngục treo ngược lên. Ba người vừa nói, tiến vào bây giờ Tạ thị thương hội tại Tây thị tiểu lâu tốt nhất, vào chỗ ngồi vị, mắt thấy Địch Nhân Kiệt sắc mặt trầm ngưng, Khâu Thần Tích phất phất tay, lui tả hữu. Địch Nhân Kiệt cầm lấy cái chén phẩm miệng trà ngon, thám giọng biết hầu, đặt câu hỏi, không biết đến thị lang cáo lao sau, ai kế nhiệm nhập các. Khâu Thần Tích nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy lấy Hoài Anh chi tài, nhưng vì tể tướng. Địch Nhân Kiệt lắc đầu, lời này không thể nói, ta tư lịch nông cạn, đảm nhiệm chuyển vận làm đều là bệ hạ tín nhiệm, há có thể là cùng nhau. Khâu Thần Tích lầm bầm một tiếng, ta đây chính là lời thật lòng, còn cảm thấy Lục Lang nhưng vì tể tướng đâu, bất quá hắn thực sự tuổi còn rất trẻ, như Hoài Anh tuổi như vậy phù hợp. Uyển Nhi thì phân tích nói, bệ hạ cũng đang do dự, trong lúc nhất thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, theo ta thiệt kiến, khả năng cuối cùng sẽ để cho Lưu Lao tướng quân phục cùng nhau. Địch Nhân Kiệt vuốt vuốt râu, thầm than một hơi, Lưu Lao tướng quân bây giờ tại ổn định Liêu Đông thế cục, cũng không phải là nhân tuyển thích hợp. A Lý chỉ bổ nhiệm 5 vị phụ chính đại thần, 4 vị khác tuổi tác đều rất lớn, Lai Hằng là trẻ tuổi nhất, hết lần này tới lần khác năng lực cùng chính trị thủ đoạn lại là kém cỏi nhất. An bài như thế 10 phần cao minh, đã chiếu cố đến Lao Thần, lại thuận tiện Lý Hoàng ổn định triều chính sau, thay đổi thân tín của mình thượng vị, Lý Chỉ tại trước khi chết, là thật tâm là nhi tử trải đường. Nhưng bây giờ Lý Hoàng tại không có cân nhắc tốt kế tục nhân tuyển, liền cầm xuống Lai Hằng, hiển nhiên là nóng nội, dù sao Lai Hằng vừa đi, Giang Nam chi địa cũng không có hy vọng tư lịch đều có thể vào các tể tướng kế nhiệm, đối với thật vất vả hướng tới cân bằng địa vực cục diện chính trị, lại đem sinh ra nhất định trùng kích. Địch Nhân Kiệt nghĩ tới đây, thấp giọng hỏi, thái hậu bên kia như thế nào? Gần đây trong cung cao thái giám bọn người truyền ra tin bắn, đều truyền đến Uyển Nhi trong tay, nàng lập tức trả lời, từ khi biết được Chu Quốc Công ở tiền tuyến bị chém, thái hậu liền bế cung không ra, tại Trường Sinh trong viện bảo dưỡng tuổi thọ. Địch Nhân Kiệt lấy làm kỳ, nhưng phàm là đối với võ hậu có chút hiểu rõ, cũng sẽ không tin tưởng vị này lại bởi vì chất tử cái chết bị đả kích, Lý Ngạn không ở kinh thành, càng là gây sóng gió thời cơ tốt đẹp, sao lại bỏ lỡ? Đón hắn ánh mắt hỏi thăm, Khâu Thần Tích trầm mặc xuống dưới, hiếm thấy thở dài. Uyển Nhi thì run giọng nói, lần này đối với Tân La khai chiến, bệ hạ một mực chuyên cần chính sự không ngớt, đợi đến đại thắng tin tức truyền về, bệ hạ liền ngã bệnh, bây giờ thân thể lớn không bằng trước, gần đây tảo triều cũng dừng lại, chính sự đều tại Trình Quan Điện bên trong thương nghị. Địch Nhân Kiệt bưng chén trà tay, run lên bần bật. Chuyện lo lắng nhất sắp xảy ra a. Chương 448, Lý Hoàng, Nguyên Vương, ta chỉ sợ ngày giờ không nhiều. 1, chương 448, Lý Hoàng, Nguyên Vương, ta chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Một, chương 448, Lý Hoàng, Nguyên Vương, ta chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Trường Sinh trong viện. Võ Hậu dạo bước tại hương thơm trong hoa viên, đen nhánh búi tóc cao ngất, rõ ràng là tại ngắm hoa, lại có loại nhìn quanh sinh uy nghiêm nghị tư thái. Chỉ ít đi vào Thỉnh An tân nhiệm Chu Quốc Công Võ Tam Tư thấy cảnh này, là làm này cảm tưởng, lấy lại bình tĩnh sau, mới lên trước quỳ mọp xuống đất, bái kiến Thái Hậu. Thái Hậu bạc phúc. Võ Hậu từ chối cho ý kiến ư một tiếng, do hỏi, trong phủ vừa vặn rất tốt ta. Võ Tam Tư sắc mặt hơi cường, thanh âm thấp xuống, hồi bẩm Thái Hậu, ta là muốn cho mặt khác võ thị tử đệ rời đi, các an nó nghiệp, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý, đến nay còn tại thương lượng bên trong. Võ Hậu thanh âm nghiêm nghị lại, các ngươi tập hợp một chỗ, sẽ chỉ ảnh hưởng lẫn nhau, càng chuyện xấu, để bọn hắn đi hướng các nơi, như được thiên thủy xanh, có lẽ còn có một phen làm, bản cung khi đó nói đến còn chưa đủ minh bạch chưa. Ngươi bây giờ là Chu Quốc Công, kế thừa ta võ thị hương hỏa, ngươi chủ trì phân ra, bọn hắn có lý do gì cùng ngươi chống lại? Bản cung không phải ban thưởng ngươi tài vật rồi sao, hết thảy ban cho bọn hắn chính là. Võ Tam Tư con mắt bay tròn chuyển động đứng lên, thanh âm càng trầm thấp, nhưng bọn hắn lòng tham không đáy, vẫn chưa thỏa mãn tại điểm ấy tài vật, thần lại nhớ tới đồng tộc tình cảm, lúc này mới chậm trễ, xin mời Thái Hậu yên tâm, thần sau khi trở về nhất định nhanh chóng phân ra. Nhanh chóng phân ra. Nhưng mà mấy câu nói đó công phu, Võ Hậu đã đi xa, đều chẳng muốn nghe hắn giảo biện. Trải qua võ thị tử đệ tôi luyện, Võ Hậu cảm thấy nàng sau cùng thiếu khuyết, đối với cảm xúc khống chế cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Chỉ ít tại phát hiện Chu Quốc Công một cái không bằng một cái thời điểm, không chỉ có không có thất vọng, ngược lại có chút muốn cười. Võ Thừa Tự không bằng Võ Mất Chi, Võ Tam Tư lại không bằng Võ Thừa Tự. Võ Thừa Tự dù là thiên tư ngu dốt, không triển vọng, nhưng ít ra còn biết tiến tới, nếu như Võ Hậu cầm quyền, có thể hối hạ ngược xuôi, vì đó tạo thế, Võ Tam Tư thì là nhát gan, một vị tham hưởng phú quý. Hết lần này tới lần khác một bụng ý đồ xấu cũng không luận võ nhận tự thiếu, Võ Hậu ban cho hắn phân ra tài vật, bị tham ô hơn phân nửa, không nguyện ý phân cho mặt khác võ thị tử đệ, những người kia vốn là không có thành thạo một nghề, tự nhiên không nguyện ý rời đi kinh thành, đi ngoại châu kiếm ăn, tất cả Chu Quốc Công trong phủ ồn ào. Võ Hậu thêm chút nếm thử, nếu đối phương nằm chắc không nổi, vậy liền tùy ý bọn hắn đi chết, trong lòng rất nhanh liền không có Võ Tam Tư tồn tại, ngược lại chuyên chú vào phồn hoa cảnh diễm, vườn cảnh vẻ phía trên. Đi tới, đến Trường Sinh viện biên giới, đột nhiên nghe được cách đó không xa, truyền đến hài đồng chơi đùa thanh âm. Võ Hậu ánh mắt khẽ nhúc đích, không chỉ có chưa có trở về tránh, ngược lại là cố ý lượn quanh một vòng, đi ra Trường Sinh viện. Quả nhiên, chỉ thấy cách đó không xa, Hoàng hậu Bùi thị ngay tại bồi hoàng tử Lý Thụy chơi đùa. Tử Vi cung cuối cùng không giống Đại Minh cung lớn như vậy, Lý Hoàng lên đài sau lại không có xây dựng thêm, hay là có khả năng đụng vào, mà đầu tiên là bên cạnh Hoàng hậu mệnh phụ nhìn thấy, đội vàng đồng nói, bái kiến Thái hậu. Hoàng hậu Bùi thị lúc này mới phát hiện, Võ Hậu lập vu cách đó không xa cười như không cười nhìn xem, kinh ngạc giật mình, mẫu hậu bạc phúc. Hoàng tử Lý Thụy giống như mô hình giống như dạng hành lễ, tổ mẫu tốt. Võ Hậu giang hai cánh tay, thật ngoan, tổ mẫu đến ôm. Hoàng tử Lý Thụy tiên nhìn xem Hoàng hậu, sau đó nhìn xem ở vào mệnh phụ trong đám thượng quan huyện nhi, lúc này mới hướng phía xa lạ tổ mẫu đi đến. Võ Hậu ôm lấy vị này đích trưởng tôn, hai đầu lông mày tràn đầy tự ái, còn cố ý chỉ bay múa hồ điệp, cùng cười nói. Một bên khác bầu không khí cũng rất trầm ngưng, thậm chí Hoàng hậu Bùi thị trên mặt đều khó mà che giấu nội tâm thần trường, sợ Võ Hậu một cái thất thủ, đem hải tử đến rơi xuống. Huyền Nhi cũng không lo lắng cái này, nàng tu luyện thiên thu quyết đằng sau, dáng người càng nhẹ nhàng, dù là khoảng cách mấy trượng có hơn, cũng có nắm chắc tiếp được vị tiểu sư đệ này. Bất quá nhìn xem Võ Hậu tinh thần tỏa sáng, dung nhan không già bộ dáng, nghĩ đến trước đây không lâu nhìn thấy thánh nhân bộ dáng, trong lòng lại là trầm xuống. Quá trình cũng không phát sinh cái gì, Võ Hậu ôm hoàng tử một hồi lâu, đem tiểu gia hỏa để xuống, thật sự là bé ngoan. Lý Thụy hoàn toàn không sợ, đen kịt con mắt đi theo bay múa hồ điệp di động, sau đó một đường chạy chậm đến nhào về mẫu thân trong ngực. Mắt thấy nhi tử trở lại ngực của mình, Hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Võ Hậu chập chờn dáng người, đi vào trước mặt, đứa nhỏ này hoạt bát hiếu động, so với bệ hạ khi còn bé thân thể cường tráng rất nhiều, ngươi chiếu cố hắn vất vả, rất có mẫu nghi thiên hạ thái độ. Hoàng hậu thấp giọng nói, đây là ta phải làm, không dám thụ mẫu hậu tán dương. Võ Hậu khoát khoát tay, không cần làm cho như thế là nhạt, cái này lại không phải chiếu thư, còn xưng mẫu hậu, gọi nương nương chính là. Về sau mang nhiều lấy hài tử, đến ta trong cung đi vòng một chút, thỏa mãn ta lão nhân này ngậm kẹo đùa cháu tâm nguyện, hoàng hậu có thể hay không theo ta ạ? Hoàng hậu kỳ thật không muốn đi, nhưng hiếu đạo đi đầu, cuối cùng không thể nói không được, đành phải đáp ứng, là. Võ Hậu thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt nhất chuyển, vừa nhìn về phía mệnh phụ trong nhóm thượng quan Huyền Nhi, thượng quan tiểu nương tử chỗ mã đến càng sợ sợ động lòng người, mẫu thân ngươi có thể có vì ngươi làm mai mối, gả người ta. Huyền Nhi thản nhiên nói, ta trừ nương nương bên ngoài, còn có sư phụ, cái này không nhọc Thái Hậu quan tâm. Võ Hậu mắt phượng lăng lệ, thật sự là đủ nhanh mồm nhanh miệng. Huyền Nhi miệng nhỏ nhếch lên, giữ dằn. Nàng cũng không phải hạ người lương thiện, có duy biết kình cùng thiên thu quyết đặt cơ sở, luyện lên thượng cũng đã từng dạy cho nàng vô ảnh châm, càng thuận buồm xuôi gió, thật muốn đâu không lại Võ Hậu, tìm một cơ hội cho đối phương đến một châm, nhìn nàng còn hành cái gì. Đương nhiên, đó là hạ kế sách, dù sao Võ Hậu thân thể quá tốt, Thái Hậu đột nhiên một tử, lại là đầy trời đại sự, thấy thế nào đều có vấn đề, khó mà kết thúc, nếu như đã triển miên dường bệnh, mới có thể thuận lý thành chương. Chương 448, Lý Hoàng, Nguyên Vương, ta chỉ sợ ngày giờ không nhiều. 2, chương 448, Lý Hoàng, Nguyên Vương, ta chỉ sợ ngày giờ không nhiều. 2, nghĩ đến chân chính muốn triển miên dường bệnh, ngược lại là đường kim thánh nhân, hoàng tử nhỏ như vậy, thật muốn phát sinh loại chuyện đó, vốn đã ổn định triều cục lại phải phong vân đột biến. Uyển Nhi thầm than một hơi, sư phụ ngươi mau mau trở về đi, là bệ hạ đa phần gánh chút chính vụ, đừng có lại rảnh rỗi như vậy tản đồng dạng nghĩ đến. Sắp khải hoàn hồi triều Lý Nguyên Vương, võ hậu thu liễm tàn cốc, khôi phục mây trôi nước chảy, lại miễn cưỡng chúng mệnh phụ vài câu, tại chúng nữ e ngại nhìn soi mói, thỏa thuê mãn nguyện trở về trường sinh viện. Uyển Nhi con mắt đi lòng vòng, hay là chuẩn bị xuất cung sau, cùng địch bá bá hảo hảo thương lượng một chút, như thế nào ổn định tiếp xuống triều cục, mặt khác mệnh phụ cũng đều mang tâm tư rời đi. Hoàng hậu Bùi thị trở lại chính mình trong cung, nhìn xem hoạt bát Lý Thụy, nhịn không được trong lòng lo lắng, mang theo nhi tử, hướng Trinh Quan điện bên trong mà đi. Đợi đến nội thị thông báo, nàng nắm tay của con trai đi vào trong điện, đầu tiên ngửi được chính là một cỗ nồng đậm mùi thuốc, hỗn tạp tây vực an thần hương, tạo thành một cỗ quen thuộc hương vị của quái, làm nàng phảng phất về tới tiên đế tại thế thời điểm, tử thần điện cũng là bộ dáng như vậy. Cũng may hôm qua không có hoàn toàn tái hiện. Lý Chỉ ưa thích ngồi ngay ngắn ở ngự ác bên trong, dùng một tầng màn che quất, không chỉ có che lại thần sắc có bệnh, còn có thể quan sát được ngoại thần, thần tử lại chỉ có thể nhìn thấy thánh nhân ẩn ẩn sức sức thân ảnh, để mà tạo nên một loại cao cao tại thượng hoàng quyền thần thánh. Mà Lý Hoàng không có lựa chọn làm như vậy, chính là tựa tại trên long ỷ, sắc mặt tái nhợt lắng nghe quần thần bẩm báo. Mắt thấy vợ con xuất hiện, Lý Hoàng sắc mặt vui mừng, muốn đứng dậy, lại thân thể lung lay, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy. Nhìn xem phu lang hư nhược bộ dáng, hoàng hậu hốc mắt từng đỏ, đội vàng buông ra tay của con trai, nhẹ nhàng đụng đụng hắn, đi ngươi a ra bên kia. Lý Thụy như một làn khói chạy tới, đông 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 cưới trên bậc thang, a ra, a ra. Lý Hoàng trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm vui vẻ dáng tươi cười, giang hai cánh tay, ôm lấy nhi tử, chạy chậm chút. Bé ngoan. Lý Thụy dùng thanh âm thanh thúy nói hôm nay chuyện lý thú, cuối cùng có tưởng. Vừa rồi nhìn thấy tổ mẫu, nàng muốn dẫn ta đi bắt hồ điệp đầu. Lý Hoàng phía trước nghe thật cao hứng, thẳng đến nơi này, sắc mặt lập tức chìm xuống một chút. Dưới thềm hướng hoàng hậu cùng hoàng tử hành lễ chúng thần nghe, ánh mắt cũng sóng gió nổi lên. Lý Hoàng thoáng trầm mặc, mở miệng nói, hiến bắt được sự tình không cần hao người tốn của, trắng trận xử lý, các ngươi lui ra đi, đi chính sự đường sau khi thương nghị, xuất ra điều lệ cho chấm xem qua. Quần thần lĩnh mệnh, là chúng thần cáo lui. Gia Trinh Quan điện, Hách Sử Tuấn, Bùi Tư Giản, Lý Nghĩa Diễm, Chính Nhân Thông bốn vị tể tướng thần sắc khác nhau, giữa lẫn nhau liếc nhau, rất nhanh rời đi. Trong đó Bùi Tư Giản đi lại vội vàng, ẩn ẩn bị cô lập, Hách Sử Tuấn nhìn một chút Trường Sinh viện phương hướng, tràn đầy lo lắng, Chính Nhân Thông nghĩ đến hàng về phía sau giang nam thế lực, Lý Nghĩa Diễm thì thở dài trong lòng. Trên thực tế, bọn hắn đối với hoàng hậu tham dự chính sự cũng không bài xích, không nói đến Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng Độc Cô Giả là Tịnh Xưng hai thánh, cho dù là Thái Tông, cũng là thường thường trưng cầu văn đức hoàng hậu ý kiến, chỉ cần hoàng hậu kia không giống võ hậu thủ đoạn như thế ngoan lệ, lại có giọng khách át giọng chủ khả năng, quần thần là sẽ không phản đối. Đáng tiếc cũng không phải là mỗi một vị hoàng hậu đều là Độc Cô Giả La, Trường Tôn thị cùng võ hậu, chính như Lý Chỉ đời thứ nhất vương hoàng hậu là cái lười biếng người, liên thân tầm lễ đều chẳng muốn làm, bây giờ Bùi thị tính tình sáng sủa, cùng Lý Hoàng phu thê tình thâm, đầu óc lại không dễ dùng lắm, còn bị mệnh phụ lừa gạt qua. Cũng may mắn Lý Hoàng căn bản vô lực nạp phi, nếu không ngay cả hậu cung lục đục với nhau, nàng đều chưa chắc có thể bãi bình, càng đừng đề cập xử lý quốc gia đại sự. Kể từ đó, liền hoàn toàn có thể đoán được, nếu như đương kim thánh thượng thật tráng niên mất sớm, hoàng tử Lý Thụy tuổi nhỏ, cho dù đăng cơ làm đế, cái kia dưới tình huống bình thường cũng nên do thái hậu chấp chính, vị này là tốt hồ lộng, liền không thể không cân nhắc thân là ngoại thích Hà Đông Bùi thị, có thể hay không lớn mạnh đến khó lấy ngăn chặn, lo liệu thần khí tình trạng. Mới chính trị phong bạo đã bắt đầu ấp ủ, mấu chốt nhất là hậu cung còn có một cái từ trước tới giờ không an phận, hết lần này tới lần khác lại vô cùng có năng lực võ hậu, thời khắc chờ đợi một lần nữa cơ hội cầm quyền. Mà Trinh Quan điện bên trong, Bùi thị nhìn xem Lý Hoàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn gầy gò gương mặt, "Bệ hạ, ngươi không có khả năng lại cứ tiếp như thế. Đã từng thái tử, mặc dù ốm yếu, nhưng thần sắc bình thản. Lúc này thánh nhân, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng suy yếu, hai đầu lông mày nhưng lại mang theo phấn khởi, kỳ thật càng thêm nguy hiểm." Lý Hoàng một tay sờ lấy đầu của con trai, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tay của vợ, ôn nhu nói, "Trước đó chính vụ xử lý, ta liền đã đến cực hạn. Ngươi cũng nhiều lần thuyết phục ta không có khả năng lại vất vả, có thể rất nhiều chính vụ ta nhất định phải xử lý, cuối cùng vẫn là bị bệnh. Khi thánh nhân không phải chuyện dễ dàng à, càng đừng đề cập ta còn muốn làm minh quân, muốn khai sáng thịnh thế đại đường." Bùi thị nghe ra hắn trong giọng nói bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nội tâm nôi đau lớn, chặn lại nói, "Bệ hạ sẽ khá hơn." "Nhất định sẽ." Lý Hoàng khẽ lắc đầu, "Ta từ nhỏ bệnh đến lớn, đối với mình thân thể kỳ thật rõ ràng nhất, may mắn được tôn chân nhân điều dưỡng, nếu không đã sớm ngã xuống, mà cái này một bệnh, liền lại trở lại kém nhất thời điểm." Hắn nói, buồn từ đó đến, "Ta chỉ là không cam tâm a. Vẹn vẹn một cái tân la, thân thể của ta liền không chịu nổi, vốn cho rằng chí ít có thể chống đến diệt đi thổ phiền, ta đại đường không có ngoại hoạn, có thể chung quy là trời không giả năm." "Trời không giả năm." Bùi thị nước mắt rốt cục ức chế không nổi, tuôn ra hốc mắt. Lý Thụy mộng u mê hiểu, nhìn xem rơi xuống nước mắt phụ mẫu, "A gia, nương nương, các ngươi đừng khóc được chứ?" "Không khóc." "A gia không khóc." Lý Hoàng chăm chú ôm lấy vợ con, hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn xem khoảng không cung điện, trong lúc mơ hồ phảng phất nhìn thấy cái kia đạo ngồi ngay thẳng, cũng vẫn như cũ vai hùng thân ảnh. Nghĩ đến vị kia ở bên ngoài chinh chiến, nhất có năng lực thần tử, cũng là bằng hữu tốt nhất, hắn thì thào nói nhỏ, "Nguyên Vương, ta chỉ sợ ngày giờ không nhiều, ngươi mau mau trở về đi." Chương 449, Lý Nguyên Vương, ta đến là thánh nhân cải mệnh. 1. Chương 449, Lý Nguyên Vương, ta đến là thánh nhân cải mệnh. 1. Chương 449, Lý Nguyên Vương, ta đến là thánh nhân cải mệnh. Tới. Hôm nay là dương, đắm chìm tại một mảnh sung sướng trong hải dương. Trên đầu đường người người nhốn náo, chen lấn lít nha lít nhít, từng cái nhón chân lên, mong mỏi cùng trông mong. Rốt cục, đoàn xe thật dài từ định đỉnh môn bên trong xuất hiện, Tân La Phu Lô đoàn xuất hiện. Bất quá so với bình thường xe chở tù áp bắt được, lần này có chút mới lạ, lên tới trước Tân La Vương Kim Pháp Mẫn, trước Tân La Quá Tử Kim Chính Minh, xuống đến những cái kia cũng không có sớm đầu hàng Tân La quần thần, đều đứng tại rộng lớn trên xe kéo, huyện chuyển mẻ múa, biểu đạt ra đối với Đường Hoàng đội ơn chi tình. Nguyên bản dân chúng nhìn xem Tân La tù binh là có chút thất vọng, an mặc cùng người nhà Đường giống nhau như lúc, một chút đặc sắc đều không có, hiện tại lập tức buộc phát ra hoành thiên tiếng khen. Dù sao năm đó hiệt lợi khả hãn là áp giải vào kinh thành, Lý Thế Dân giận dữ mắng mỏ một phen sau, lựa chọn khoan dung độ lượng không giết, thu hồ tộc chi tâm, Trường An từ đây mới nhiều một vị mua vương, hiện tại thì là một bước đúng chỗ. Thưởng thức Tân La trên dưới một đường vũ động dáng người, mỗi vị đại đường người đều giống như vinh yên, có cũng tại hai bên đường phố hết sức nhảy múa, tại không gian nho nhỏ bên trong biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình, bầu không khí nhiệt liệt đến cực hạn. Ngay sau đó, lại có dung trời reo hò bạo phát đi ra, Lý tướng quân thần uy. Lý tướng quân thần uy. Lý Ngạn ngồi ngay ngắn ở ngựa cao to phía trên, mặc một thân uy phong lấm lấm áo giáp, lộ ra oai hùng phi phàm, trở thành vạn chúng chú mục chỗ. Đón đám người phát ra từ nội tâm nhảy cẫng hoan hô, Lý Ngạn cũng hướng phía hai bên liên tiếp ô quyền, tâm tình vui sướng. Danh vọng của hắn rốt cục có một cái cự đại đột phá. Danh vọng, danh chấn một phương đại đường danh vọng, uy chấn thiên hạ đại đường thành tựu điểm 1000 trước đây đi sứ thổ phiền, khôi phục thổ cấp hồn thậm chí bị thác phụ thần, đều là tích lũy, diệt Tân La rốt cục lượng biến dẫn đến chất biến, đến uy danh lan xa, đại đường các châu huyện đều biết trung võ tướng quân Lý Nguyên Phương tình trạng. Đây đối với tin tức truyền bá độ rất thấp cổ đại, là cực kỳ khó được, dù sao rất nhiều châu huyện, ngay cả đương triều tể tướng là ai đều không rõ ràng. Tổ phụ của hắn Lý Tịnh năm đó danh khắp thiên hạ, cũng là diệt đã từng nhiều lần quấy nhiều trung nguyên cường thịnh bất quyết, nhưng cũng chính là bởi vì uy chấn đương đại, Lý Tịnh tự biết công cao đóng chủ, lựa chọn đóng cửa tự thủ, bò bò giữ mình. Lúc này mắt thấy Lý Ngạn ngồi ngay ngắn ở trên ngựa cao to, tại hai bên bách tính vui vẻ đưa tiễn bên dưới hướng Vương Thành mà đi, xa xa trên đường phố, một đạo thon gầy thân ảnh cụt một tay lẳng lặng nhìn xem, trong ánh mắt đã có vui mừng, lại không khỏi hiện ra lo lắng. Ngay tại Lý Ngạn ánh mắt xoay qua chỗ khác trước đó, thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Dù vậy, Lý Ngạn vẫn như cũ có chỗ phát giác, bình tĩnh hướng bên kia nhìn một lát, mới thu hồi ánh mắt. Tại một làn sóng tiếp theo một làn sóng reo hò bên trong, cũng tại Kim Pháp Mẫn bọn người nhảy đến chân đau bước nhất thời khắc, thật dài thiên nhai rốt cục đi đến. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự tiếp nhận, đón bảo tử vi trong cung, mở ra quy mô to lớn, nhưng lại chẳng qua ở phô trương nghi thức. Quân thân tề tụ, ca vũ thăng bình, hết lần này đến lần khác không có trông thấy thánh nhân thân ảnh. Lý Ngạn lúc này đã nhận được Uyển Nhi truyền lại thư, đại khái hiểu rõ trong kinh thế cục, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Dưới tình huống bình thường, Lý Hoàng hẳn là ở cửa thành nên đón, chính như năm đó ở thành Trường An bên ngoài, đại đường đoàn sứ giả hiến bắt được bột luân tán lưỡi đao cùng thổ cấp hồn ngụy vương như vậy, nhưng lần này thánh nhân nhưng như cũng ở vào trong cung, hiển nhiên là thân thể không đáng kể, không cách nào toàn bộ hành trình tham dự, phải chờ tới thời khắc sống còn mới có thể xuất hiện. Một trận vốn nên trọng thể náo nhiệt nghi thức, bởi vậy nhiều hơn mấy phần quần quần sóng ngầm. Lý Ngạn ánh mắt cùng Lý Nghĩa Diễm các loại tể tướng tiếp xúc, vừa nhìn về phía chính mình một đám tâm phúc, đều cảm nhận được bọn hắn không thể làm gì. Mặt khác khó khăn đều có biện pháp có thể nghĩ, thánh nhân thân thể tốt xấu là nhất vô lực. Cho dù là địch nhân kiệt, cũng chỉ có thể chờ đợi thái y có thể điều dưỡng tốt thánh nhân thân thể. Thậm chí nói càng thực tế chút, có thể tiêu hao thêm tới mấy năm, để hoàng tử tận khả năng lớn lên một chút. Mà đúng lúc này, nội thị Tào An xuất hiện, truyền đạt thánh nhân sắc lệnh, xin mời Lý các lĩnh nhập trình quan điện diện thánh. Quân thần cũng không kỳ quái, ai cũng biết vị này là thánh nhân tâm phúc, bây giờ cuối cùng từ Tân La trở về, trước tiên triệu kiến là không thể bình thường hơn được. Chỉ là nghĩ đến năm đó tiên đế cũng là đối với vị này ủy thác, có chút thần tử ánh mắt lại không khỏi quái dị, càng là có mấy phần dục dịch. Chẳng lẽ nhanh như vậy thời gian, liền muốn hôn qua tái hiện? Bất quá hoàng tử quá tuổi nhỏ, vị này Lý các lĩnh coi như có thể lần nữa di chiếu, cũng không có khả năng giống bây giờ thánh nhân cùng ở giữa như vậy quân thần tướng đắc. Đối với rất nhiều bất an tại hiện trạng thần tử tới nói, quả nhiên là cơ hội thật tốt à, nhất là trước đó bị hung hăng thu thập vân quý tử đệ bọn họ, càng là hận không thể vỗ tay bảo hay. Mà Lý Ngạn đi theo Tào An, đi vào trinh quan điện bên ngoài, trước kia hai người trên đường đều sẽ nhẹ giọng nói chuyện phiếm vài câu, lần này lại là một đường không nói chuyện. Thẳng đến ngoài điện, Lý Ngạn tại không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện, vị này trung thành tuyệt đối nội thị hốc mắt từng đỏ, mở lời an ủi nói yên tâm đi, vậy hạ sẽ không xảy ra chuyện. Tào An giật mình, không biết tại sao, đột nhiên liền có lòng tin đứng lên, trùng điệp nhẹ gật đầu. Đợi đến Lý Ngạn đi vào, chỉ thấy trong điện trống rỗng, Lý Hoàng suy yếu ngồi tại trên long ỷ, cưỡng ép lộ ra dáng tươi cười, "Nguyên Vương, ngươi rốt cục trở về, chấm gần đây thân thể bệnh nhẹ, vốn nên đón vương sư khải toàn, đáng tiếc cuối cùng không thấy được các ngươi anh tư." Lý Ngạn nói, "Bệ hạ bảo trọng long thể trọng yếu." Lý Hoàng hân nhiên, "Ngươi không để cho chấm thất vọng, tái hiện năm đó Lý Công thần uy, lần này diệt Tân La, ta Đường quân lấy được uy hoàng đại thắng, bây giờ Gà Lâm đạo phủ đô đốc càng là thế cục căn ổn, càng sâu tiên đế diệt bách tể cùng cao lệ thời điểm." Lý Ngạn nói, "Là bệ hạ thánh minh, nội vệ tình báo làm đầu, tam quân tướng sĩ dùng mệnh, lại có Tân La lòng người mộ vương hóa, ngay cả Phật môn tăng nhân đều có thể mạo hiểm xâm nhập, tuyệt không phải thần một người chi công." Lý Hoàng cười cười, "Ngươi ta liền không cần phải khách khí, Nguyên Vương có biết Lai Hằng đã bị bãi tướng?" Lý Ngạn lông mày khẽ nhếch, hắn thấy so sánh với bây giờ ám lưu hung dũng triều đình bầu không khí, cái này đều tính một chuyện nhỏ, không có quá rõ Lý Hoàng vì sao cố ý nhắc lên, thần biết. Lý Hoàng nghiêm mặt nói, "Chớp cố ý để địch hoài anh nhập các, ngươi cho rằng như thế nào?" Lý Ngạn sắc mặt thay đổi, không chút do dự địa nói, "Vậy hạ, thần coi là không thể." Cử Hiền không tránh thân, Địch Hoài Anh là ta thân tín, năm đó ở Tịnh Châu là huyện ủy lúc, ta liền coi trọng hắn phá án chi năng, tới tiếp xúc sau, càng làm mười phần khâm phục tài hoa của hắn cùng làm người, nhưng hắn bây giờ tư lịch, thực sự không đủ để là cùng nhau. Ở trên quan trường, một vị phân biệt đối xử không được, nhưng hoàn toàn không nói tư chất, hỏa tốc đề bạt cũng không thể làm, thần tuổi nhỏ ngồi ở vị trí cao, đã trêu đến vô số người đấu kỵ, nếu như Địch Hoài Anh lúc này nhập các, càng biết gây nên trên dưới hợp nhau tấn công, không chỉ có không phát huy ra mới có thể, càng khó tránh khỏi hơn rơi vào thảm đạm hạ trạng. Nổi tiếng nhất ví dụ không ai qua được Địch Thanh. Rất nhiều người cho là Địch Thanh cái chết, ở chỗ Tống Triều trọng văn kinh võ, trở thành trụ cột mật sứ sau mới có thể bị quan văn tập kích công kích, các loại nói xấu, điểm ấy tuyệt đối chiếm cứ tương đương một bộ phận nguyên nhân, dù sao cũng là thời đại tập tụ, không lấy cá nhân ý chí là chuyện gì, nhưng nguyên nhân chủ yếu hoàn toàn là Tống Nhân Tông. Chương 449, Lý Nguyên Vương, ta đến là thánh nhân cải mệnh. 2, chương 449, Lý Nguyên Vương, ta đến là thánh nhân cải mệnh. 2, lúc đầu Địch Thanh bình định nông trí cao đằng sau, hoàn toàn có thể lại chậm mấy năm, thuận lý thành chương trở thành trụ cột mật sứ, bàng tịch chính là như vậy đề nghị. Kết quả Tống Nhân Tông một lòng phải hỏa tốc để bà hắn, lần thứ nhất lọt vào quần thần phản đối dừng tay, lần thứ hai dứt khoát đem mấy tên tể tướng nhốt tại trong cung, không đồng ý cho Địch Thanh khi chủ cột mật sứ liền không thả bọn họ trở về, thần tử cuối cùng vẫn làng địch bất quá hoàng đế, chỉ có thể đồng ý hết lần. Nay tới lần khác đoạn thời gian kia, Tống Nhân Tông lại bởi vì chậm chạp không lập chữ, cùng rất nhiều quan viên ở vào đối lập trạng thái, kết quả là Địch Thanh cái này bị hoàng đế hỏa tốc cất nhắc thân tín, liền trở thành con nổi đối tượng. Lại thêm Địch Thanh sát thực không may, từ khi lên làm trụ cột mật sứ sau, thiên tai liền đặc biệt nhiều, người hiện đại biết cái này không liên quan chuyện cá nhân. Cổ nhân mê tín, ý kiến và thái độ của công chúng mãnh liệt, tự nhiên muốn chịu tội quy về người, cho rằng là thiên khiển gợi ý, quần thần công kích trước Nhân Tông không có khả năng giản tông miếu cũng chính là không lập thái tử, dùng thiên nhân cảm ứng cho hoàng đế tạo áp lực, Nhân Tông tại lập thái tử điểm này đặc biệt phản cảm. Hay là không để ý tới, sau đó Địch Thanh thuận vị nằm thường, thủy thai, sao trổi toàn bộ thành Địch Thanh trách nhiệm, đại hán mỗi khi gặp thiên thai còn muốn thôi một vị tam công đâu, Địch Thanh lại há có thể ngoại lệ. Trong quá trình này, kỳ thật không ít quan văn bao quát Âu Dương Tu, đều là ra mặt bảo đảm Địch Thanh, nhưng chính trị đánh cờ chính là như vậy. Địch Thanh cuối cùng vẫn là bị giáng chức quan ngoại phóng, kết quả thiên thai vẫn thật là dừng lại. Lao Thiên gia cùng vị này sao Vũ Khúc mở cái ác ý cho đùa, dù là ngoại phóng địa phương ngay tại Khai Phong bên cạnh, nhưng Địch Thanh hay là đầy cõi lòng bi phẫn, rất nhanh liền bệnh qua đời. Địch Thanh cùng Địch Nhân Kiệt đều họ Địch, Địch Thanh công thành danh liền sau, còn có người đề nghị hắn trèo danh nhân, nói mình là Địch Nhân Kiệt hậu đại, bị Địch Thanh phủ nhận, nói ra cùng Chu Nguyên Chương lời tương tự, nào đó ra điển ra, thiếu làm vũ khí, an cảm tổ đường chi trung thần lương công giả. Lý Ngạn cũng không hy vọng Địch Nhân Kiệt rơi vào cái cùng Địch Thanh tương tự hạ trạng. Dù là hắn biết Địch Nhân Kiệt năng lực, một khi trở thành quần thần công kích đối tượng, cũng tuyệt đối không dễ chịu, hắn còn hy vọng vị này thiên cổ danh tướng có thể vì đại đường hộ giá hộ tống 20 năm, mới không ham chỉ là mấy năm thời gian. Mắt thấy vị này kiên quyết như thế phủ định đề nghị của mình, hay là lần đầu tiên, Lý Hoàng giật mình, chấm mặt xuống dưới, một lát sau thở dài nói, Nguyên Vương lời ấy không phải không có lý, chấm bởi vì thân thể vấn đề, chung quy là nóng vội. Lý Ngạn nhìn xem vị này suy yếu mà lo nghĩ thánh nhân, bệ hạ còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta đang nguyên tình gây nên bệ hạ khen ngợi sao? Lý Hoàng có chút mơ hồ, có a. Lý Ngạn ký ức vô cùng rõ ràng, bệ hạ lúc đó nói lực không tự hao tổn, khí không ngoài giật, Lý Võ Vệ công lực thật thâm hậu, ta khi còn bé cũng nghĩ luyện này chân kinh, đáng tiếc thân thể quá yếu, chỉ có thể hy vọng tâm thần thanh tĩnh, không nhiễm bên ngoài hà nhắc nhở phía dưới. Lý Hoàng nghĩ tới, thở dài một hơi nói đúng vậy, đạo giáo chính là ta Lý Đường Quốc dạy, hoàng tử không cần đọc võ, luyện một chút đạo gia đan nguyên kình, đúng là không tệ lựa chọn. Lý Ngạn nói, đáng tiếc đan nguyên kình cần tâm thần thuần triệt, bài trừ trong lòng tạp niệm, đại bộ phận hoàng tộc tử đệ tâm tư quá hỗn tạp, cũng là không luyện được, mà bệ hạ tâm cảnh phù hợp đan nguyên kình cần, thể chất nhưng lại là yếu. Cuối cùng bỏ lỡ cơ hội, Lý Hoàng ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ, lắc đầu cười khổ nói, Nguyên Vương là muốn ta thông qua luyện kính cường tráng thân thể. Cái này không thành, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều danh y vì ta trần bệnh, mỗi người trả lời đều rất nhất trí, thân thể của ta quá hư nhược, căn bản không duy trì nổi luyện kính. Lý Ngạn nói, vậy hạ, người tin ta sao? Lý Hoàng cũng không chần chờ, trong thiên hạ, ta tin nhất chính là hoàng hậu cùng Nguyên Vương. Lý Ngạn nói, vậy liền cho ta thất lễ. Hắn đứng dậy đi ra phía trước, đi vào trước ghế rồng, đưa tay đặt tại Lý Hoàng trên thân, vậy hạ, đây là kinh lực. Lý Hoàng cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào thể nội, toàn thân ấm áp, không khỏi khen, Nguyên Vương thật sâu công lực, thiên phú tuyệt đỉnh, ta là từ đáy lòng hâm mộ a. Lý Ngạn cười cười, rất nhanh thu tay về, Lý Hoàng thân thể lại phát lạnh đứng lên, đáng tiếc, cho dù là như Nguyên Vương như vậy công lực, cũng chỉ có thể cường tráng tự thân, đối đãi chúng ta ốm yếu người, là trị ngọn không trị gốc bệnh lâu thành lương ý đi. Lý Hoàng ở phương diện này xác thực thấy rất rõ ràng, kinh lực tựa như là hỏa lô, đặt ở bên cạnh lúc có thể lấy ấm, để thân thể nóng lên, chỉ khi nào rời đi, thể chất hư nhược người hay là sẽ lạnh buốt xuống dưới, bởi vì cái kia hoàn toàn là ngoại lực tác dụng, cho nên cho dù là am hiểu nhất tại chữa thương vô lượng kình, cũng chỉ có thể chữa trị khâu anh như thế vết thương cũ tái phát, mà không có khả năng cải biến Lý Hoàng thể chất suy yếu. Đây là ngay cả thần y Tôn Tư Mặc đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể dùng dược vật điều dưỡng, đồng thời chiếu cố hắn tuyệt đối không có khả năng vất vả. Nếu không nguyên khí tan hết, dược thạch khó y để Lý Ngạn tự nhiên rõ ràng hơn lợi và hại. Vận khởi thiên thu quyết, đem một cỗ tinh thuần đến cực điểm lực lượng truyền lại đi qua. Bệ hạ, đây là ta tự sáng tạo chân khí. Lý Hoàng mới đầu có chút không hiểu, hắn cũng không có cảm giác có cái gì khác biệt, vẫn như cũng là một cô ôn hòa lực lượng du tẩu toàn thân, nhiều lắm thì tại chỗ rất nhỏ càng thêm tinh diệu, nhưng khi Lý Ngạn bàn tay lúc rời đi, hắn không khỏi động dung. bởi vì lực lượng trong cơ thể cũng không tán đi, vẫn tại chữa trị lấy thân thể của hắn. Lý Hoàng lập tức mừng rỡ, "Nguyên Vương, ngươi pháp này có thể duy trì bao lâu?" Lý Ngạn nói, "Từ bên ngoài đến chi lực chung quy là từ bên ngoài đến chi lực, không bao lâu hay là tan học đi, nhưng cỗ này chân khí so với kinh lực có cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là người yếu người cũng có thể tu luyện, dần dần cải biến bệnh mình yếu thân thể, kéo dài tuổi thọ." Lý Hoàng thần sắc phức tạp, không biết là vui là kinh, Nguyên Vương chi ý là để chấp Lý Ngạn khẳng định suy đoán của hắn, không sai, ta muốn để bệ hạ tu luyện chân khí. Lý Hoàng nhíu mày, trầm mặc xuống dưới. Nói thật, đổi thành khác thần tử nói lời nói này, hắn tuyệt đối cho rằng là Thiên Phương giả đàm, thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không muốn mưu hại hắn. Dù sao hắn hiện tại mặc dù khôi phục lại thân thể kém nhất thời kỳ, nhưng còn không có lập tức qua đời, miễn cưỡng trèo chống 1-2 năm thời gian vẫn là có thể, nhưng nếu như luyện chỗ này bị chân khí, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, Hoàng Lăng bên kia tiến độ liền hoàn toàn không đợi kịp. Bất quá trước mắt người là Lý Nguyên Vương, không chỉ có là bởi vì đơn thuần tín nhiệm, càng bởi vì vị này năng lực làm cho người tin phục. Từ cùng chung mối thù cầm xuống Võ Mận Chi bắt đầu, đến phía sau giám quốc phụ chính, cho đến hôm nay quân thần tướng đắc, Lý Hoàng cuối cùng hít sâu một hơi, "Tốt, xin mời Nguyên Phương dạy ta." Hắn nói đến đây, càng là nghĩ đến con trai bảo bối của mình, từ khi Thụy Nhi bái Nguyên Phương vi sư, ngươi còn không có dạy qua Thụy Nhi một ngày đi, đều là thượng quan tiểu nương tử tại mang theo hắn, sau đó cũng làm phiền Nguyên Phương phí hao tâm tổn trí Lý Ngạn thuần thục đổi chủ đề, hiện tại là bệ hạ thân thể quan trọng, Uyển Nhi rất được ta truyền lại, ta đối với nàng là rất yên tâm. Lý Hoàng Cương muốn lại nói cái gì, chân khí liền du tẩu cùng yếu ớt kinh mạch bắt đầu chu thiên vận hành, cơ sở nội công pháp quyết truyền vào trong thai, không bao lâu hắn liền tiến vào một loại giống như ngủ không phải ngủ trạng thái. Lý Ngạn lộ ra vẻ vui mừng, vị này từ nhỏ đã cùng bệnh ma đấu tranh thánh nhân, nội tính kỳ thật không sai, tâm tính cũng tốt, cái này càng nhiều mấy phần tự tin. Thật ngông cùng lời nói, cũng không cần nhiều lời. Chính như khi đó đỡ Lý Hoàng thượng vị, định tử vi đế tinh. Lần này liền trong vòng nhà chân khí chi pháp, là thánh nhân cải bệnh. Chương 450, quốc chi của chủ, định hải thần châm, 1, chương 450, quốc chi của chủ, định hải thần châm, 1, chương 450, quốc chi của chủ, định hải thần châm bệ hạ còn chưa tới. Khi võ hậu, hoàng hậu mang theo một đám mệnh vụ ra trận, nhìn thấy trống không chủ bị lúc, người trước ánh mắt có chút lấp lóe, người sau sắc mặt thì khống chế không nổi địa biến. Nhân vật chính trị là nhất định phải thường xuyên lộ diện, thánh nhân là cựu ngũ chí tôn, một nước chi chủ, càng là muốn hiện ở người trước, nếu như từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, quần thần khó tránh khỏi khủng hoảng, thậm chí sẽ sinh ra thánh nhân đã băng, bí không phát tang đáng sợ phỏng đoán. Bất quá bởi vì đủ loại lễ nghi hao thời hao lực, trừ phi loại kia tinh lực đặc biệt thịnh vượng, bình thường cũng sẽ không toàn bộ hành trình cùng đi. Trên thực tế, muốn biết hoàng đế thân thể như thế nào, xem bọn hắn có mở hay không triều hội, tại trên đại triều hội có thể cùng đi bao lâu, liền có thể dòm biết một hai. Lý Hoàng gần đây cơ bản ngừng triều hội, hiến bắt được thịnh hội so với đại triều hội càng trọng yếu hơn, lại chậm chạp không lộ diện, tình trạng cơ thể tự nhiên rất tồi tệ. Võ Hậu nghĩ tới đây, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi lưng eo càng thêm thẳng tắp, nhìn lại tinh thần tỏa sáng, uy nghi mười phần. Quân thân ánh mắt, đầu tiên là nhìn về phía sắc mặt khó coi, đứng ngồi không yên hoàng hậu, sau đó vô ý thức tụ tập ở vị diện này không biểu lộ, khí chàng toàn bộ triển khai thái hậu trên thân. Không thể không nói, hai vị này một khi tương đối, sắc thực lập tức phân cao thấp. Không nói đến trên đài cao quần quần sóng ngầm, phía dưới tiết mục biểu diễn cũng là một trận tiếp lấy một trận. Đợi đến sắc trời ngầm hạ, lửa đèn đốt lên, kim pháp mẫn phụ tử thủ lĩnh nhảy múa men tấu đến cao trào lúc, thông báo âm thanh rốt cục vang lên, thánh nhân đến. Quân thân lập tức đứng dậy, võ hậu cùng hoàng hậu cũng đứng lên, nhìn phía xa một tòa cao lớn phong bế đế liễn bị dơ lên tới. Lý Hoàng từ quá giờ tí kỷ, liền phải lý trì ban thưởng đế liễn, vãng lai trong cung một mực ngồi ở bên trong, nhưng so sánh với trước kia, lần này ngự liễn che lấp vải mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi ngay ngắn ở trong đó. Ngươi cự tuyệt trợ giúp của ta, hiện tại cùng ngày xưa ngồi ngay ngắn ở ngự ác bên trong tiên đế, có cái gì khác nhau? Võ hậu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, quét mắt tùy hành Lý Ngạn, ánh mắt lập tức lăng lệ, không tín nhiệm người nhà, lại tin tưởng ngoại thần, thật sự là hồ đồ. Lý Ngạn cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, lập tức trở về nhìn sang, trong ánh mắt ngược lại là không có cái gì tăng cốc, vẫn như cũng là thường ngày bình thản bình tĩnh. Võ hậu hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, Lý Nguyên Vương, ngươi bây giờ có thể không quan tâm hơn thua, lại nhìn ngươi có thể duy trì đến khi nào? Có hoàng đế duy trì, cho dù là chính mình bị thái hậu này, cũng không làm gì được vị này đại quyền trong tay thần tử, các loại nhất giúp cho tín nhiệm hoàng đế không có, lại đến đọ sức không mượn. Mắt thấy đế liễn bị mang lên rộng lớn chủ vị, Lý Hoàng tựa hồ là cường tự tỉnh lại thanh âm từ bên trong truyền ra, chư vị miễn lễ, lần này cùng công đồng tâm, cùng cử hành hội lớn, chính là ta đại đường may mắn. Quân thần cùng nhau cao tụng, nô hoàng bạc thuế. Đại đường vạn năm. Đây vốn là chuẩn bị xong lễ tiết, nhưng lúc này nói, tổng ẩn ẩn lộ ra mấy phần nghĩ một đằng nói một nẻo cảm giác. Thậm chí ngay cả trên võ đài kim pháp mẫn phụ tử, đều cảm nhận được dị thường. Kim Chính Minh cùng phụ thân cầm tay cùng mỗi lúc, liền thấp giọng nói, phụ vương, cái này đại đường hoàng đế hiển nhiên muốn không được, hắn chỉ có một cái con trai độc nhất, niên kỷ còn rất nhỏ, loạn điểm báo đã hiện à. Kim pháp mẫn ngửa mặt lên trời nhìn về phía ngôi sao đầy trời, ưng thuận tâm nguyện, đại đường người vòng chính hơi thở, chiều cục hỗn loạn, ta Tân La phục quốc cơ hội liền đến, thật sự là trời cũng giúp ta. Hai cha con cảm thấy được hy vọng, liều mạng kiềm chế trong lòng cũng hỉ, là thật lấy đầy ngập nhiệt tình tại vũ đạo, thậm chí đem không ít thần tử ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lý Ngạn liền thấy say sương ngon lành, cảm thấy cái này Tân La người khác không được, khiêu vũ xác thực có thiên phú. Về sau mỗi khi gặp đại thể này, liền để Tân La nam đoàn đi lên nhiệt vũ, cũng là tịnh lệ phong cảnh. Mặt khác thần tử liền không có hắn tốt như vậy tâm thái, một trận vốn nên vui mừng khôn xiết tình hội, lấy một loại cũng không viên mãn tư thái hạ màn kết thúc. Đợi đến thánh nhân ngồi đế liễn hồi cùng, quần thần cáo lui, vừa mới xuất cung thành, không ít người liền hướng phía Lý Ngạn bên này tụ tới. Địch Nhân Kiệt, Khâu Thần Tích các loại nội vệ thân tín là không hề nghi ngờ, Miêu Thần Khách, Nguyên Minh mang các loại lấy ngày xưa cửa Bắc học sĩ cầm đầu hàn môn quan viên, cũng không chút do dự cùng đi qua, liền ngay cả nguyên bản ở vào võ tướng trong đội ngũ Tiết Sở Ngọc, đều cùng huynh trưởng Tiết Nột nói nhỏ vài câu sau, đồng dạng hướng phía bên này gần lại lũng. Tiết Sở Ngọc mặc dù tuổi trẻ, nhưng bây giờ Tiết Nhân Quý đạt được khởi phục, lấy bị lao tướng quân kia ở trong quân uy vọng lực ảnh hưởng, hắn tỏ thái độ là không thể bỏ qua. Mặt khác thần tử không khỏi vì thế mà choáng váng, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Trước kia không cảm thấy, chỉ là cho là vị này Lý Các Lĩnh năng lực mạnh, lại am hiểu sâu đạo làm quan, mới có thể có hai triều tiền tử tin cậy. Nhưng hôm nay xem ra, hắn không chỉ có tự thân quang mang và trượng, tại tuổi còn trẻ như thế giai đoạn, liền đã tụ họp nhiều như vậy năng thần, dù là hoàn toàn không cân nhắc xuất thân, cũng nghiễm nhiên là trong triều đình hết sức quan trọng một cố lực lượng trung kiên. Lý Ngạn cảm nhận được các phương chú mục, cũng không để ý, hiện tại xác thực không phải điệu thấp thời điểm, mang theo đám người trở lại trong Lý phủ, tiến chính đường nhập tọa. Chương 450, quốc chi của chủ, Định Hải thần châm 2, chương 450, quốc chi của chủ, Định Hải thần châm 2, nước trà dâng lên, đám người trước thám dọa biết hầu, điều chỉnh tốt trạng thái sau, Lý Ngạn đi thẳng vào vấn đề, bỏ xuống một viên tạc đạn nặng ký, ngay tại vừa mới, vậy hạ cố ý để Hoài Anh nhập cát, bổ đến thị lang vị trí. Khâu Thần Tích cười cười, lúc trước hắn không phải liền là như vậy nghĩ à, không nghĩ tới thánh nhân thế mà cùng hắn sở kiến lực động. Địch Nhân Kiệt sắc mặt thì là kỳ biến, không mừng mà kinh, vừa muốn mở miệng, Lý Ngạn đã nói ta thay Hoài Anh nguyện cự, vậy hạ giỏi về nặp gián, cũng không bắt buộc. Địch Nhân Kiệt thở dài một hơi, thành khẩn nói Lục Lang biết ta. Đa tạ Lục Lang. Lý Ngạn tiếu nói cũng chính là Hoài Anh ngươi, đổi thành người khác, e là cho dù biết không thích hợp, cũng sẽ tâm trí hướng về, cái kia dù sao cũng là tể tướng a. Miêu Thần Khách kìm lòng không được gật đầu, đúng vậy à, chúng ta suốt đời tâm nguyện cũng là trở thành tể tướng, dù là có mấy phần nóng nội, nhưng nghĩ đến vị trí kia, vẫn là không nhịn được sẽ tâm động, địch vận dụng thật người phi thường cũng. Địch Nhân Kiệt cười khổ, Mầm Lang trung quá khen rồi, ta cũng có này bình sinh đại nguyện, chỉ là đột nhiên đến vinh sủng, sợ có dựa vào xa tác, muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Đám người sinh ra kính ý, nhưng nghĩ tới thánh nhân không kịp chờ đợi vượt cấp để bạt Địch Nhân Kiệt, phía sau cho thấy nguyên do, lại không khỏi trong lòng phát lạnh. Khâu Thần Tích mắt thấy bầu không khí không đối, dứt khoát đại biểu mọi người tiếng lòng, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, Lục Lang, thánh nhân long thể bệnh nhẹ, đến mức nào? Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, hai mắt không nháy mắt nhìn xem chủ vị, Lý Ngạn cũng không có ra vẻ chần chờ, nói thẳng, bây giờ hay là không thể biết được, ta cũng không dám đánh cược, chỉ có thể nói hết sức vãn hồi. Đám người giật mình, không thể biết được. Hết sức vãn hồi. Thánh nhân từ khi chuyên cần chính sự bị bệnh, không còn tạo chiều, kỳ thật mọi người liền có chuẩn bị, chỉ là không có khả năng xác định thời gian. Dù sao tiên đế cũng sớm bị bệnh, về sau lại kéo vài chục năm mới băng hà, thánh nhân dù là từ nhỏ ốm yếu, dù sao tuổi còn rất trẻ, mới 25 tuổi, hẳn là có thể kéo dài một chút. Bọn hắn kỳ thật hỏi thăm, chính là có phải hay không là gần đây, không nghĩ tới đạt được như thế cái trả lời. Lý Ngạn không có khả năng tinh tế giải thích, hắn mặc dù tin tưởng người ở chỗ này, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, tại Lý Hoàng thân thể không có chân chính chuyển biến tốt đẹp trước đó, cái miệng này gió là không thể đấu, nhưng cũng dặn dò, bây giờ trong triều tầm tư người động, nhất là những cái kia vốn cũng không thiết thực sự tình, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi hạng người, càng là coi là nhòm ngó cơ hội, chứ bị khi mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhất là tạo tư chuyển vận làm, quan hệ đến các địa châu huyện hành chính hiệu suất, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Đám người thoáng trầm mặc, sắc mặt đều có chút khó coi, cao thấp không đều đáp, là Lý Ngạn nghiêm mặt nói, văn võ chi chính, bố tại phương sách, một thân tổn thì nó chính ngâm, một thân vong thì nó chính hơi thở. Ta biết tất cả mọi người khó tránh khỏi lo lắng, vậy hạ một khi bệnh nặng, cải cách kế sách đát gặp lặp đi lặp lại, bây giờ tại tào tư phía trên tốn hao tâm huyết, sẽ giao chi tại chạy về hướng đông. Nhưng trên thực tế, người không vong chính cũng hơi thở tình huống vẫn như cũ rất nhiều, mỗi một hạng cải cách đôi động, vốn chính là vạn phần gian khổ, chúng ta thậm chí không có khả năng yêu cầu xa vời trong thời gian ngắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì vậy căn bản không thực tế, chỉ có cước đạp thực địa, mỗi lần tiến bộ một chút, để dân chúng thời gian trải qua càng tốt hơn một chút, để cho ta đại đường thịnh thế trở nên càng thêm danh xứng với thực. Đương nhiên, cái này cũng không khỏi có mấy phần lời nói suông lời nói khách sáo ý tứ, trên thực tế ta cũng lo lắng đến nay làm ra cải biến, tại tương lai một ngày đồng dạng là hủy hoại chỉ trong chốc lát, lịch sử lại trở về tương tự quỹ đạo bên trong, cũng không lấy nhân lực ý chí chỗ chuyên là gì. Nhưng nếu là tất cả đều là ý tưởng như vậy, có lẽ chúng ta đến nay vẫn là chế độ phân đất phong hầu, liên quận huyện cũng không còn tồn tại, đó là đại tần thủy hoàng đế làm ra cải biến. 1000 năm, trung ương tập quyền, quận huyện chế độ đến nay như vậy, tiếp qua 1000 năm, chỉ sợ cũng sẽ không cải biến. Tần lịch nhị thế mà chết, nhưng lại trải qua vạn thế mà tồn, bởi vì nó thúc đẩy biến đổi đời đời truyền lại, đại tần tinh thần lấy một loại phương thức khác sinh động ở trên vùng đất này. Cho nên, tới gần nói, chúng ta cuối cùng thành quả, nếu có thể ảnh hưởng đến mấy lời người, đã không phụ tới thế gian đi một lần. Xa giảng, chúng ta bây giờ làm, tất cả cải cách người làm ra tích cực cải biến, đều như đại tần quận huyện, đời đời truyền lại, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Chư vị nghĩ như thế nào? Địch Nhân Kiệt mắt sáng ngời, Miêu Thần Khách bọn người cũng là thâm thụ cảm nhiễm, trong đường đám người cùng nhau đứng dậy, thành tâm thực lòng địa nói, có lý các lĩnh tại, chúng ta tâm liền định, nguyện duy lý các lĩnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, cải biến thế gian này bất công, đời đời truyền lại, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Lý Ngạn nâng chén, hoàn toàn tương phản, là có chư vị thật kiệt người, mới là ta đại đường may mắn, thiên hạ vạn dân may mắn. Ta kính chư vị. Xin mời. Đám người cùng uống, bầu không khí sát thực an định lại. Bọn hắn ngày bình thường đều là thật kiên người, tin tưởng mình công tích, mà không phải ăn không hứa hẹn. Có thể qua chiến dịch này, mới đột nhiên phát hiện, có một vị người dẫn đầu, đối với ổn định lòng người là trọng yếu cỡ nào. Chỉ cần vị này trẻ tuổi nhất nội vệ các lĩnh, trung võ tướng quân về tới Lạc Dương, lòng tin liền tự nhiên sinh ra, làm việc cũng có nhiệt tình, đối với tương lai càng có hơn trông cậy vào. Có vị này quốc chi của trụ, định hải thần châm tại, đại đường liền sẽ không loạn. Cảm tạ thư hữu đêm trăng quạ đen đêm hư hỏi dây hạc dầu dĩ lắng nghe người so hoa cúc béo siêu cao cấp giáo người nằm mơ khét thưởng. Chương 451, năm đó đế hậu thái tử đưa sách, hiện tại cũng trở thành manh mối. 1. Chương 451, năm đó đế hậu thái tử đưa sách, hiện tại cũng trở thành manh mối. 1. Chương 451, năm đó đế hậu thái tử đưa sách, hiện tại cũng trở thành manh mối Sở Ngọc Lưu một chút. Trọng trấn tinh thần đám người, tham khảo riêng phần mình chính sự, thỏa thuê mãn nguyện rời đi, Lý Ngạn nghĩ đến thổ phiền thế cục, cố ý lưu lại tiết Sở Ngọc hỏi thăm tình hình gần đây, trước đây Bột Luân tán nhận cùng Võ Du Linh bỏ chạy, Tiết Lao tướng quân thiết hạ đối với thổ phiền kế dụ địch, đến tiếp sau tình huống như thế nào? Tiết Sở Ngọc bất đắc dĩ nói, hai người kia tự cho là thông minh, vì tránh đi thổ cấp hồn chi địa, đi tây vực chi lộ, một đường các loại gian nan hiểm trở, nếu không có nội vệ âm thầm tương trợ, gần như chết ở trên đường. Bây giờ vừa tới An Tây tứ trấn Lý Ngạn mọi người, ta bên này Tân La đều đánh xong, bọn hắn thậm chí còn không có trốn về thổ phiền. Đường tăng đi Tây Thiên tỉnh kinh đều không có khó như vậy. Tiết Sở Ngọc thở dài, chúng ta cũng không dám dẫn đạo quá nhiều, tránh cho thổ phiền bên trong sinh ra hoài nghi, chỉ dựa vào hai vị này chính mình, xác thực không có chạy trở về Lý Ngạn chỉ có thể an ủi. Ta đại đường vừa mới đối với Tân La dùng binh, trận chiến này cố nhiên tổn thất rất nhỏ, nhưng lương thảo điều động, đồ quân nhu hao tổn cũng là không ít, thổ phiền không thể so với Tân La, các nhị gia tộc Khâm Lăng càng là biết binh người thiện chiến, một khi xuất chinh liền muốn toàn lực ứng phó, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức một thời gian, cũng không tệ. Tiết Sở Ngọc liên tục gật đầu, Bùi Thị Lang cũng là nói như thế, quá trình này càng dài dằng dặc, càng có thể thủ tín tại người. Mà căn cứ nội vệ chuyển về tình huống, từ khi bánh trà đoạn thờ sau, ngũ như bộ chúng ở giữa mâu thuẫn càng nghiêm trọng, thậm chí bạo phát xung đột đẫm máu, cái này toàn đến lý các lĩnh phổ biến trà phẩm chi dụng. Lấy thổ phiền trước mắt kêu ca sôi trào thế cục, đoán chừng coi như không có Bột Luân tán nhận về nước, cường đạo này chi bang cũng sẽ kìm nén không được, muốn đi ra cướp bóc trước hết để cho trà tại thổ phiền thịnh hành, để bộ tù quý tộc bản thân cảm nhận được quanh năm uống trà đối với thân thể chỗ tốt, sẽ không lại táo bón thống khổ mà chết, lại đột nhiên đoạn thờ. Quả nhiên tiến một bước trở nên gây gắt thổ phiền trong nước xung đột, đối với kế hoạch thuận lợi áp dụng, Lý Ngạn tất nhiên là vui vẻ, có Thiết tướng quân cùng Bùi Thị Lang hai đại danh tướng xuất thủ, ta an tâm. Đưa tiến một đám tâm phúc, Lý Ngạn trở lại trong phòng, ôm phân biệt thật lâu tiểu hắc lột đứng lên. Trong lịch sử tiếp xuống 10 năm, vốn là Tân La nhất thống Triều Tiên bán đảo, quốc lực đại thịnh 10 năm, càng là thổ phiền đi xuống cao nguyên, liên tục quấy nhiễu lúc tây, làm cho đại đường mấy lần ăn quả đắng 10 năm. Tân La bên kia, nước tựa nó uy quốc e ngại mạnh lần cận quật khởi, cùng ngay lúc đó đại đường đều đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao. Về sau Tân La một lần nữa trở lại đại đường phiền nước phụ thuộc vị trí, uy quốc mới điên cuồng điều động sứ giả đến đường, dù là trên đường chết đối lại nhiều người đều sẽ không tiếc. Bây giờ Tân La đã không còn tồn tại, Cao Lệ cùng Bách Tể Di dân phản kháng triệt để bình phục, Triều Tiên bán đảo tận về thống trị, đại đường xung quanh sau cùng đối địch quốc gia, cũng là duy nhất có thể xưng họa lớn trong lòng quốc gia, chỉ còn lại phía Tây Cao Nguyên Đế quốc thổ phiền. Bất quá tại Lý Ngạn xem ra, ngoại địch sát thực muốn áp chế, nhưng càng quan trọng hơn là tự thân cường thịnh, cho nên hắn đầu tiên kiên định dưới trướng lòng tin, nhất định phải tiếp tục hoàn thiện chế độ, cải biến bất công, giải quyết trong nước thai hoàng ẩm. Đến lúc đó coi như thổ phiến không có bây giờ đủ loại nguy cơ, cũng tuyệt đối không phải đại đường thiên quân đối thủ. Ổn định lòng người sau, trong đầu lại hiện ra Trường Tôn thị ngàn người huyết án chi tiết. Có trước tùy hoàng tộc huyết mạch, phụ thân là ngày xưa nội vệ tùy cơ hành động làm phát chính nhân, còn có lợi dụng nó tiêu diệt Trường Tôn thị toàn tộc người chủ sự. Chính suy tư, Lý Ngạn lông mày đột nhiên khẽ động, mỉm cười nói, "Sùng Nghiễm, vào đi." Minh Sùng Nghiễm tay áo bồng bềnh, đi đến, dựng thẳng trưởng làm lễ, "Lục lang, đã lâu không gặp." Lý Ngạn thành khẩn nói rằng nam thế cục nhờ có Sùng Nghiễm, kỳ thật ngươi bây giờ không cần che giấu tung tích, vừa mới liền có thể cùng đi. Minh Sùng Nghiễm mỉm cười, Giang Nam cùng địch công cộng sự tình, bần đạo được ích lợi không nhỏ, biết chắc Lục Lang hảo ý, chỉ là Hoa Mai nội vệ vẫn còn có chút tác dụng, có thể ẩn nấp hay là ẩn nấp tốt hơn. Hoa Mai nội vệ thân phận đặc thù, không khỏi nó suy nghĩ nhiều, Lý Ngạn cho hắn ăn viên thuốc can thần, các loại bệ hạ long thể an khang sau, liền có thể cân nhắc bỏ Hoa Mai nội vệ, đem bọn ngươi chính thức nhập vào ngự sử. Nói đi, hắn trong nháy mắt một chút, một cỗ phá không chân kình đâm vào Minh Sùng Nghiễm lòng bàn tay. Minh Sùng Nghiễm cảm thụ một lát, lộ ra vẻ chấn động, đây là thủ đoạn gì? Lý Ngạn nói, đây là chân khí, là ta căn cứ tinh nguyên chi pháp khai sáng ra một loại có khác với nội kình lực lượng, nơi này có một thiên nội công pháp quyết, Sùng Nghiễm ngươi có thể tiến hành tham khảo, từ đây suy ra mà biết. Minh Sùng Nghiễm tinh tế lắng nghe, vì đó độc dùng, Lục Lang không chỉ có võ công là đương đại tuyệt đỉnh, càng là lòng dạ khoan dung độ lượng, tông sư khí độ. Vậy hạ thân thể được cứu rồi, như vậy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, quả nhiên là trời sập xuống cũng khó khăn không ngã Lục Lang. Lý Ngạn thất lợi, không cần mù quáng theo, trên đời này còn nhiều ta không có cách nào giải quyết vấn đề, lần này cũng là có chút vận khí ở bên trong. Đúng rồi, lúc đầu ta cũng muốn tìm ngươi, hỏi lại hỏi một chút Hoa Mai các lĩnh tình huống. Trước đó chúng ta cũng thảo luận qua người kia, ngươi lúc đó nói người kia tại 20 năm trước chính là giám sát quần thần, để trước Triệu Quốc công trên triều đình nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại. Thượng cung là người này phụ tá, phụ trách bồi dưỡng ám điệp, lại có một vị khác phụ tá ở bên ngoài tuần sát, người kia sau khi qua đời, ngươi mới bệ hạ tín nhiệm, tăng thêm phó các lĩnh vị trí, lại từ đầu đến cuối chưa thấy qua Hoa Mai các lĩnh. Minh Sùng Nghiễm gật gật đầu, đúng là như thế. Lý Ngạn nói, chúng ta khi đó nói chuyện với nhau lúc, còn chưa bắt lấy thượng cung, về sau ta bắt lấy thượng cung tỉ muội, lại hỏi ra một chút manh mối. Minh Sùng Nghiễm khẽ giật mình, tỉ muội. Chương 451, năm đó đế hậu thái tử đưa sách, hiện tại cũng trở thành manh mối. 2, chương 451, năm đó đế hậu thái tử đưa sách, hiện tại cũng trở thành manh mối. 2, Lý Ngạn nói, đúng vậy, thượng cung có hai người, chính là tỉ muội song sinh, ta tại Lạc Dương bắt được lớn tuổi tỉ tỉ, lại đang Trường An xử tử tuổi nhỏ muội muội, người trước tại thần tích thẩm vấn bên dưới, đem biết đều nói rồi đi ra, nhưng cũng không nói đến Hoa Mai Các Lĩnh là ai. Minh Sùng Nghiễm nhíu mày, nàng chẳng lẽ cũng không có tiếp xúc qua Hoa Mai Các Lĩnh? Lý Ngạn nói, không, nàng đương nhiên là tiếp xúc qua, lại bởi vì người kia mang theo một bộ mặt nạ, mặc trường bào rộng lớn, thanh âm lại cố ý trầm thấp kiềm chế, cũng không biết người kia cụ thể là trên triệu đỉnh vị nào yếu biên, chỉ biết khẳng định là trước Triệu Quốc Công Tâm Phúc thân tín. Minh Sùng Nghiễm con mắt có chút nheo lại, thân tín vô cùng có khả năng, bởi vì người này năm đó phụ trách chính là giám sát quần thần không dám nói hắn nửa câu không phải, ngược lại là có thể gián ngôn thánh nhân chi tội. Khả Tiên Đế xóa nội vệ sau, lại đem lưu lại, người này chỉ sợ năm đó liền phản bội trưởng tôn phụ cơ, mới có thể có đến Tiên Đế ân thưởng, tiếp tục lưu vị. Lý Ngạn lắc đầu, nếu như chỉ là đơn thuần đào ngũ, Tiên Đế có lẽ có thể nếu mà không giết, nhưng tuyệt đối sẽ không để người này trở thành Hoa Mai Các Lĩnh. Minh Sùng Nghiêm nghĩ đến Lý Chỉ Tay nghiệt thiếu tình cảm tính tình, cũng giật mình gật đầu, lại không hiểu, cái kia lại là chuyện gì xảy ra đâu. Lý Ngạn nói, ta kỳ thật suy đoán ra được một loại khả năng, người này có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính là Tiên Đế người Minh Sùng Nghiêm con ngươi co bảo, trong lòng đại hàn, nhưng nếu như là như thế này, người này dám sát bách quan hành vi, là Tiên Đế cố ý hành động. Lý Ngạn nói, trước Triệu Quốc Công đánh mất nhân thần vốn có bột phận, biểu hiện rõ ràng nhất một sự kiện, kỳ thật chính là ngươi vừa mới lời nói, bách quan không người dám nói thần tử không phải, ngược lại có thể nói thánh nhân không ổn, cái này cũng kích phát ra Anh Quốc Công các loại trong quân tướng lĩnh bất mãn, cờ sĩ tươi sáng đứng tại Tiên Đế bên người, quan lũng thế tộc có binh quyền một đám người ngược lại duy trì Tiên Đế, để Tiên Đế có thể yên lòng phế bỏ vương hoàng hậu, sắc định hoàng quyền chi uy. Từ đó trở đi, trước Triệu Quốc Công quyền thế thịnh cực mà suy, mấy năm sau liền xuất hiện như phản đại án. Minh Sùng Nghiễm hít một hơi lãnh khí, nếu thật là Lục Lang lời nói như vậy, Tiên Đế quyền mưu thủ đoạn coi là thật lợi hại. Để nội vệ trôi này lưới dao, trái lại cho trưởng tôn phụ cơ một kích chí mạng, vậy hắn sau đó lưu lại Hoa Mai Các Lĩnh, liền lộ ra không thể bình thường hơn được, bởi vì lúc đầu cũng chuẩn bị tiếp tục giám sát quần thần. Lý Ngạn nghĩ đến ách thúc, cũng là thở dài trong lòng. Hắn đối với trưởng tôn vô kỵ cũng không cái gì đồng tình, từ xưa đến nay chính trị đấu tranh đều là như vậy, nhất là áp đảo hoàng quyền phía trên quần thần, bằng trưởng tôn vô kỵ hành động, bị Lý Trì giết chết thật không oan uổng. Thử nghĩ Hoắc Quang cấp độ kia khi còn sống xem như tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, người nhà cũng dám bành trướng đến độc chết hoàng hậu, cho nên tại sau khi chết bị lưu bệnh đã khám nhà diệt tộc, mọi việc như thế ví dụ thực sự quá nhiều. Nhưng Ách Thúc dù sao cũng là sư phụ của hắn, hắn khẳng định là có khuynh hướng, huống chi Lý Chỉ cũng không nghĩ tới đem nó cậu một nhà diệt tộc, tại lĩnh Nam độc chết trưởng tôn thị ngàn một người, tạo ra được người không giống người, quỷ không giống quỷ tá mệnh vụ án này hung thủ, hắn muốn đem chi bắt tới. Khi Minh Sùng Nghiễm nghe cái này huyết tinh bản án sau, cũng không nhịn được vì đó lưu lưới, nói như thế, án này là Hoa Mai Các Lĩnh cách làm. Người này năm đó là dùng thế lực bắt ép qua quần thần, lại là làm đầu đế sử dụng, thử nghĩ nếu như bí mật này làm truyền ra ngoài, Tiên Đế tất nhiên là không có việc gì, bị trêu đùa thần tử lại muốn lựa giận phát tiết đến đây đầu người bên trên, cho nên mới một mực giấu đầu lộ diện, không nguyện ý bại lộ thân phận chân thật. Nhưng thân phận của người này, Trường Tôn phụ cơ khẳng định rõ ràng, hắn sợ sệt Trường Tôn phụ cơ nói cho người nhà, tương lai bị lan truyền ra ngoài, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hại chết Trường Tôn thị toàn tộc. Lý Ngạn nói, đây chỉ là một loại khả năng, Hoa Mai Các Lĩnh xác thực có động cơ, nhưng nếu thật là người này, như vậy tá mệnh hẳn là đã sớm biết, không đến mức một mực tìm không thấy hung thủ, đây là khó khăn nhất thuyết phục địa phương. Đừng nói tá mệnh Ách Thúc cũng khỏe mạnh, nếu quả như thật là ngày xưa nội ứng đến bên cạnh hắn Hoa Mai Các Lĩnh, hại Trường Tôn thị toàn tộc, vị này coi như lại ngậm miệng không nói, cùng Hồng Trần ngăn cách, năm đó đều sẽ đi tìm đối phương báo thù đi. Vừa vặn nâng lên tá mệnh, Lý Ngạn lại đem có thể là Trường Tôn xung thiếp thất thân phận phân tích nói ra, cuối cùng hỏi, các ngươi Minh thị năm đó cũng suýt nữa cùng Trường Tôn thị kết thân, về sau quan tâm tới hắn đến cùng nạp nhà ai nữ tử làm tiếp sao? Trường Tôn vô kỵ trưởng tử Trường Tôn Sung, nguyên bản cưới Lý Thế Dân nữ nhi Trường Lạc công chúa làm vợ, về sau Trường Lạc công chúa chết bệnh, Trường Tôn Sung sinh xuất nạp tiếp ý nghĩ, liền có người làm mối hướng địa phương vọng tộc Minh thị cầu hôn qua. Mặc dù lúc kia Trường Tôn thị như mặt trời ban trưa, nhưng dù sao cũng là cho người ta làm tiếp, Minh Sùng Nghiễm tổ phụ lo lắng bại hoại thanh danh liền từ chối nhã nhặn, các loại trưởng tôn gia tộc xảy ra chuyện sau, đương nhiên may mắn không thôi, Minh Sùng Nghiễm đối với chuyện này ấn tượng cực sâu, trả lời ngay, chúng ta thật đúng là nghe ngóng, nghe nói là nạp một nhà đại nho nữ nhi làm tiếp. Vị kia đại nho cũng không nguyện ý cho người ta lưu lại leo lên phú quý đeo danh, cho nên không có lộ ra, hết thảy giản lược, hiếm có người biết. Lý Ngạn lúc đầu không có ôm hy vọng gì, dù sao hắn phái không nội dung vệ hỏi thăm năm đó lão giả, cũng không hỏi ra, lúc này lập tức rất là kinh hỉ, là vị nào đại nho? Minh Sùng Nghiễm ngưng thần hồi ức một lát, lộ ra ngượng nghịu, mong rằng Lục Lang thứ lỗi. Cái này, thật sự có chút nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ tại trong giới trí thức danh vọng rất cao, về sau còn giống như vị hoàng thất viết sách, nhưng gần đây không có danh khí gì, vần đạo chí không tại nho học điển tịch. Cũng là nghe phụ thân lời nói, Lý Ngạn lông mày giơ lên, vì hoàng thất viết sách, cái kia ngược lại là xử lý. Sùng Nghiễm, ngươi đi theo ta. Minh Sùng Nghiễm có chút không hiểu đi theo, rất mau tới đến trong một gian phòng ốc, bên trong trưng bày chỉnh tề giá sách. Lý Ngạn mỉm cười biểu hiện ra, đây đều là Tiên Đế, Thái Hậu cùng bệ hạ năm đó tặng cho sách, mới đầu chỉ là tinh tuyển, về sau lại lần lượt đem cả bộ đưa tới, hoàn thất năm gần đây biên tập thư tịch, đại bộ phận đều ở nơi này, chúng ta chuyển đến Lạc Dương sau, cũng cùng nhau trở tới. Minh Sùng Nghiễm, không hổ là lục lang, thẩm tra đầu mối phương thức, đều là như thế không giống bình thường. Chương 452, Dương Tái Huy, thật vất vả luyện thành đệ lục thức, lại thua như thế triệt để. Một, chương 452, Dương Tái Huy, thật vất vả luyện thành đệ lục thức, lại thua như thế triệt để. Một, chương 452, Dương Tái Huy, thật vất vả luyện thành đệ lục thức, lại thua như thế triệt để. Hẳn là bộ này. Đối với, phụ thân năm đó cùng bần đạo đề cập, chính là bộ này. Giá sách trước đó, Minh Sùng Nghiễm từng quyển liếc nhìn, trong miệng thì thào nói nhỏ. Cuối cùng, hắn đem một bản chọn lựa ra, vừa cẩn thận nhớ lại một chút, giúp cho xác định. Lý Ngạn nhận lấy, ánh mắt lập tức đọc lại. Bởi vì quyển sách này hắn có thể quá quen thuộc. Đây là Lý Hoàng hay là làm thái tử lúc, tặng cho hắn Giao Sơn Ngọc Thải cũng là thu sách thành tựu bắt đầu. Lấy lại bình tĩnh, Lý Ngạn lật ra Giao Sơn Ngọc Thải tinh tuyển, nhìn xem phía trên ký tên. Vị thứ nhất khẳng định là Lý Hoàng, nhưng này lúc thái tử Lý Hoàng chỉ là trên danh nghĩa, chân chính biên tập cái này 500 quyển văn tập, là đương đại các vị danh nho. Như thế Kính Tông, Hứa Ngữ Sư, Thượng Quan Dụng Cụ, Dương Tư Kiệm chờ chút, vì cái gì chính là bảo đảm chất lượng, ban bố thiên hạ, thu mua kẻ sĩ trí tâm. Sắp từ cuốn sách này vừa ra, thái tử Đức Vọng trong biển giao dự, tham dự biên tu cuốn sách này văn nhân từng cái được thưởng, tất cả đều vui vẻ. Cũng chính bởi vì vậy sách vô cùng có nổi tiếng, cho nên Minh Sùng Nghiễm phụ thân mới có thể nghe thấy, đáng tiếc là tổ phụ của hắn cùng phụ thân đều đã qua đời, trước mắt cũng chỉ có thể bằng vào ngày xưa ký ức khóa chặt tên sách, về phần đến cùng là vị nào đại nho, nhìn xem Minh Sùng Nghiễm vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không cách nào một bước đúng chỗ. Kết quả là, Lý Ngạn đem ánh mắt rơi vào một cái tên người bên trên, là Hứa Kính Tông a. Không có nguyên nhân khác, những đại nho này bên trong là thuộc vị này hạng cuối thấp nhất, thậm chí danh liệt gian thần truyện đứng đầu bảng. Phải biết tại dĩ vãng chính sử, như Hán thư, Tam Quốc chí tấn thư cho dù là cựu đường thư đều là không có gian thần truyện trong chính sử xuất hiện, gian thần truyện chính là từ Âu Dương Tu bọn người biên soạn Tân Đường thư bắt đầu, mà Hứa Kính Tông 10 phần quang vinh xếp ở vị trí thứ nhất. Đương nhiên, Tân Đường thư bên trong hàng lậu quá nhiều, cá nhân hỉ ác quá rõ ràng, Hứa Kính Tông tu sử vọng đuổi, tống triều một ít sĩ phu hành vi cũng không tốt đến bên nào đi, về phần xa hoa dâm đãng thì là vọng tộc sĩ tộc bệ trùng, có lẽ tại tống triều văn nhân trong mắt, Hứa Kính Tông ghê tởm nhất địa phương, hay là hiệp trợ võ hậu thượng bị. Cho nên vị này là không phải đại đường nhất gian thần, thực sự khó mà nói, nhưng sở trường về luồn túi, hám lợi, những đánh giá này hẳn là không có đại xuất nhập, tại danh nho bên trong, nhân phẩm khẳng định là thuộc về ti tiện. Minh Sùng Nghiễm lại có chút nghi hoặc, vu cáo Trường Tôn phụ cơm như phản, cũng chính là Hứa Kính Tông, hắn trước gả nữ cho Trường Tôn Sung làm tiếp, về sau lại cho thân ra một kích trí mạng à. Lý Ngạn chậm rãi nói, vị này tư lịch là rất giả, sớm tại tùy mạt loạn thế thời điểm, hắn liền tìm nơi nương tựa quân ngoại cương, bị Lý Mật bổ nhiệm làm nhược thất, về sau Lý Mật binh bại, lại tìm nơi nương tựa đại đường, Thái Tông là Tần Vương lúc liền hỏi kỳ tài học, chính là Tần Vương phủ 18 học sĩ một trong. Minh Sùng Nghiễm giật mình, như vậy kinh lịch, cùng Trường Tôn phụ cơ có lui tới liền rất bình thường, hắn đem nữ nhi gả cho Trường Tôn Sung làm tiếp, Trường Tôn phụ cơ cũng sẽ tán thành. Lý Ngạn mày nhăn lại, phía trước có thể giải thích, nhưng phía sau phát triển không thích hợp, nếu như nói trước Triệu Quốc Công mới đầu chiếu cố tá mệnh là bởi vì xem ở cha nó Hứa Kính Tông trên mặt mũi, điểm ấy có thể nói thông, nhưng cái này lại cùng Trường Tôn gia trên dưới xem thường nàng sinh gia nhập, dù sao bậc cha chú đều là năm đó Tần Vương phủ đồng liêu, hẳn là có lui tới người quen mới đối, tại sao lại như vậy miệt thị đâu? Mấu chốt là về sau Hứa Kính Tông vì lên vị, đối với trước Triệu Quốc Công thế nhưng là nửa điểm đều không khách khí, trực tiếp thu nạp tội danh, nói xấu nó tạo phản, tá mệnh nếu quả như thật là Hứa thị nữ, tại Lưu Vong Linh Nam trong quá trình, chỉ sợ cũng bị mặt khác Trường Tôn thị tộc nhân trả thù đến chết, không động được như mặt trời ban trưa Hứa Kính Tông, còn không động được nữ nhi của hắn à. Minh Sùng Nghiễm suy đoán nói, có thể là không dám đâu. Dù sao Hứa Kính Tông thế nhưng là trung thư lệnh, về sau lại bái thái tử thiếu sư, cùng đồ vật đại tam phẩm, vinh sủng chi thịnh, thậm chí vượt qua giả ảnh quốc công, không người so sánh cùng nhau. Lý Ngạn nói, vậy cũng cùng hắn nữ nhi không quan hệ, nếu như gả vào Trường Tôn thị làm thiếp thật sự là Hứa Kính Tông nữ nhi, khẳng định cũng là biến thành con rơi, đi theo cùng nhau lưu vong, Trường Tôn thị cầm nàng cho hạ giận không thể bình thường hơn được. Mà căn cứ tá mệnh lời nói, Trường Tôn thị chỉ là xem thường nàng, không đem nàng xem như người trong nhà, cũng không có ra hại cha tấn mà nói. Thử nghĩ tá mệnh nếu thật là Hứa thị nữ, Trường Tôn thị toàn tộc lưu vong đều là phụ thân nàng cách làm, chính nàng lại thụ kỳ thị thậm chí cha tấn, còn giúp Trường Tôn thị tìm kiếm bị độc hại chân hung. Nay cũng không phải hoàn toàn không có khả năng phát sinh, chỉ là cuối cùng có chút gượng ép. Minh Sùng Nghiễm gật gật đầu, nói như thế xác thực không giống. Nhưng còn dư lại cái kia hơn 10 vị đại nho, ai sẽ gả nữ cho Trường Tôn thị làm tiếp đâu? Đây chính là sẽ gặp phải trong giới trí thức người chế nhạo. Lý Ngạn nhìn xem còn dư lại đại nho danh tự, cũng cảm thấy không giống, nhưng như cũng là tìm tới điểm đột phá mà cao hứng, không sao, có manh mối này, độ khó đã giảm nhiều. Chương 452, Dương Tái Huy, thật vất vả luyện thành đệ lục thức, lại thua như thế triệt để. 2, chương 452, Dương Tái Huy, thật vất vả luyện thành đệ lục thức, lại thua như thế triệt để. 2, ta trước đó đem hỏi thăm mục tiêu, chủ yếu đặt ở quan trung sĩ tộc trên thân, cho nên mới hỏi không ra cái như thế về sau, bây giờ có thể tìm đại nho hậu nhân hỏi thăm, nhằm chuẩn phạm vi liền chuẩn xác nhiều. Chính như lệnh tôn quan tâm Trường Tôn Sung đến cùng nạp nhà ai nữ tử, cùng mình tương quan sự tình, người đều có lòng hiếu kỳ, đại nho cũng sẽ nói về mặt khác đại nho trong nhà tình huống, tá mệnh thân phận chân thật hẳn là cách chúng ta không xa. Minh Sùng Nghiễm ánh mắt khẽ nhúc đích, không bằng bần đạo trực tiếp đến hỏi Hứa Kính Tông người nhà. Vị này năm đó ở biên tập Giao Sơn Ngọc Thải đại nho bên trong địa vị cao nhất, làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Lý Ngạn nghĩ nghĩ, như vậy cũng tốt, bất quá vẫn là phải chú ý một chút, dù sao người này tại trong giới trí thức là rất có lực ảnh hưởng. Hứa Kính Tông kỳ thật chết không mấy năm, ngay tại Lý Ngạn từ Lương Châu nhập Trường An trước đó không lâu chết bệnh, hưởng thọ 81 tuổi, từ tùy mạt loạn thế, trải qua võ đức, chính quán, lại đến Cao Tông triều hô phong hoán vũ, kinh lịch cũng có thể xưng truyền kỳ, người nhà còn tại Lạc Dương. Minh Sùng Nghiễm là Hoa Mai nội vệ, am hiểu nhất tại chính là theo dõi những thần tử này, lại nhìn quen như chắc vị như vậy sĩ Lâm Văn Nhân xấu xí sắc mặt, dựng thẳng trưởng làm lễ, "Lục lang, cái kia bần đạo đi." Lý Ngạn hoàn lễ, "Làm phiền." Hắn đưa mắt nhìn Minh Sùng Nghiễm rời đi, đi vào ngoài phòng, khẽ cười nói, "Không nghĩ tới ta vừa mới trở về đêm thứ nhất, cứ như vậy bận rộn." "Dương Tái Huy, chờ lâu đi." Thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong bóng tối đi ra, chiếu sáng rạng rỡ hai mắt nhìn chăm chú tới, "Lý Nguyên Vương, hơn một năm không thấy, ngươi trở nên mạnh hơn, bất quá ta cũng không có kéo xuống." Lý Ngạn nhìn xem vị này đỏ sức qua nhiều lần đối thủ cũ, lông mày khẽ nhúc nhích, khẽ cười nói, "Vậy liền luận bàn một chút." Dương Tái Huy nét miệng cười một tiếng, nheo nheo song quyền, "Chính hợp ý ta." Lý Ngạn gật gật đầu, cũng không có bày cái gì thức mở đầu, vẻn vẹn dán tại bên người mười ngón có chút một tấm, thử thử thanh âm tại an tĩnh ban đêm vang lên, sau đó tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, phá thể chân kình đột nhiên hóa thành to lớn tuyệt luân nộ hải chiều dâng, mạnh bạc qua. Dương Tái Huy vì đó động dung, kinh khủng cảm giác gáp bách đột nhiên xuất hiện, tựa như trận trận vô hình gió lốc tập qua, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình. Cố uy thế này hắn đừng nói gặp qua, nghe đều không có nghe qua. Nhưng hắn cũng xưa đâu bằng nay, hoặc là nói còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hai đầu lông mày dâng lên đấu trí, khẽ quát một tiếng, "Tốt." Đột nhiên ở giữa, thân hình hắn bắn lên, tựa như làm nhạt thành một sợi khói nhẹ, lại như cùng trong mây mù bốc lên thần lòng, phản ép lên đi, điên cuồng ra chiêu. Không chỉ có xuất trưởng, còn ra chân, xuất ối, đỉnh đầu gối, dùng cử tay, trong lúc nhất thời phảng phất có thiên thủ ngàn trưởng, toàn thân trên dưới đều là sắc cơ, chào hỏi. Đối mặt cái này phức tạp thế công, Lý Ngạn làm, là giơ bàn tay lên, cũng trưởng như đao, nhắm ngay phía trước đánh xuống. Thật đơn giản trưởng đao, hóa mục nát thành thần kỳ. Bộ ra chính là tay không, trưởng duyên bên trên lại như mộng ảo sinh ra đạo quang. Tựa như hắn căn bản không phải tay không tấc sắt, mà là nắm dây xích đao, chém ra một đạo lộng lây chói mắt, rung động lòng người đạo quang. Vô luận Dương Tái Huy chiêu thức như thế nào biến hóa, quyền trưởng ngón tay, sừng chống đỡ bắt, đều bị cái này thần kỳ thủ đao xóa đi. Sau đó hoảng sợ phát hiện cái kia phá không đao khí một khắc không ngừng, vẹn hướng mình lồng ngực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn lại trải qua phảng phất xuất phát từ bản năng giống như động tác, mạo hiểm vô cùng bản mẹo phía dưới, hiểm lại càng hiểm tránh đi đao quang. Lý Ngạn nhíu mày, không ngừng nghỉ chút nào, trường đao lại bổ. Dương Tái Huy thấy hoa mắt, liền triệt để lâm vào cái kia mộng ảo mê ly giống như đao quang bên dưới, chỉ có thể mỗi lần không chút nghĩ ngợi chuyển hướng, né tránh thế công. Bá, 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 bá. Hắn ngay cả tránh bảy đao, lại cuối cùng tại đao thứ 8 bên dưới, về kình thoáng chậm một cái trước mắt. Phá không chân kình trực tiếp đánh vào trước ngực, cảm thấy một cỗ cường tuyệt lực lượng thế như trẻ che xông vào thể nội, sau đó liền đã mất đi năng lực hành động. Sau một khắc, đao quang tiêu tán, nhân thế trở về, Dương Tái Huy một lần nữa đứng ở nguyên địa, chỉ thấy Lý Ngạn đạm nhiên đứng tại trước mặt, đứng chắp tay, mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi, thành công mở ra đệ lục tức." Dương Tái Huy mộng, "Ngươi đây là chiêu số gì?" Lý Ngạn nói, "Đây là ta tự sáng tạo Thiên Thu Quyết một thức tuyệt học, đặt tên là Không Giả Mộng." Dương Tái Huy vô ý thức nói mộng ảo mê ly giống như đao quang, ngược lại là có mấy phần phù hợp. "Không đối, ta muốn hỏi chính là ngươi nguồn lực lượng kia, vì sao như vậy kỳ lạ?" Lý Ngạn gật đầu, "Không hổ là ngươi, có thể nhìn ra ta chân khí đặc thù, còn có thể trước ta một bước, thành công mở ra duy biết kình đệ lục thức, chia tay lần trước lúc đổ ước là ta thua, ta đến nay vẫn là nắm chắc không nổi đệ lục thức loại cảm giác kia, luôn cảm thấy kiếm khuyết lấy cái gì, vẫn rất hâm mộ ngươi có thể đột phá." Dương Tái Huy, hắn rốt cục hoàn toàn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tự mình lái đệ lục thức, sau đó bị đánh tới bời. Tá mệnh bị vị này sống sờ sờ đánh chết, vết xe đổ còn tại, hắn ngược lại là không có trông cậy vào mở đệ lục thức liền có thể bao trùm trên đó. Nhưng cảm giác được chí ít chênh lệch sẽ thu nhỏ, có thể đánh cái trên trăm chiêu bất phân thắng bại, dù sao lúc đó tại Trường An đối địch tám mệnh lúc, Song Vương cũng là đuổi trốn mấy trận, gần như lưỡng bại câu thương. Kết quả vừa vặn rất tốt, 10 chiêu đều không có chống nổi. Nhẫn nhịn nửa ngày, Dương Tái Huy thở thật dài một cái, ngươi thực lực như vậy, tuổi tác như vậy, luyện thêm xuống dưới, thật chẳng lẽ muốn trở thành thần tiên phải không? Chương 453, tám mệnh chân chính định vị, 1, chương 453, tám mệnh chân chính định vị, 1, chương 453, tám mệnh chân chính định vị luận võ thứ nhất, thắng bại thứ hai nhỏ luận bàn sau. Hai người tới trong phòng tòa hạ, đàm luận lên trong khoảng thời gian này tình huống. Dương Tái Huy nói, tá mệnh giới trướng có thể thu lung thế lực, ta đại khái chỉ cầm xuống một nửa khác bị người bên ngoài thu phục, thật sự là khắp nơi chậm đối phương một bước, người kia lai lịch khó lường, hết sức kỳ quái. Lý Ngạn ánh mắt vi ngưng, giữa các ngươi từng có xung đột à? Dương Tái Huy lắc đầu, không có, đối phương chỉ là vượt lên trước một bước đem tá mệnh thủ hạ điều đi, có đến vài lần chúng ta trước sau chân đổi tới, đối phương tình nguyện từ bỏ cứ điểm, cũng không cùng ta chính diện đọ sức. Lý Ngạn nói, ngươi mặc vào trường bào, leo lên mặt nạ, lại có thể lấy thiệt thức bắt trước tá mệnh thanh âm, có thể nói khó phân thật giả, người kia lại là dựa vào cái gì mang đi tá mệnh thủ hạ. Dương Tái Huy từ bên hông lấy ra một tấm bảng hiệu đưa tới, bảng chính là tín vật này. Lý Ngạn tiếp nhận, phát hiện tấm bảng này kiểu dáng rất như là cá phủ, vật liệu là một khối ôn nhuận bảo ngọc, phía trên rồng bay phượng múa khắc lấy một cái tá chữ, không khỏi ngạc nhiên nói, loại này tín vật hẳn là có phòng chế khả năng đi, tá mệnh thủ hạ dựa vào cái gì tin tưởng đâu. Dương Tái Huy khoa tay một chút, người đem nó chuyển cái góc độ lại nhìn. Lý Ngạn chuyển động tín vật, lại nhìn cái kia kiểu chữ lúc, lại biến thành mệnh chữ, không khỏi khen, thật sự là tinh xảo. Dương Tái Huy nói, đây là Thiên Công Phường tạo vật, ngoại nhân khó mà mô phỏng, nhiều năm trước tá mệnh sát thực đem khối này tín vật biểu hiện ra cho chúng ta nhìn, có lời gặp vật như gặp người. Lý Ngạn vấn, vậy ngươi trước đó bị tín vật điều động qua mấy lần? Dương Tái Huy lắc đầu, một lần đều không có, tá mệnh hoặc là tự mình đối với ta ra lệnh, hoặc là chính là phi cấp truyền tin, chưa bao giờ khiến người khác cầm trong tay tín vật đến truyền đạt chỉ lệnh, nếu như không phải đoạt lại đến khối này tín vật, ta đều suýt nữa đem vật này quên hết. Lý Ngạn có chút nheo mắt lại, hỏi tiếp, cái kia Kim Chí Chiếu cùng A Sử Na Hoàn đâu, có hay không bị tín vật điều động qua? Dương Tái Huy nhíu mày, Kim Chí Chiếu hẳn là cũng không có, A Sử Na Hoàn cuối cùng nhập môn, khi đó ta đã tại thổ phiền, lẫn nhau cũng không quen thuộc, hắn có hay không nhận thư vật điều động cũng không biết, nhưng ta đoán chừng không quá sẽ, bởi vì tá mệnh là một cái dục vọng khống chế rất mạnh liệt người, gặp vật như gặp người, nhưng thật ra là cắt giảm nàng tự thân lực khống chế. Lý Ngạn gật đầu biểu thị đồng ý, lại thấp giọng nói, Tân La đã diệt, Kim Chí Chiếu lấy thân tuất quốc. Dương Tái Huy trầm mặc xuống dưới, hắn không còn nhận tá mệnh làm sư phụ, lại cuối cùng vẫn là nhận vị sư muội này. Một lúc sau thở dài, Kim Chí Chiếu một lòng vì quốc gia của nàng, cuối cùng cũng vì nó mà chết, cũng là cầu nhân đến nhân đối với loại người này, Lý Ngạn cũng là tôn kính, bồi nó mặc niệm sau, trở lại vừa mới chủ đề, nếu như tá mệnh sớm chuẩn bị tín vật, lại không sử dụng, cái kia vật này là không phải giao cho một vị khác bí mật truyền nhân, để phòng chính mình bất chắc. Dương Tái Huy nói, ta cũng từng có suy đoán này, nhưng nếu như nàng thật có mặt khác truyền nhân, cũng nên biết ta là giả mạo, vì cái gì không trực tiếp ra mặt vạch trần diện mục thật của ta đâu? Lý Ngạn bấn, ngươi đệ lục thức là lúc nào luyện thành? Dương Tái Huy thản nhiên nói, năm đó mưu đồ bắt cóc trên mặt ta cướp phòng một nhà, đã bị ta giết sạch, đột phá đệ lục thức thời cơ bởi vậy mà đến. Hắn nói ra lời nói này lúc, trong giọng nói đã không có đại thù đến báo cuồng hỉ, cũng không có mất đi mục tiêu trống rỗng, mà là có một cố bình tĩnh xa xăm cảm giác. Lý Ngạn quan sát đến tình trạng của hắn, thỉnh giáo, đột phá lúc là một loại kinh nghiệm như thế nào? Dương Tái Huy cẩn thận suy tư một lát, chậm rãi nói, thật có lỗi, ta rất khó dùng lời nói miêu tả ra loại cảm thụ kia, tựa như là hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Hết lần này tới lần khác đối với bốn bề cảm xúc lại trước nay chưa có rõ ràng, trong nháy mắt đó đốn ngộ cực kỳ khó nắm chắc, ta thậm chí không có lại một lần còn có thể thành công lòng tin. Lý Ngạn lại hỏi, vậy ngươi đối với sự tình trước kia còn cựu hận a? Có phải hay không chóc ra tình cảm, dùng tuyệt đối lý trí đối đãi qua lại? Dương Tái Huy lắc đầu, không, nghĩ đến lấy trước kia một số chuyện, sự thù hận của ta vẫn như cũ bốc lên, khác nhau chỉ là hiện tại có thể hoàn mỹ không chế, sẽ không bị lửa giận tả hưu phán đoán, đã mất đi lý trí. Lý Ngạn cảm thấy mình tâm tính hơi có mất cân bằng, cũng tỉnh lại nói xác thực không nên quá thần thoại. Tá mệnh cũng là đệ lục thức cường giả, không phải là bởi vì tự nghĩ võ công tuyệt đỉnh, bị dụ ra chém đầu. Đệ lục thức truy cứu căn bản, hay là một loại với thân thể người bản năng đào móc nói, hắn cuối cùng có chút tiếc nuối, nhưng vì cái gì ta liền không luyện được đâu. Dương Tái Huy không nói nhìn xem hắn, ngươi lập tức liền muốn 20 cặp con đi, tính toán đâu ra đấy, mới luyện 5 năm duy biết kình, ngày xưa tam tạng pháp sư đều không có 5 năm mở lục thức à. Lý Ngạn thất yếu, điều này cũng đúng, từ từ tích lũy chính là. Dương Tái Huy nghe được tích lũy cái từ này từ đối phương trong miệng nói ra, luôn cảm thấy không nói ra được cổ quái. Nghĩ lại nói ta đến nay về ngộ, không chỉ có là đại thù đến báo niềm nợ, tại Thiếu Thất Sơn bên trên, bị A Sử Na Hoàn vây khốn cạn lương thực tuyến nước, đoạn kia kinh lịch cũng cho ta được kích lợi không nhỏ. Lý Ngạn hiểu rõ, duy biết kình muốn đột phá đệ lục thức đại thành, có nghiêm thống pháp môn, chính là nhập tử quan, phong bế tự thân ngũ giác, lấy tìm kiếm. Trong cõi u minh ý thức linh quang, dòng cơ đại sư chính là như vậy đột phá đệ lục thức. Dương Tái Huy nhỏ giọng thầm thì, có lẽ chính là ngươi mạnh đến không giống người, không có bực này giữa sinh tử nguy cơ ma luyện, mới có thể lĩnh ngộ không được đệ lục thức. Lý Ngạn ngược lại là nghĩ đến bị tá mệnh lấy nghịch tử quan phương thức, cưỡng ép đóng kín giả tư bác, lúc đó coi là chỉ là vì che giấu chính mình tồn tại, về sau mới biết là cố ý dùng duy biết kình bí đó, mục đích là liên lụy huyền trang nhất mạch, dẫn câm thúc đi ra. Nhưng vô luận như thế nào, giả tư bác đều là bị chân chính liên lụy, hắn đem chuyện này giảng thuật một lần, giả tư bác xác thực có tội, nhưng không nên lấy người chết sống lại phương thức vượt qua cả đời, ngươi bây giờ nếu lĩnh ngộ đệ lục thức, nhìn xem có thể hay không cứu hắn. Chương 453, tá mệnh chân chính định vị 2, chương 453, tá mệnh chân chính định vị 2, phá hư dễ dàng khôi phục khó, Dương Tái Huy không dám đánh cam đoan, nhẹ gật đầu. Ta hết sức vì đó đi. Lý Ngạn nói, ta chỗ này có một thiên nội công chi pháp, có thể tu luyện chân khí, ngươi cùng tình lực tham khảo, có lẽ nắm chắc càng lớn chút. Dương Tái Huy lập tức ngóc lên cổ, không cần như vậy, võ công của ta cùng y thuật kết hợp, lại có đệ lục thức cảnh giới, đang cứu người phương diện này thật đúng là độc bộ thiên hạ, công pháp của ngươi cố nhiên tốt, ta cũng không cần. Lý Ngạn mỉm cười nói, không chỉ có là ngươi, ta quen biết người đều chuyển thụ một lần, đồng thời bản này cơ sở nội công còn tại không ngừng hoàn thiện, kinh nghiệm của các ngươi cũng có thể trả lại vì ta tu luyện tư lương. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Dương Tái Huy mới đầu mười phần có khí phách, biểu thị không luyện ta đến chi công, nhưng nghe, thần sát trở nên nghiêm nghị, đến cuối cùng trong lòng còn thừa chỉ có kinh diễm, pháp này xưa nay chưa từng có, nhìn như không thể so. Với kinh lực tự thành, nhập môn so sánh khó, nhưng lại có càng rộng lớn hơn tiền cảnh, ngươi hành động, có thể nói phát triển ra một đầu khác võ học đại đạo, lại như vậy tùy tiện truyền ra. Lý Ngạn Tiếu nói vì sao không truyền? Huyền Trang đại sư ngày xưa sáng tạo duy biết kinh lúc, cũng có duy thức tông truyền lại lớn mạnh hoài nguyện, ta sáng tạo này học, cũng hy vọng đem phát dương quang đại. Dương Tái Huy từ đáy lòng điện nói, các ngươi không hổ là thế gian tuyệt đỉnh nhân vật, là chúng ta trô không kịp. Lý Ngạn nói, không nên như vậy tương đối, cũng không phải là định mục tiêu cao lớn, liền người đại biểu cũng cao thượng, cuối cùng nếu là không quán triệt, Huyền Trang đại sư cả đời phiên dịch Phật kinh, tuyên dương Phật pháp, không tham luyến nửa điểm phú quý, lại có thể lấy Phật pháp độ ách giải nạn, chân chính làm đến nói chuyện hành động hợp nhất, đáng giá mời ngựa. Ta hiện tại làm hay là cất bước, ngươi nếu như có ý, có thể cùng đi hoàn thành chuyện này. Dương Tái Huy tu thành đệ lục thức chân sau lấy khống chế tình cảm, lại không phải đánh mất thất tình lục dụng, hắn tại đại thù đến bao sau, cũng khó tránh khỏi có không biết sau đó nên làm cái gì mê mang. Lúc này tinh tế suy nghĩ một lần chân khí chi pháp, càng nghĩ càng là tinh diệu, thần sắc phấn chấn, tốt, ta liền giúp ngươi tạo phúc thế nhân, đem chân khí chi đạo phát dương quang đại. Hai người bèn nhìn nhau cười, khôi phục tỉnh táo sau trở lại trước đó chủ đề. Lý Ngạn vẫn nói thể chất của ngươi kỳ thật so với nhận qua trọng thương tá mệnh mạnh hơn, bây giờ lại tu thành đệ lục thức, phóng nhãn thiên hạ là số một số hai, tá mệnh nếu có bí mật truyền nhân cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, người kia có toát ra cùng ngươi đọ sức một phen ý tứ à? Dương Tái Huy suy nghĩ một chút nói, thật đúng là không có, nếu như đối phương muốn bạch trần diện mục thật của ta, ta rất có thể là sẽ bộc lộ ra, dù sao trong nội tâm của ta sư phụ căn bản là tá mệnh ngụy trang, ngay cả nàng là nữ nhân đều không biết, càng đừng đề cập chân chính bí mật. Nhưng này người từ vừa mới bắt đầu chính là chiếm trước tiên cơ, đem tá mệnh dưới trướng thế lực tận khả năng mang đi, cho nên cuối cùng chúng ta song phương một người được một nửa đương nhiên. Nếu như người kia thực có can đảm cùng ta đang đối mặt chỉ, ta có lẽ sẽ không cho nó cơ hội nói chuyện, trực tiếp xuất thủ đánh chết đối diện, hết thảy vẫn là phải bằng nắm đấm nói chuyện. Lý Ngạn có chút meo mắt lại, căn cứ tình huống trước mắt suy đoán, hoặc là người này có tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng chính diện giao phong tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí ngay cả thời gian ngắn thế lực ngang nhau đều làm không được, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, hoặc là người này cùng tá mệnh cũng không phải là sư đồ truyền thừa, mà là di sản kế thừa, mục đích của đối phương chính là đa phần một chút di sản, mới có thể đối với ngươi ngụy trang làm như không. Thấy Dương Tái Huy giật mình, di sản kế thừa, chẳng lẽ lại tá mệnh còn có thân nhân tồn thế, đồng thời cùng nàng có mật thiết liên hệ? Trường Tôn thị người, Lý Ngạn đem mới vừa từ Minh Sùng Nghiễm bên kia lấy được đại nho chi nữ tình báo nói ra, cũng có thể là cái tộc, ngươi cảm thấy nàng giống như là xuất thân thư hương môn đệ à? Dương Tái Huy như có điều suy nghĩ, trải qua ngươi vừa nhắc nhở như vậy, ta khi còn bé từ kiển bà trong tay chuyển cho tá mệnh nàng ngay từ đầu còn dạy ta đọc sách biết chữ, ta không có bất kỳ cái gì khó chịu, xác thực giống như là xuất thân thư hương môn đệ. Lý Ngạn gật đầu, ngươi là Hoàng Nông Dương thị xuất thân, từ nhỏ dạy các ngươi đọc sách, đều là rất có học vấn nho sĩ, tá mệnh có thể không có khe hở dính liền, tự nhiên cũng có tương đương học vấn. Tá mệnh chế tạo tín vật cũng là vì để phòng bất chắc sau, đem giới chướng thế lực giao cho người nhà của nàng, hiện tại cùng ngươi tranh đoạt thế lực nó, cũng là người nhà của nàng, đồng thời người này đối với tá mệnh hành động rõ như lòng bàn tay, nếu không sẽ không phản ứng đến như vậy kịp thời. Dạng này hết thể liền toàn thuyết phục, thậm chí còn nghiệm chứng ta trước đó một cái suy đoán. Dương Tái Huy ánh mắt nhất định, cái gì suy đoán? Lý Ngạn nói, ngươi còn nhớ rõ tá mệnh sắp chết trước, nói tới những lời kia sao? Đưa nàng trước đó làm bố cục, tất cả mục đích nói thẳng ra cuối cùng di ngôn. Dương Tái Huy gật đầu, đương nhiên, nàng lúc đó sắp gặp tử vong, sẽ lấy trước sự tình một hơi nói ra, không phải tiết kiệm được đại lượng thẩm vấn công phu à? Lý Ngạn trầm tiếng nói, đây quả thật là tiết kiệm được rất nhiều chuyện, nhưng cũng cho ta sinh ra cảm giác quái dị. Ta cũng không hoài nghi sự chân thật của nó, hoàn toàn tương phản, cũng là bởi vì những chuyện kia nghe quá chân thực, nếu như không phải tá mệnh tứ chi đều là đoạn, khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước, ta còn tưởng rằng nàng là ở bên trong ngục nhận tra tấn, tại công phá tâm lý sau phòng tuyến thẳng thắn sẽ khoan hồng. Người sắp chết trước đó, hẳn là hồ ngôn loạn ngữ, lật đi lật lại, nếu như đệ lục thức cảnh giới còn tại, nàng hẳn là im lặng, không để cho chúng ta đạt được ước muốn, hết lần này tới lần khác nàng mở miệng, lại lo dịp rõ ràng, trật tự rõ ràng, cả bản kể rõ xuống tới, giống như là sớm ký ức tốt. Dương Tái Huy lòng trầm xuống, sớm ký ức tốt. Ý của ngươi là? Lý Ngạn tổng hợp trước mắt chỗ thu thập được đủ loại tình báo, làm ra sau cùng kết luận, mặc dù không muốn hoành sinh ba chết, nhưng ta hiện tại nhất định phải nhìn thẳng vào một sự kiện, tá mệnh có lẽ cũng chỉ là một cái người chấp hành, một cái tùy thời chuẩn bị bỏ qua hình nhân thế mạng. Chương 454, thánh nhân sắp không được tranh thủ thời gian nửa chẳng mở chẳng định. 1. Chương 454, thánh nhân sắp không được tranh thủ thời gian nửa chẳng mở chẳng định. 1. Chương 454, thánh nhân sắp không được tranh thủ thời gian nửa chẳng mở chẳng định. Cao Dương quận công bên ngoài phủ, Vi Thừa Khánh cùng Vi Huyền Trinh từ trong xe ngựa đi ra, tại tôi tớ chen chúc bên dưới, hướng phía bên trong đi đến. So sánh với Vi Thừa Khánh ngang dương dáng người, Vi Huyền Trinh nhưng thật ra là không quá nguyện ý tới, trên đường đi lại không có nhìn thấy đón lấy người, không khỏi thấp giọng nói, thúc phụ, hứa phủ như vậy thái độ, chúng ta dựa vào cái gì hạ mình quanh co quý đâu? Vi Thừa Khánh cười nói, chỉ bằng Cao Dương quận công từng là nhất ủng hộ thiên hậu thần tử, ngươi vừa mới không nhìn thấy à? Tiền viện ngừng lại xe ngựa, cũng không chỉ chúng ta một nhà. Vi Huyền Trinh minh bạch, nhẹ gật đầu, nghe nói thánh nhân tại Trinh Quan Điện bên trong nghị sự lúc đều không thể ngồi tại trên long ỷ, mà là ngồi vào ngự ác bên trong. Bây giờ ngay cả các tể tướng đều không nhìn thấy thánh nhân khí sắc đến cùng như thế nào. Vi Thừa Khánh nhếch miệng lên, vô cùng thấp thanh âm nói, cái này nói rõ nhanh, Lý Nguyên Vương rốt cục cản rỡ không được nữa. Hát chính mừng tít mắt, phía trước vang lên vội vã tiếng bước chân, một vị nho nhã nam tử xuất hiện, xa xa chính là không người, tiểu chất thất lễ, mong rằng vi công thứ tội. Thứ tội a? Vi Thừa Khánh cười nói, hứa tướng quân lời này mới là khách khí a, người ta đã lấy thuốc cháu tương xứng, chỗ nào sẽ còn so đo những này. Gần đây trong phủ người bái phòng chúng đi. Nam tử nho nhã mỉm cười, đều là chút quen biết trưởng bối, lúc đó có đi lại, lúc đó có đi lại. Song Phương cười ha ha, một đường đi vào trung đường, quả nhiên thấy được không ít người quen. Vi Thừa Khánh thúc cháu nhau nhau chào, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc này tiếp đại khách nhân là Hứa Kính Tông con thứ ba Hứa Cảnh, bây giờ đảm nhiệm công bộ lang trung, lại là Hữu Vũ Lâm đại tướng quân. Hứa Kính Tông là kiên định võ hậu đảng, sau khi chết ngay cả Thụy Hào đều bị phản võ hậu đảng đề nghị làm một cái mâu chữ, như vậy tranh phong tương đối cửu hận, Hứa Cảnh tự nhiên không có khả năng thay đổi địa vị, thủy chung là duy trì võ hậu, bất quá bởi vì bậc cha chú quan hệ, hắn không cần giống về sau Đậu Lư Khâm nhìn cùng Vi Thừa Khánh như vậy rõ ràng, bởi vậy một mực không quá dễ thấy. Nhưng lần trở lại này thánh nhân long thể ngày càng xa suốt, năm đó duy trì võ hậu vây cánh rốt cục tề tụ một đường, chúc mừng lấy thắng lợi đến. Trong đường một mảnh náo nhiệt, nhưng lại không biết trong phủ đệ bên ngoài đều có theo dõi người, đem Hứa phủ người lui tới viên toàn bộ tiếp cận, thậm chí ngay cả bái thiếp đều đưa đến. Minh Sùng Nghiễm một bộ phi bảo, quý khí bất phàm, nhìn xem những quyền quý này bái thiếp, cười lạnh, nhưng nghĩ tới Hứa phủ mạng lưới quan hệ, nhưng lại có chút ngưng trọng. Có chút vọng tộc lừng lấy là bày ở bên ngoài, tỉ như Kinh Điểm Báo Vi thị, Lục Tây Lý thị, Hoàng Đông Dương thị, đều là trong biển danh tông, thế lực khổng lồ xem xét có biết, nhưng có chút quyền quý lực ảnh hưởng, thì là không hiển sơn không lộ thủy. Hứa Kính Tông chính là người sau, Minh Sùng Nghiễm biết hắn đã từng thụ cao tông cùng võ hậu thưởng thức, nhưng không có nghĩ đến vị này có như thế thông gia quan hệ. Hứa Kính Tông thứ tử, cùng Ngạc Quốc Công trong phủ kết thân, cưới ý chỉ kính đức chắc gái. Hứa Kính Tông đích trưởng nữ, thì gả cho Cảnh Quốc Công Phùng Áng nhi tử, vị này Phùng Áng chính là đại danh đỉnh đỉnh tiện phu nhân cháu trai, tại tùy mạt loạn thế lúc, một lần cắt cứ Linh Nam, là siêu cấp địa đầu xà giống như tồn tại, cho dù quy thuận đại đường, bây giờ Linh Nam đạo cũng là người này định đoạt. Mặt khác dòng chính con cái thậm chí tôn tử tôn nữ đều có tốt nhất thuộc về, mấu chốt là mười phần địa thấp, cũng không trắng trợn tên dương. Minh Sùng Nghiễm mấy ngày nay phái ra nhân thủ, đem Hứa Kính Tông một nhà cha xét cái thấu trên sau, trên cơ bản xác định vị này đại nho không phải tá mệnh phụ thân. Hứa Kính Tông nhân phẩm ti tiện, là sẽ làm ra không từ thủ đoạn sự tình, lại sẽ không làm mất cả trí lẫn trải chuyện ngu xuẩn. Nếu như hắn gả nữ nhi làm tiếp thất, cái tiêu Ngạc Quốc Công, Cảnh Quốc Công các loại quan hệ thông gia thế nhưng là mặt mũi không ánh sáng, vì định bợ trưởng tuấn thị, đắc tội nhiều như vậy quyền quý, hiển nhiên là không đáng. Bất quá chính như Lý Ngạn lời nói, Hứa Kính Tông không có gả nữ làm tiếp, nhưng cùng với là lớn nho, hắn 89/10 là rõ ràng ai làm chuyện thế này. Hứa Kính Tông đã chết bệnh, trong nhà vẫn còn có lưu truyền khả năng. Đương nhiên, Hoa Mai nội vệ cùng võ hậu thủy chung là quan hệ thù địch, dưới tình huống bình thường đối phương coi như biết cũng sẽ không nói với chính mình, cho nên Minh Sùng Nghiễm xuất ra hồ sơ vụ án, khóa chặt một người. Hứa Kính Tông trưởng tử Hứa Ngang đã từng cùng Hứa Kính Tông tụ phòng tư thông, bị phụ thân nó phát hiện sau giận dữ, trực tiếp lưu vong Linh Nam, về sau mới triệu hồi. Có dạng này tiếng xấu bê bối, Hứa Ngang tiền đồ không thể nghi ngờ là tuyệt, thật sự cho rằng ai cũng là tiên đế à? Minh Sùng Nghiễm muốn truy tra manh mối, liền tự Hứa Ngang trên thân vào tay, đem Hứa phủ biết sự tình đảo sạch sẽ. Lại ngóng nhìn tân khách tụ tập, quyền quý vãng lai tràn diện, khóe môi tràn ra một tia cười lạnh. Các loại thánh nhân từ ngự ác bên trong đi ra ngày đó, hắn sẽ lại đến tận mắt nhìn đám người này phản ứng. Tràn diện kia khẳng định mười phần thú vị. Trường Sinh trong viện, võ hậu tiếp tục ngắm hoa, chỉ là lúc này sau lưng đi theo một đám đồng dạng ăn mặc trang điểm lộng lẫy mệnh phụ, liền ngay cả Vi Huyền Trinh nữ nhi Vi Thị cũng ở trong đó, một bộ đêm mi thuận nhãn bộ dáng, phản phất ngày xưa võ ý tông phong bà cũng không tồn tại. Chính trị luôn luôn như vậy phong vân biến ảo. Trên thực tế, võ hậu cũng không nguyện ý hiện tại giống như chiều này lắc. Nàng là rất có kiên nhẫn, hy vọng chờ đợi Lý Hoàng bệnh nặng đến triệt để đánh mất xử lý triều chính năng lực, sẽ tiến hành tiên đế trong di chiếu quân quốc đại sự có không quyết người lấy hoàng hậu tiến dừng quyền lực, đoàn kết ngoại triều lực lượng. Chương 454, thánh nhân sắp không được tranh thủ thời gian nửa chàng mở chẳng định. 2. Chương 454, thánh nhân sắp không được tranh thủ thời gian nửa chàng mở chẳng định. 2. Đương nhiên, bởi vì trong di chiếu mặt còn có Lý Nguyên Phương tồn tại, nàng độc trưởng đại quyền là không thực tế, nhưng là không quan hệ, Lý Nguyên Phương cuối cùng không ảnh hưởng tới hậu cung. Đừng nhìn thánh nhân sau khi chết nàng thành thái hoàng thái hậu, nhìn như không có vinh dự trở thành thái hậu Bùi thị trọng yếu, nhưng song phương chính đấu năng lực căn bản không phải một cái cấp bậc, nếu như Bùi thị ngoan ngoãn nghe lời ngược lại cũng thôi, nếu như cũng dám ngỗ nghịch nàng vị. Bà này, liền đem chi bức tử, thuận lý thành chương độc tài hậu cung đại quyền, lại điều khiển ngoại triều. Đến lúc đó, mới là một lần nữa cầm quyền, hiện tại bọn này mệnh phụ đi theo, chỉ là mặt ngoài phồn hoa như gấm thôi. Nhưng bởi vì nàng trước đó thanh danh mất hết, môn đình vắng vẻ, lúc này các nhà phụ thuộc đi lên, nàng cũng không thể cự tuyệt, từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười, thỉnh thoảng nhàn nhạt lời bình vài câu, ngắm hoa cũng khen người, chúng mệnh phụ ngưng thần lắng nghe, không còn có đối mặt hoàng hậu lúc tùy tính, không dám lỗ hổng nửa chữ. Đợi đến song phương vị trí lại lần nữa trở lại chi phối cùng bị chi phối, võ hậu biết hăng quá hóa dở, Trường Sinh viện hồi lâu không có như vậy náo nhiệt, chư vị về đi, không cần lại theo giúp ta lão bà tử này. Chúng mệnh phụ nhìn xem nàng mặt mày tỏa sáng khuôn mặt, hâm mộ sau khi càng thêm kính sợ, cùng nhau hành lễ, thiếp các loại cáo lui, ngày mai lại đến trong cung yết kiến thái hậu. Võ hậu thỏa mãn cười, trở lại trong điện, nàng lại gọi tùy thân nội thị, hỏi thăm hôm nay trong cung tình huống, chủ yếu là trình quan điện bên trong tình hình, nghe nói thánh nhân hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu thổ phiền. Thái thái giam giành nói, hồi bẩm thái hậu, xác thực như vậy, quần thần đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nhao nhao góp lời, Liêu Đông vừa phủ, khi nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên lại đối với thổ phiền làm to chuyện. Ngự sử đài còn tiến đấu, nội vệ vì cầu lập công, nhiều lần viên chiến sự tình, quả thật cực kỳ hiếu chiến, xứng nhận trừng phạt võ hậu giống như cười mà không phải cười, thánh nhân gần đây cách làm, xác thực có mấy phần bội bằng, bất quá bình định ngoại địch, làm cho đại đường biên cảnh an bình, cũng chỉ sợ là thánh nhân tâm nguyện cuối cùng, lúc này là không thể ngỗ nghịch hắn, huống chi đối nội vệ làm có dễ. Ngược lại muốn đề phòng nội vệ, cái kia Lý Nguyên Phương thế nhưng là gan to bằng trời hạng người. Lời này liền mười phần rõ ràng, cao thái giám đầu đội vàng rũ xuống, lỗ tai dựng thẳng lên lắng nghe, chuẩn bị viết tin vắn truyền đi, thái thái giám trên khuôn mặt thì nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, thậm chí nhẹ nhàng hát một tiếng. Một tiếng này rất là rất nhỏ, Nhưng Võ Hậu bức người ánh mắt lập tức rơi vào trên người hắn, thánh nhân long thể bệnh nhẹ, ngươi lại bật cười, là đang mong đợi thánh nhân tân thiên. Thái thái ra ngẩn người, đội vàng tượng trưng quỳ xuống, nô thất thố. Nhìn thái hậu thứ tội. Hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng, giống như những ngày thiếp thân thân tín, người nào không biết từ khi thánh nhân cự tuyệt để thái hậu phụ chính sau, nhất nóng trông hoàng lang mở ra, liền muốn thuộc vị này mẹ đẻ, song phương sớm đã không có mẹ con thân tình, hắn tự nhiên cũng không hoảng hốt. Song lần này Võ Hậu trong thanh âm lại lộ ra thấu xương hàn ý, thứ tội. Ác chú thánh nhân, há có thể tha thứ ngươi tội danh, mang xuống, cho bản cung trượng đánh chết. Thái thái giam sửng sốt, đầu tiên là không thể tin vào thái của mình, thẳng đến cấm vệ từ ngoài điện đi vào, bắt được bờ vai của hắn lúc, mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hạ thân hôi thối tuôn ra, tha mạng. Tha mạng. Nô đối với thái hậu trung thành tuyệt đối. Trung thành tuyệt đối a a a, vô cùng thê lương tiếng kêu rền từ từ đi xa, Võ Hậu nhìn xem thái thái giam lưu lại vết vật, lộ ra căm ghét chi sắc, cung tỷ vội vàng tới lau, sợ hãi toàn thân phát run. Cao thái giám đầu rủ xuống đến thấp hơn, cơ hồ đặt ở trước ngực, trong ánh mắt lại bi thương đến không có nửa phần ngoài ý muốn. Võ Hậu sở dĩ trọng dụng bọn hắn những thái giám này, là bởi vì trước đó mệnh phụ bị Võ Ý Tông chuyện ác hù chạy, nàng dưới sự không thể làm gì mới bắt đầu dùng thái giám. Bây giờ mệnh phụ quay về, những cái kia xuất thân danh môn quý nữ, người sau lưng mạch quan hệ, há lại bọn hắn những này nội thị nhưng so sánh. Cho nên thái giám tác dụng trừ trong cung làm nhãn tuyến bên ngoài, đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao còn có cung nữ là Võ Hậu sử dụng, mà bọn hắn những này thiếp thân nội thị, biết chắc Võ Hậu không ít chỗ bẩn. Vạn nhất Lý Nguyên Vương đuổi tại thánh nhân băng hà trước đó muốn đối với nàng nổi lên, là có khả năng từ trong tùy tùng trên thân vào tay. Cao thái giám theo Võ Hậu quá nhiều năm, đã sớm thấy rõ ràng, vị này đối với những người khác tàn nhẫn như vậy, không có khả năng ngược lại đối bọn hắn những này thân thể không chọn vẹn người tốt, lợi dụng song thống hạ sát thủ, không có mảy may chần chờ, đây mới là Võ Hậu. Quả nhiên, Võ Hậu xử lý xong thái thái giám, lại quay lại, trong ánh mắt tàn khốc lấp lóe. Cao thái giám không nhúc nhích, đã manh động tự trí. Nhưng cuối cùng, Võ Hậu vẫn là không có quyết định đem nội thị vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Dù sao hiện tại còn chưa tới thời khắc thắng lợi, thanh trừ hết loại kia nhất tùy tiện là đủ rồi, có một số việc về sau làm tiếp không muộn. Sắc mặt thư giãn xuống tới, mở miệng an ủi, không cần sợ hãi, ngươi luôn luôn cần cù chăm chỉ, cần thủ bản phận, hảo hảo làm việc chính là. Cao thái giám lúc này mới quỳ xuống, lấy nhất quán nhẫn nhục chịu đựng tư thái nói tạ thái hậu. Tạ thái hậu. Võ Hậu khoát khoát tay, đi thôi, đem những người khác gọi vào. Cao thái giám trả lời là, hắn lại bái một cái, muốn đứng dậy, nhưng thời khắc sinh tử cảm giác sợ hãi lúc này mới khuyết tán ra đến. Rõ ràng có một thân thượng thừa công lực, lại chân cẳng như nhũ ra, đi lại tập tên lui xuống. Một đường trở lại trong nhà mình, Cao thái giám hít sâu một hơi, tin vắn viết càng thêm cẩn thận, yên lặng làm ra cầu nguyện, nguyện thánh nhân sống lâu trăm tuổi. Nguyện thái hậu ác hữu ác báo. Chương 455, vong hồn báo thủ. 1. Chương 455, vong hồn báo thủ. 1. Chương 455, vong hồn báo thủ. Cao Dương quận công như vậy tôn phụ cao thứ, cũng thiếu nợ không trả, mọi người phân xử thử a. Nghe được ngoại phủ truyền đến rung trời huyên náo, Hứa Cảnh mặt trầm như nước, nhìn chung quanh hạ nhân, đại huynh lại đi ra ngoài cửa. Bọn nô buộc hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám không đáp, mở miệng nói, đại lang tại Tây thị gà lều, đấu với người gà cá độ, thua rất nhiều tiền tài, muốn chạy trốn, bị gà lều chủ nhân bắt được, ký tên hết nợ ước phiếu nợ Hứa Cảnh không muốn nghe xuống dưới, trực tiếp hỏi, lần này lại thiếu bao nhiêu? Nô buộc thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không được, 2000 sâu. Hứa Cảnh con mắt trừng lớn, giận không kèm được, 2000 sâu. Hắn lên tháng vừa thua hơn 1000 sâu, trong nhà nhất thời đều không có nhiều như vậy tiền mặt cho người. Hắn có phải hay không coi là toàn phủ trên dưới không cần xung qua, cho hết hắn một người đi cược. Nhất mân chính là nhất quán, 1000 đồng tiền, chuyển đổi đến hậu thế ước chừng tương đương với 2000 người dân tệ, 2000 sâu chính là 4 triệu nhân dân tệ, như Cao Dương quận công phủ muốn cầm ra số tiền kia tự nhiên không khó, khó khăn là không chịu nổi nhiều lần như vậy thua, huống chi trên dưới đều muốn chi tiêu, cũng không phải chỉ cấp một người chi phí. Cho nên Hứa Cảnh quả quyết nói, chỉ là mấy trận gà chọi, tiền nợ 2000 sâu tiền, nó có phải hay không coi ta Cao Dương quận công phủ dễ bắt nạt, 10 cược 9 lừa dối, để gà này lều người lằn tôi tớ đội vàng đi truyền lời. Sau đó một đạo không gì sánh được thê lương đều to từ bên ngoài phủ truyền đến, vọng tộc quý nhân cùng trợ búa dân đen đấu một ít tiền chi lợi rồi. Hứa Cảnh hơi biên sắc mặt, thầm nghĩ không tốt, quả nhiên rất nhanh truyền lời người kinh hoàng xuống tới, tam lang, những người kia muốn chết tại trước cửa nhà ta, đã dùng lưỡi dao tự mình hại mình. Hứa Cảnh khí hai tay phát run. Những ngày này bởi vì thánh nhân bệnh nặng, thái hậu một lần nữa có cầm quyền chi phong, mượn phụ thân Hứa Kính Tông năm đó nhân mạch, hắn vị này công bộ lang trung cũng thành trong triều tân quý, phong quang vô hạn. Không nghĩ tới ngày tốt lành không có qua mấy ngày, thế mà bị trợ búa chi đồ lấn đến trước cửa. Hết lần này tới lần khác hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng đằng sau, hay là khoát tay áo, đi lấy trong nhà tiết kiệm tiền. Một mảnh huyên náo sau, bên ngoài phủ rốt cục thanh tĩnh, những người làm ra cửa son, bắt đầu cọ rửa vết máu trên mặt đất, Hứa Cảnh cũng đi ra, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Trên thực tế, trong lịch sử tương tự phương thức nhìn mãi quen mắt, thì như Thái Bình Ngự Lãm bên trong có ghi chép, có chút thiếu nợ không trả người ta, để trong nhà tử đệ cầm câu hôn, cũng chính là đứt ruột cỏ, đến chủ nợ cửa nhà ăn vào tự vẫn, sau đó vu hãm chủ nợ bởi vì oán giận giết người, cuối cùng chủ nợ không thể trêu vào, chỉ có thể không truy cứu nữa nợ nần, có thể dừng cứu cực lão lại. Kẻ liều mạng đối phó một chút thiếu nợ không trả cao môn đại hộ, máu tươi đối phương cửa chính tình huống cũng nhiều đi, dù sao chân trần không sợ mang giày. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây chính là so với ai khác gác hơn xáo lộ, Hứa phủ nếu bàn về thế lực, tự nhiên không phải chỉ là chợ bữa chi đồ có thể so sánh, nhưng có thể kinh doanh gà chọi liều xã, cũng không phải hạng người bình thường, thường thường so thanh lâu bối cảnh đều muốn cứng rắn. Dù sao người nhà Đường xã hội tập tục chính là tranh cường hào thắng, lại không thể lúc nào cũng đánh nhau, gà chọi liền đặc biệt phù hợp nhu cầu, trong kinh nổi danh gà chọi trận, một ngày thu đấu vàng tuyệt không là quá, phía sau nếu không có thế lực chèo chống, sớm đã bị không thua nổi tay ăn chơi cho đập mất. Hiện tại bọn hắn nếu dám cầm đồng ý sau sổ sách trước ngăn cửa, liền không sợ Hứa phủ lại nợ, dù sao thiếu nợ thế nhưng là kế thừa tức vị Cao Dương quận công Hứa Ngang. Nghĩ đến huynh trưởng Hứa Ngang, Hứa Cảnh liền đau đầu đến cực điểm. Năm đó trộm tiểu mụ, bị này đi Linh Nam, liên lụy bọn hắn những này để đệ thành con cháu thế gia trong nhóm trò cười, vọng tộc chuyện xấu xa rất nhiều, nhưng Bạch Trần đi ra chính là vô năng biểu hiện. Về sau phụ thân cuối cùng quan tâm hắn là trưởng tử, lại đem Hứa Ngang từ Linh Nam đặc xá trở về, còn an bài một vị huyện lệnh kỳ, có thể thụ giáng chức Linh Nam gặp phải để Hứa Ngang không gượng dậy nổi, rất nhanh bởi vì hoạch tội bị miễn quan, sau đó liền thành từ đầu đến đuôi hoàn cố tử. Nghĩ đến lại như vậy thua xuống dưới, chính mình xây dựng buổi tiệc đều muốn không có tiền, Hứa Cảnh nghiến răng nghiến lợi, mà nhìn thấy vị đương gia này tiểu lang như vậy phiền não, bên cạnh Hào Nô cũng dán luôn nói tam lang, không thể lại tùy ý đại lang như vậy cược xuống dưới, phải mời hình bộ cùng đại lý tự ra mặt. Hứa Cảnh giọng căm hận nói, những cái kia lều xa đã sớm chuẩn bị tốt, lại không vi phạm đường luật, bọn hắn thiết lập ván cục để cho ta đại huynh chui vào bên trong, hình bộ cùng đại lý tự còn có thể cấm gà chọi trận a. Hào Nô nói khả đại lang gần đây càng thua càng nhiều, xem ra là những người kia nếm đến ngon ngọt, như vậy trong phủ cuối cùng cũng có bị không được một ngày. Hứa Cảnh cảm thấy bất đắc dĩ, cái kia lại nên như thế nào đâu. Bây giờ Hứa Kính Tông qua đời, vợ hắn đã sớm chết bệnh, nếu không về sau cũng sẽ không tài giá, còn bị nhi tử trộm, hơn 50 tuổi Hứa Ngang kỳ thật chính là trong phủ nhiều tuổi nhất, lại có tước vị tại thân. Hứa Cảnh nằm mơ đều hận không thể hắn vị huynh trưởng này đi cùng phụ thân đoàn tụ, hết lần này tới lần khác vị này chơi bời lêu lổng, gà chọi chơi gái, thân thể lại rất tốt, nhìn qua so với hắn vị đệ đệ này còn có thể sống. Hứa Cảnh khí đến lá gan đau, bên người Hào Nô muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói trong phủ trước đó vài ngày thu đến mấy phần bái thiếp, là Hoa Mai nội vệ mình các lĩnh, tam lang cự tuyệt, còn nhớ đến. Hứa Cảnh nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngày xưa trong quan đại hai thời điểm, chính là người này hướng tiên đế góp lời, đối với thái hậu rất nhiều nói xấu, trong phủ ta ha có thể cùng hắn lui tới. Hào Nô thử nghiệm nói, nô mặc dù không thông biết văn, nhưng cũng biết mình các lĩnh đã đầu mấy phần bái thiếp, nếu người này cố ý định bợ, tam lang sao không cho hắn một cơ hội đâu. Chỉ ít trước đem chuyện này đè xuống. Hứa Cảnh khoát khoát tay, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, người kiểu này há lại nói dùng liền dùng, nói bỏ liền bỏ, một khi cuốn lên đến, muốn bỏ qua coi như khó khăn, hay là chớ để ý cái kia bái thiếp. Hào Nô ngậm miệng lại. Đợi đến rời đi phủ đệ, người này lắc mình biến hóa, thành Hoa Mai nội vệ ám điệp, đi vào Minh Sùng Nghiễm trước mặt một chân quỳ xuống, bẩm báo phó các lĩnh, Hứa Cảnh hay là trong lòng còn có may mắn, không muốn khuất phục. Minh Sùng Nghiễm cười cười, xem ra trong phủ còn có dư tài, không quan hệ, sau 3 ngày lại dụ cái kia Hứa Ngang thua cái 2000 sâu chính là. Sau 5 ngày. Chương 455, vong hồn báo thủ. 2, chương 455, vong hồn báo thủ. 2, Hứa Cảnh đứng ở trước cửa phủ nên đón, nhiệt tình văn phần, khách quý ít gặp. Thật sự là khách quý ít gặp. Lao phiền Minh các lĩnh đại giá, thật sự là đồng tất sinh huy. Minh Sùng Nghiễm dựng thẳng trưởng làm lễ, Hứa Lang trung khách khí. Chờ đến tiếp đại thân mật khách nhân phòng chính, Minh Sùng Nghiễm khoát tay áo, tùy thị đạo đồng đem một vật đưa lên, nho nhỏ lễ vật, không thành kinh ý. Hứa Cảnh tiếp nhận xem xét, trên mặt không khỏi lộ ra ý mừng, bởi vì đó chính là Hứa Ngang viết xuống phiếu nợ, mà Minh Sùng Nghiễm lời nói càng làm cho hắn hài lòng đến cực điểm. Chúng ta Hoa Mai nội vệ không lịch sự, nhưng đối phó với trợ đũa chi đồ lại là đủ, cấp độ kia cực lừa gạt chi đồ, dám mạo phạm Hứa của công, đã làm trừng trị. Hứa Cảnh chắp tay nói, thật muốn đa tạ Minh các nhận. Minh Sùng Nghiễm hoàn lễ, tiện tay mà thôi thôi, các lính danh sưng cũng đừng lại sưng, Hứa Lang trung sưng bần đạo bên ngoài trước đi. Hứa Cảnh giật mình, vị này tại Giang Nam lập công sau, đã tấn thăng làm ngũ phẩm triều nghị đại phu, đây là tán quan, thực quyền còn tại Hoa Mai nội vệ, nhưng nghe ý tứ, hiển nhiên là chuẩn bị nhảy ra Hoa Mai nội vệ cái kia nhìn như quyền lực lớn, lại không tiền đồ hố. Đáng tiếc người này không biết, thái hậu từ trước đến nay là man thủ, đã từng như vậy đắc tội thái hậu, bây giờ muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ sợ đã trễ. Hứa Cảnh trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ xếp hàng thành công cảm giác ưu việt, đối với Hoa Mai nội vệ cũng không có như vậy kiên kỵ. Truy cứu căn bản, những tổ chức này đều là hoàng quyền kéo dài, chỉ cần thái hậu nắm giữ hoàng quyền, Hoa Mai nội vệ đây tính toán là cái gì đâu, đã sớm nên sai xử bọn hắn, những ngày này trong phủ cũng sẽ không bị Hứa Ngang quay đến bối bụi. Bất quá Hứa Cảnh đến Hứa Kính Tông dạy bảo, lòng dạ rất sâu, trong lòng là như vậy nghĩ, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy khách khí, còn cùng Minh Sùng Nghiễm bắt chuyện đứng lên, vài chén rượu dưới nước bụng, hai người khoảng cách rất mau đỡ gần. Rượu đến lúc này, Minh Sùng Nghiễm đột nhiên thấp giọng nói, tốt gọi Hứa Tam Lang biết, lệnh huynh trước đó tại gà lều lại nợ, bị trợ búa con vũ nhục, dưới tình thế cấp bách cũng có chút không lựa lời nói, nói chút phỉ báng tiên đế lời nói, về sau tuyệt đối không thể như vậy à. Hứa Cảnh đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó quá sợ hãi, hắn huynh trưởng phỉ báng tiên đế, cái kia chỉ sợ chủ đề quân không ra tiểu mụ à, chặn lại nói, đà tạ Minh đại phu. Huynh trưởng ta hầu ngôn loạn ngữ, ngàn vạn không có khả năng truyền bá ra ngoài. Minh Sùng Nghiễm nói, xin mời Hứa Lang trung yên tâm, mọi người ở đây sẽ không tuyên truyền, nhưng lệnh huynh sóng đi vô độ, hay là ở trong phủ cho thỏa đáng. Hứa Cảnh nghiến răng, hắn là huynh trưởng ta, lại là nhị phẩm của công, há có thể đem trưởng kỳ vây ở trong phủ không ra. Vậy ta sẽ bị ngự sử đại tham đấu. Minh Sùng Nghiễm thấp giọng nói, nhưng hắn càng nói càng không tưởng nổi, còn có nói lệnh tôn thân là đại nho, thế mà đưa nữ làm thiếp, làm cho trong phủ lớn ném mặt mũi. Hứa Cảnh vốn là đối với huynh trưởng tâm hoài oán hận, sau khi nghe càng là giận dữ, hắn có phải điên rồi hay không, bại hoại thanh danh còn chưa đủ à, trong phủ ta nương tử sao lại cho người ta làm tiếp? Minh Sùng Nghiễm lại thở dài, có thể khiến huynh nói đến có cái mũi có mắt, thậm chí còn nói cái gì vì lệnh bợ trưởng Tuấn thị, mới cho trước Triệu Quốc công chi tử làm tiếp, vần đạo nghe đều kinh hồn táng đảm a. Hứa Cảnh lửa giận ngưng kết, đột nhiên lộ ra vẻ suy tư, thì thào nói nhỏ, nhập trưởng Tôn thị làm tiếp. Chuyện này ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua. Mục đích sắp đạt thành, Minh Sùng Nghiễm nhìn như tại uống rượu, kỳ thực nín hơi ngưng thần, chờ đợi câu trả lời công bố. Nhưng mà Hứa Cảnh cẩn thận hồi ức, ánh mắt run lên, đột nhiên vô bàn đứng dậy, chỉ vào Minh Sùng Nghiễm nói, thì ra là thế, các hạ là đến lời nói khách sáo, bắt thái hậu nhược điểm. Ta cho ngươi biết, Hạ Lan Mẫn chi sự tình đã qua, Hoa Mai nội vệ mơ tưởng lại gây sóng gió. Minh Sùng Nghiễm ngơ ngẩn, trước Chu Quốc công, cửa này hắn chuyện gì? Hứa Cảnh nhìn chăm chú tới, gặp hắn kinh ngạc không giống giả mạo, thần sắc cũng thoáng thư giãn xuống tới, cao mày nói, ta đại huynh thật chẳng lẽ hồ đồ đến trình độ như vậy, đem chuyện của người khác cũng hướng nhà mình trên thân bộ. Minh Sùng Nghiễm ánh mắt khẽ nhúc đích, biết hắn đã hoàn toàn nhớ tới, ra vẻ không vui đứng dậy, vần đạo hảo luôn quyết bảo, Hứa Lang chung lại rất nhiều hoài nghi, cáo tử. Hứa Cảnh vội vàng nhận lỗi, Minh đại phu bất giận. Bất giận? Là ta vừa mới uống rượu xúc động, nói bậy nói hết lời đem Minh Sùng Nghiễm an phủ ở, vị này sau khi ngồi xuống âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Tam Lang không cho vần đạo một lời giải thích a. Vừa mới đề cập Hạ Lan Mẫn chi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Cảnh suy nghĩ một chút nói, chuyện này kỳ thật nói cũng không sao, cái gọi là gả nữ làm thiếp, tuyệt không phải phụ thân ta vì đó, mà là một vị khác đại nho làm sự tình. Minh đại phu có biết Dương Từ Kiệm Dương Công? Hắn năm đó cũng là cùng cha ta nổi danh, danh mãn triều đình nho giả, đồng tu giao sơn ngọc thải. Minh Sùng Nghiễm con ngươi đột nhiên co vào, lập tức minh bạch tại sao phải nâng lên Hạ Lan Mẫn chi. Dương Từ Kiệm hắn có thể quá biết, năm đó Lý Chỉ Mệnh hắn cố ý tiếp cận thái tử, lấy chiêu hồn chi pháp dụ ra thái tử trước phi vong hồn, công bố Hạ Lan Mẫn chi chuyện ác. Về sau chuyện này cũng không thành công, bởi vì Hạ Lan Mẫn chi trực tiếp điên rồi, câu lại tại Phật Như Lai giống bên trong, từ bóc các cử, Minh Sùng Nghiễm còn tiến lên ngăn cản qua, lại cuối cùng không dám đối với nhất phẩm quốc công hạ sát thủ. Mà vị kia bị Hạ Lan Mẫn chi hại chết thái tử trước phi cha, chính là Dương Từ Kiệm. Minh Sùng Nghiễm hít sâu một hơi, không hiểu hỏi, Dương Công riêng có thanh danh, sao lại gả nữ nhập trưởng Tôn thị làm tiếp? Hứa Cảnh nói, Dương Công hữu hai cái nữ nhi, đại nương tử đoan trang tao nhã thanh lệ, làm cho người thấy một lần quy tụ, lại coi trọng trưởng Tôn Dung. Vị phò mã kia ra không có khả năng tái giá chỉ có thể nạp tiếp, nàng đã là như thế cũng muốn nhập trường Tôn thị, Dương Tư Kiệm cuối cùng nghịch bất quá nữ nhi, hay là đáp ứng, ta A ra lúc đó đánh giá, hắn vị này đại nho mặt mũi đều cho nhìn nữ chi tình mất hết, đối với cái này có chút khinh thường. Minh Sùng Nghiễm ngưng tiếng nói, không nghĩ tới còn có lần này khó khăn chắc trở, có thể chuyện này vì sao chưa từng nghe người đề cập qua. Hứa Cảnh thấp giọng nói, vấn đề này người biết vốn là không nhiều, là vụng trộm gả con gái, trường Tôn thị còn không có trắng trợn tên Dương, về phần bề sau, Minh đại phu quên rồi sao? Dương Công tiểu nương tử về sau hơn vối. Khu khu, dù sao người biết chuyện ngầm hiểu lẫn nhau, dần ra cũng là không người nói tới, ta đại huynh làm sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này. Minh Sùng Nghiễm nhíu mày, thì thào nói nhỏ, nếu như tá mệnh có phụ thân là hắn, không đúng. Dương Tư Kiệm không phải đã sớm bệnh qua đời a? Nghĩ đến chính mình năm đó phải làm pháp chiêu hồn, thấy lạnh cả người thẳng đến tiên linh. Chẳng lẽ lại thật đúng là vong hồn báo thủ. Chương 456, võ thị mộ tổ bị hủy, 1, chương 456, võ thị mộ tổ bị hủy, 1, chương 456, võ thị mộ tổ bị hủy trên đời này là không có quỷ hồn. Sùng Nghiễm ngươi làm sao cũng chính mình dọa chính mình. Nghe Minh Sùng Nghiễm trước tiên nhập phủ bẩm báo, Lý Ngạn chậm rãi ngồi xuống, giơ lên chén trà phẩm miệng, sắc mặt lạnh nhạt nói. Minh Sùng Nghiễm cười khổ một tiếng, không hổ là lục lang, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi, bần đạo lại nghĩ đến suýt nữa khinh nhờn vong hồn, thực sự ái ngại. Minh Sùng Nghiễm dù sao cũng là đạo sĩ, hết lòng tin theo quỷ thần mà nói rất bình thường, Lý Ngạn cảm thấy rất có cần phải an ủi một chút đối phương, kỳ thật Dương Tư Kiệm cái chết là rất qua loa, hắn biếm quan ngoại phóng, ở trên đường chết bệnh, nghe nói về sau di thể chôn ở tổ tịch, xác thực tồn tại là giả chết khả năng. Minh Sùng Nghiễm sắc mặt có chỗ thư giãn. Lý Ngạn vừa cẩn thận phân tích nói, đó cũng không phải không có chút nào căn cứ phỏng đoán, ta đã từng phá qua một vụ án người bị hại vì đạt thành mục đích, mua tây vực giả chết thuốc, kết quả dược vật bị liên tiếp đổi, cuối cùng thành chân chính trí tử độc dược. Nếu như Dương Tư Kiệm cũng ăn vào tương tự giả chết thuốc, ngụy trang thành bệnh nặng bỏ mình, Na Châu huyện bên trong khám nghiệm tử thi khẳng định là qua loa nghiệp thi. Báo cáo trở lại kinh sư, vị này đại nho tại mọi người trong nhận thức biết chính là người chết, ai cũng sẽ không cẩn thận truy tra xuống dưới. Minh Sùng Nghiễm nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là người sống làm loạn, bần đạo cũng không sợ, vị này Dương Công nếu là thật sống đến bây giờ, cũng tuổi gần 70, còn có thể như thế nào? Lý Ngạn thần sắc ngưng trọng lên, không thể chủ quan, trước mắt chúng ta đối với Dương Tư Kiệm hiểu rõ cực ít, trong triều đều đối với vị này giữ kín như bưng, cho nên trước đó điều tra mới khó khăn như vậy. Ngươi vừa mới cùng Hứa Cảnh nói tới Dương Tư Kiệm, hắn còn nói cái gì? Minh Sùng Nghiễm nói, bần đạo từ trong miệng hắn nghe được không ít chuyện, Dương Tư Kiệm xuất thân Hoàng Đông Dương thị xem vương phòng, nếu bản về huyết mạch, hay là trước tùy hoàng tộc họ hàng gần, cùng Vinh Quốc phu nhân nhất mạch kia có nhiều đi lại. Vinh Quốc phu nhân về sau bị võ thị đuổi ra khỏi nhà, mang theo ba cái nữ nhi tìm nơi nương tựa mẫu tộc, liền phải Dương Tư Kiệm chiếu cố. Dương đại nương tử chưa xuất các trước đó, liền cùng đương kim thái hậu quen biết, lại rất có mỹ danh, chỉ là không giống thái hậu vào cùng cái tiên Hứa Cảnh còn nói, huynh trưởng của hắn Hứa Ngang đã từng ngưỡng mộ Dương đại nương tử mỹ danh, hy vọng Hứa Kính Tông có thể vì hắn cầu hôn, cho nên về sau cho dù Dương Tư Kiệm bụng trộm gả nữ, nạp tiếp, lại không cần lục lễ, Trường Tôn thị cũng không có lộ ra, nhưng tin tức hay là tiết lộ ra ngoài, Hứa Ngang liền chửi ầm lên qua. Thà làm tiếp thất không làm chính thê, trước mắt hắn Vân Vân làm cho Kính Tông đều có chút ghen tị là, trước Triệu Quốc Công như phản vụ án phát sinh sau, Dương Tư Kiệm đi Vinh Quốc phu nhân quan hệ, cũng không bị liên lụy, ngược lại bắt đầu giảng dạy đường kim bệ hạ, Dương tiểu nương tử càng là cùng bệ hạ đính hôn, nếu như về sau không phải ra hạ Lan Mẫn. Chi sự kiện kia, hiện tại quốc trưởng cũng không phải là Bùi tướng quân, mà là hắn. Lý Ngạn tinh tế lắng nghe, ánh mắt có chút chớp động, cái kia Hứa Ngang có phải hay không còn tại trong tay của ngươi? Minh Sùng nghiêm nói, người này tính tình cổ quái, không chỉ có cờ bạc trả ra gì vô độ, còn có mấy phần cố ý khó xử trong nhà cảm giác. Lý Ngạn gặp nhiều đại gia tộc bên trong bần thiểu, suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ hắn năm đó cùng Hứa Kính Tông kế thất yêu đương vụ trộn, sự tình lại làm lớn chuyện, chính là bị người nhà vạch trần, lưu vong sau khi trở về tự nhiên sẽ sinh ra tâm lý trả thù. Nhưng Hứa Kính Tông cả đời trải qua sóng gió, có thể cuối cùng khoan dung đứa con trai này, tướng vân tức vị trí chuyển xuống, chưa chắc là tuổi già hoa mắt ù thai, cũng có thể là muốn thoát khỏi võ hậu trận doanh, tự ô để cầu tự vệ. Minh Sùng Nghiễm hơi biến sắc mặt, chặn lại nói, chẳng lẽ nói là như thế này? Cao Dương quận công phủ gia đại nghiệp đại, hắn làm cái hoàn khố tử là bại không xong, nhiều lắm là để trong nhà không có tiền nhàn rỗi cả ngày thiết tiến, nhưng nếu là như thế cảnh như vậy, tự cho là thông minh, tham dự vào thái hậu đoạt quyền bên trong, ngược lại là khám nhà diệt tộc chi họa. Lý Ngạn nói, đây chỉ là một khả năng, có lẽ chúng ta xem trọng hắn, hắn chính là cái không gượng dậy nổi hoàn khố tử. Nhưng xem trọng không quan trọng, lại không thể khinh thị, người này ngươi chằm chằm tốt, đừng tùy tiện thả ra, thuận tiện hỏi nhiều hỏi một chút chuyện năm đó, xem bọn hắn hai huynh đệ ở giữa lời nói, có hay không xuất nhập địa phương. Minh Sùng Nghiễm lĩnh mệnh, là Lý Ngạn chấm dứt soi một việc thích hợp, đưa mắt nhìn Minh Sùng Nghiễm sau khi rời đi, viết xuống giản tin, thả ra bổ câu đưa tin. Nửa ngày thời gian không đến, Dương Tái Huy liền xuất hiện ở trước mặt, rất có vài phần không kịp chờ đợi, tra được tá mệnh thân phận. Lý Ngạn nói, tá mệnh có thể là danh nho Dương Tư Kiệm chi nữ, Dương đại nương tử. Dương Tái Huy đối với Dương Tư Kiệm không có gì ấn tượng, nhưng nghe cái họ này, sắc mặt trầm xuống, người này chẳng lẽ cũng xuất thân Hoàng Nông Dương thị. Lý Ngạn khẽ gật đầu, Dương Tư Kiệm xuất thân xem vương phòng. Dương Tái Huy nghiến răng nghiến lợi, chắc không được tá mệnh bắt cóc Dương thị các phòng hài đồng, bồi dưỡng bọn hắn luyện ruột ca kình, duy chỉ có xem vương phòng không có người bị bắt cóc, nguyên lai chính nàng chính là xuất thân xem vương phòng. Cũng đối, Hoàng Nông Dương thị vốn là hậu nhân mạo danh, các phòng ở giữa kỳ thật cũng không huyết mạch quan hệ, chỉ là nhập vào một cái gia phả, tá mệnh muốn từ quan trung sĩ tộc ra tay, tự nhiên là trước từ người quen thuộc viên bắt đầu.